Chương 360, Bình Định Tây Lương, thượng, chân trời để lộ ra, ánh nắng ban mai tảng sáng. Gió sương biến mất dần, vạn vật bùng phát. Chứa lộ cánh lá, từng mảnh xanh biếc, mềm mại ngọc tích. Đồng ý ta thành. Sau một đêm, trong thành diễn ra vô số kịch màn. Ánh đao bóng kiếm, yêu hận tình kỷ, đại hỉ đại bi, thế gian tối huyên náo, tối hỗn loạn cảnh tượng từng cái diễn dịch. Nhưng mà, tất cả những thứ này, tất cả đều kèm theo đêm tối mà đi. Sáng sớm luồng thứ nhất hào quang tung hướng về nhân gian, trục xuất hắc ám, nên đón quang minh, sở hữu âm mai hết mức tản đi. Giữa đêm khuya cười to cùng nước mắt, yêu hận cùng máu tươi, danh lợi cùng phù hoa, tất cả đều chôn vùi ở vạn trượng ánh bình minh dưới, tung bay ở hôm nay mọc lên ở phương đông bên trong. Chiều dương dưới đồng ý ta thành, vô cùng yên tĩnh, đầu đường cuối ngõ hiếm có người đi đường thân ảnh của, cửa hàng, tiểu quán cùng tiểu thương toàn bộ đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Đông nam tây bắc bốn tòa cửa thành trên lầu, nhiều đội giáp sĩ ưỡn ngực đứng thẳng, áo giáp chỉnh tề, binh qua lâm lập, một loại hiệu quả hơi thở sát phạt đầy dây cả tòa thành trì. Trong thành duy nhất biến hóa chính là, xưa kia hôm nay trên lâu thành cao cao lay động hàng chữ chiến kỳ, giờ khác này nhưng đổi thành hai lá cờ lớn. Đông thành môn cùng cửa thành bắc trên cắm vào diêm chữ chiến kỳ, tây thành cùng cửa thành nam trên nhưng vẫn cứ cắm vào hàng chữ chiến kỳ, bất quá ở hàng chữ cờ bên cạnh còn xuyên có một mặt nhỏ bé hơi nhỏ hơn một chút chiến kỳ, mặt trên thêu thành chữ. Chỉ từ hai lớn một nhỏ ba mặt trên chiến kỳ, sẽ không khó nhìn ra đêm qua trong thành xảy ra đại sự. Nguyên bản tập hợp ở hàng chữ dưới chiến kỳ đồng ý ta thành, giờ khắc này dĩ nhiên chia ra làm hai, đông bắc cùng tây nam nửa thành xa hướng về đối lập. Vốn là bốn phía hiểu rõ thành lầu cũng bởi vì chiến kỳ chuyển biến, ở thành lầu khúc quanh xây lên hàng rào, làm cho hai phe thế lực lấy hàng rào vì là giới, phân biệt rõ ràng, từng người thủ vệ của mình nửa bên thành trì. Lại từ chiến kỳ biến hóa mặt trên, tương tự không khó nhìn ra đêm qua trong thành xảy ra chiến đấu, hoặc là nói là nội chiến. Hai nhóm nhân mã kịch liệt giao chiến, tranh cướp thành trì thuộc về cùng nắm quyền trong tay, kết quả song phương thực lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Đợi được trời hửng sáng, song phương bất đắc dĩ bãi binh đình chiến, hoa giới mà trị, từng người chiếm cứ nửa tòa thành trì. Thời gian đang đợi bên trong chậm chậm biến mất. Mặt trời từ từ di động, hào không để ý tới đại địa thái độ, liền đem nóng bỏng nhiệt tình thỏa thích tung hướng về nhân gian, huyền diệu chính mình lóa mắt hào quang cùng năng lượng mạnh mẽ. Hôm nay trên hai can, lúc đến buổi trưa, đồng ý ta bên dưới thành. Lý Trinh bộ đội sở thuộc 30.000 bộ kỵ đi đến Bắc Môn ngoài thành, Quách Tỷ bộ đội sở thuộc hơn vạn trận chiến kỵ ép thẳng tới Nam Môn bên dưới thành, Lý Lợi tự mình dẫn 20.000 bộ kỵ chậm rãi hướng đông cửa mở tiến vào, chỉ có Tây Môn không người hỏi thăm. Hôm nay trên ba xảo, lúc đến sau giờ ngọ. Có kẹt. Theo một tiếng lanh lảnh vang dội tiếng vang truyền ra, đông thành môn đột nhiên mở ra, sông đảo bảo vệ thành trên cầu treo chậm rãi hạ xuống. Vành. Khi, làm, cầu treo nổ lớn sau khi rơi xuống đất, trong thành tuân ra hơn ngàn tên giáp sĩ, chạy ra khỏi cửa thành về sau, từ cầu treo cho đến cửa thành lần lượt đặt ra, cấp tốc xếp thành hàng, dọn đường hoan nghênh Lý Lợi đại quân vào thành. Lý Lợi đại quân trước trận. Lần này đến đây đầu hàng, Lý Lợi trên người mặc nhưng cùng Thảo Phạt Mã Đằng lúc không giống. Lần trước hắn ăn mặc trường sam đi vào cùng Mã Đằng tự thoại, nhưng ngày hôm nay hắn nhưng khoác áo màu đỏ cẩm bào, đầu đội ám kim tử ngọc quan, trên người mặc màu vàng tỏa tử giáp, eo buộc mãng văn sư rất mang, chân đạp tường vân che lý dày, dưới khố kim nghe thú vương bật cưỡi, trong lòng bàn tay kim nghe thiết bối chiến đao. Một thân nhung giáp, uy vũ bất phàm, khí thế bức người. Bẩm chúa công, mặt tướng xin lỗi, đêm qua mật thám đưa tới tình báo có sai. Đêm qua trong thành vô cùng hỗn loạn, gọi tiếng hô giết rung trời, mãi đến tận hừng đông lúc vừa mới đình chỉ chém giết. Bây giờ nhìn lại, đêm qua thành công anh phái người đưa tới hàng thư có thể là trá hàng, mục đích gì dù là ổn định quân ta, để tránh khỏi quân ta thừa dịp trong thành nội chiến sắp, suốt đêm đánh chiếm thành trì. Chỉ là Diêm Diễm đêm qua vẫn chưa phái người đưa tới hàng thư, nhưng bây giờ hắn sao sẽ chủ động mở thành xin hàng đây? Ngay khi Lý Lợi híp mắt đánh giá trên đầu thành lay động chiến kỳ lúc, Lý Chí thấp giọng bẩm báo. Lý Lợi sau khi nghe, thần tình lạnh nhạt nở nụ cười, mỉm cười nói, không ngại công việc, sự việc. Kỳ thực quân ta thám báo sau khi trời sáng liền đem đêm qua trong thành biến cố đánh tra rõ ràng rồi. Đêm qua, Hàn Toại nổ chết, Diêm Hành ở động phòng bên trong gặp phải ám sát, người bị thương nặng, tân hôn thê tử Hàn Linh bị tặc nhân dùng dao găm một đao đoạn hầu. Sau đó, Hàn Toại tâm phúc đại tướng thành công anh nghe tin tới rồi, hoài nghi Hàn Toại cùng Hàn Linh hai cha con đều là Diêm Hành giết chết, xuất bộ tấn công quận thủ phủ, nỗ lực giết chết Diêm Hành thay Hàn Toại báo thù. Sát theo đó, Diêm Hành bộ khúc cùng thành công anh bộ đội sở thuộc kịch liệt giao phong, song phương chém giết một đêm. Kết quả, thành công anh bộ đội sở thuộc quả bất địch chúng, xuất bộ lui giữ tây nam nửa thành, mà Diêm Hành vẫn cư chiếm cư quận thủ phủ cùng đông bắc nửa thành. Cho tới bây giờ, song phương nhưng đang đối đầu giằng co, tranh chấp không xuống. Ha ha ha, Lý Chí nghe thấy lời ấy, biểu hiện thoáng thả lỏng, gật đầu lùi tới Lý Lợi phía sau, không cần phải nhiều lời nữa. Tươi cười dạng dỡ Điền Vô Hà nghe được Lý Lợi giảng giải về sau, dùng ngựa đi tới Lý Lợi bên cạnh, thấp giọng nói, phu quân, thành công anh phái người đưa tới hàng thư, nhưng hắn vẫn là dở trò lừa bịp, để cho ta quân đêm qua bỏ mất cơ hội tốt. Diêm Hành đêm qua không có đưa lên hàng thư, nhưng hắn bây giờ nhưng mở cửa thành ra, nên quân ta vào thành. Chúng ta bây giờ phải làm gì, có vào hay không thành? Ha ha ha. Lý Lợi cười lớn nói, Diêm Hành dĩ nhiên đã mở thành hoan nên chúng ta vào thành, ta cái này biểu ca nào có thể cự tuyệt biểu đệ có ý tốt. Trương Liêu nghe lệnh, xin mời chúa công bảo cho biết. Trương Liêu đánh ngựa ra khỏi hàng, cung kính nói đáp, bổn tướng mệnh ngươi lĩnh 5000 kim nghe vệ lập tức vào thành, đánh thăm dò hư thực. Vào thành về sau, cấp tốc lĩnh binh vào ở quận thủ phủ, bảo vệ ta biểu đệ Diêm Hành, cũng tiếp quản cửa thành. Nếu như trong thành có cho lựa, chỉ cần chiếm trước cửa thành là được, ta mấy bạn đại quân gối giáo chờ sáng, trong vòng một canh giờ liền có thể công chiếm toàn thành.
"Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh." Trương Liêu biểu hiện hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Lý Lợi, kiên quyết không nghĩ tới Hàn Toại nghĩa tử của Kiêm con rể Diêm Diễm càng là chính mình chúa công biểu đệ. Lập tức hắn chắp tay lĩnh mệnh, đánh ngựa trước trận, chiến đao vung lên, mang theo 5000 chiến kỵ thẳng đến Đông Môn cầu treo mà đi. Nhìn Trương Liêu lĩnh binh vào thành, Điền Vô Hà nghiêng người đối với Lý Lợi nhỏ giọng nói, "Phu quân để Trương Liêu xuất quân vào thành, Diêm Hành sẽ không sinh lòng oán khí, cho rằng ngươi không tin hắn. Còn nữa, trước mắt trong thành còn có thành công anh lãnh đạo một luồng phản kháng thế lực, phu quân dự định ứng đối ra sao?" "Ha ha ha." Lý Lợi thản nhiên cười nói, "Kim thành Hàn Toại bộ đội sở thuộc tình huống cùng ký thành Mã Đằng trên bản chất không có khác nhau, dưới quyền bọn họ tướng sĩ cùng ta quân nhiều lần giao chiến, song phương oán hận chất chứa thâm hậu. Ký thành bị quân ta công phá sau khi, Kim thành đã thành một mình, sớm muộn thất bại. Ngày hôm qua quân ta cùng Lý Trinh bộ đội sở thuộc hội hợp sau khi, nếu như quy mô lớn công thành lời nói, nhất định có thể mạnh mẽ công hãm thành này. Hiện nay sau một đêm, Kim thành binh mã lại nổi lên nội chiến, chia ra làm hai, bất kể là sĩ khí vẫn là binh lực, đều kém xa ngày hôm qua. Tại bực này có lợi dưới điều kiện, quân ta công chiếm toàn thành như dễ như trở bàn tay giống như vậy, một trận chiến có thể xuống. Đợi được quân ta bắt đông bắc nửa thành sau khi, nếu như thành công anh cự không quy hàng, vẫn cứ ngoan cường chống lại, vậy chúng ta căn bản không cần do dự, trực tiếp xua binh tấn công. Quá dễ dàng có được đồ vật gì đó, thường thường cũng rất dễ dàng mất đi. Kim thành Hàn Toại ở Lương Châu tất cả quận uy vọng vẫn còn Mã Đằng bên trên, bất quá hắn hiện tại đã bị chết, thật ra khiến chúng ta bớt lo dùng ít sức không ít. Mà thành công anh xuất bộ chống lại, ngược lại cho chúng ta cung cấp một cái bày ra quân uy cơ hội tốt, đường đường tránh tránh đánh bại hắn, kinh sợ bọn đạo trích cùng một nhóm ngắm nhìn thị tộc, cùng với quanh thân treo giá dân tộc Khương Bộ Lạc cùng giặc cỏ. Về phần Diêm Hành biểu đệ có thể hay không đa tâm, điểm này nói vậy chính hắn cũng có thể rõ ràng. Trong loạn thế, không thể hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Có chuẩn bị mới có thể vô hại, mặc dù trong lòng hắn không thoải mái, nhưng cũng sẽ không quá mức tính toán. Đổi chỗ mà xử, hắn đồng dạng sẽ giống như ta tiểu tâm cẩn thận. Ta cái này biểu đệ nha, trời sinh tính cực kỳ cẩn thận, tâm tư cẩn mật. Ta nếu không phải làm ra thử dáng vẻ, ngược lại làm cho nhìn hắn khinh ta, cho là ta không đủ để thành đại sự. Nói xong về sau, Lý Lợi bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, luôn hành cử chỉ bên trong hoàn toàn toát ra hắn đối với Diêm Hành hiểu rõ cùng coi trọng. Điền Vô Hà không thể nào hiểu được Lý Lợi vì sao đối với Diêm Hành như vậy coi trọng. Cùng Lý Lợi hoàn toàn khác biệt, Điền Vô Hà đối với Diêm Hành hành động cực không ủng hộ. Từ gần nhất 2 ngày nghe được tình báo đến xem, Hàn Toại cùng Hàn Linh cái chết đều cùng Diêm Hành có một loại nào đó quan hệ mật thiết, hoặc là nói, Hàn Toại cha và con gái đều gián tiếp hoặc trực tiếp chết ở Diêm Hành trong tay. Hàn Toại ngược lại cũng thôi, hắn dù sao cũng là Diêm Hành thậm chí Diêm gia đại cửu nhân, Diêm Hành muốn báo thù cũng không gì đáng trách. Nhưng Điền Vô Hà đối với Hàn Linh cái chết cực kỳ không cam lòng, cho rằng Hàn Linh là vô tội, càng là một thiệt tình ưa thích Diêm Hành người, còn gả cho hắn làm vợ, nhưng là Hàn Linh cũng không minh bạch chết rồi. Chính vì như thế, Điền Vô Hà đối với Diêm Hành quan cảm cực kém, cho là hắn là một máu lạnh vô tình người. Trương Liêu lĩnh binh vào thành về sau, cũng không lâu lắm liền phái người chuyển quay lại tin tức, Diêm Hành đúng là thật hàng, trong thành không có mai phục. Ngoài ra, trạm canh gác kỵ còn hướng về Lý Lợi bẩm báo một cái không tốt tình huống, cái kia chính là Diêm Hành đúng là bị thương nặng, hơn nữa thương thế rất nặng, toàn bộ nửa người dưới đã mất đi chi giác, hiện tại bại liệt ở giường, sinh mệnh hấp hối. Lý Lợi nghe tin kinh hãi, lúc này xua quân vào thành, nhảy vào cửa thành về sau, hắn khống chế lấy Kim Nghê thú vương nhất kỵ tuyệt trần, thẳng đến quận thủ phủ chạy gấp mà đi. Quận thủ phủ, hậu đường trong phòng ngủ, đội vàng chạy tới Lý Lợi, thấy được nằm nhõng giường trên Diêm Hành. Thời gian qua đi một năm, huynh đệ hai người rốt cục lại gặp nhau. Lần này gặp mặt, Lý Lợi cùng Diêm Hành hai người không có bất kỳ hàn huyên, cũng không có huynh đệ gặp mặt kích động tình cảnh. Ngược lại, bọn họ gặp mặt sau cử động cực kỳ đặc biệt, song phương liếc mắt nhìn nhau, lát sau hơi gật gù, coi như là chào hỏi. Sau đó Lý Lợi tự mình tra xét Diêm Hành thương thế, lát sau hắn biểu hiện khẽ biến, mày kiếm nhíu chặt, trên mặt vẻ mặt có vẻ cách chìm. Lúc này hắn phất tay ra hiệu thân binh cùng những người làm lui ra, chỉ có Lý Chí vẫn cứ lưu trong phòng, đứng ở cửa không lúc đích. Nhìn Diêm Hành trắng xám vàng như nghệ trước mặt bảng, cùng với trong mắt hắn thống khổ thật thà biểu hiện, Lý Lợi đứng bình tĩnh ở giường trước đứng lặng một lát, lập tức túi người ngồi ở bên giường, nhăn mày trầm tư không nói. Cùng Lý Lợi một mặt ưu sầu vẻ bất đồng là, Diêm Hành tựa hồ cũng không để ý tự thân thương thế, sắc mặt trắng bệnh mà lại không màu máu, môi sám trắng, rõ ràng cho thấy lượng lớn mất máu sau bệnh trạng, giữa hai lông mày ngưng kết một vệt lái đi không được đau thương. Biết Lý Lợi ngồi ở bên cạnh mình, hắn cũng không có quay đầu, vẫn cứ một mặt thẫn thờ ngây ngốc nhìn ngay phía trước trên bàn trà linh bài, phía trên kia thình lình có khắc cái thê Hàn thị linh chi linh vị chữ, không có bất kỳ danh vị, chỉ có rất ít vài chữ mà thôi. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sập dì vê đôn gì tật dì dẹt vê mua ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 361, Bình Định Tây Lương, Trung, kỳ thực ngươi không cần làm như thế, cũng giống vậy có thể báo thủ rửa hận. Hàn Toại đã bệnh đến giai đoạn cuối, Hàn Linh cũng đã gả ngươi vì vợ, thuận theo tự nhiên, tất cả tự nhiên nước chảy thành sông. Giá trị này ngàn cân treo sợi tóc, ngươi nhưng cố ý đâm Hàn Toại, cứ thế ngày càng rắc rối, phản được mệt mỏi. Nếu hơi trì hoãn mấy ngày, làm sao đến mức này ạ? Hậu đường trong phòng ngủ, Lý Lợi trầm mặc sau một hồi lâu, ngựa khí trầm thấp u nói rằng: Diêm Hành sau khi nghe, biểu hiện trên mặt lãnh đạm hiện ra một vẻ cố chấp thô bạo vẻ, trầm giọng nói: Ta thân là con của người, giết cha diệt tộc mối thù không đội trời chung, há có thể mượn tay người khác? Lý Lợi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, khuôn mặt lộ ra một tia cụ hứng tỉnh, quay đầu nhìn Diêm Hành tái nhợt gò má, cực kỳ không hiểu dò hỏi: Hàn Toại ác giả ác báo, hắn đang chết, nhưng là Hàn Linh lại là chuyện gì xảy ra? Theo ta được biết, nàng đối với ngươi mối tình thâm thiết, mà ngươi đối với nàng cũng là quan tâm đầy đủ,
hai người các ngươi kết làm vợ chồng, đúng là không dễ. Ngày hôm qua ta nghe thấy các ngươi kết hôn, liền hạ lệnh đại quân tạm hoãn tiến công, hy vọng các ngươi có thể bình an vượt qua đêm tân hôn. Kết quả, sau một đêm nhưng biến thành bộ dáng này. Sớm biết là kết quả như vậy, ngày hôm qua ta nên xuất binh công thành, mặc dù tổn thất một ít binh sĩ, cũng có thể cho ngươi né qua kiếp nạn này nha. Trong miệng nói chuyện, Lý Lợi trên mặt toát ra nồng nặc hối hận vẻ mặt. Hắn không phải đoán giận Diêm Hành, cũng không phải thay Hàn Linh bất bình dùm, mà là thương tiếc Diêm Hành bị này trọng thương. Diêm Hành năm nay bất mãn 19 tuổi nha, nhưng sau một đêm biến thành bộ dáng này, hạ thân bại liệt, tốt đẹp tiền đồ liền như vậy hủy hoại trong một ngày, đời này hủy sạch. Ngày hôm qua bái đường thành thân sau khi, ta đem Hàn Toại đưa trở về phòng ngủ, lập tức cùng hắn chính thức trở mặt, để hắn làm cái rõ ràng quỷ, Diêm gia hoan hồn hướng về hắn lấy mạng đến rồi. Khi làm, ta một quyền đấm chết Hàn Toại không có chú ý chính hắn thời điểm, không nghĩ tới Hàn Linh liền trốn ở ngoài cửa, mà ta nhưng không có lưu ý đến nàng. Sau đó, động phòng thời gian, nàng trước đó chuẩn bị xong binh khí, thừa dịp ta chưa sẵn sàng, đột nhiên làm có dễ. Nói tới chỗ này, Diêm Hành trong cổ họng nghẹn ngào, âm thanh im bặt đi, nước mắt tràn mi mà ra, không tiếng động mà theo mũi thở chảy xuôi hạ xuống. Nhìn thấy Diêm Hành rơi lệ tỏ rõ vẻ, Lý Lợi thể phải nhận được Diêm Hành thật sự rất yêu Hàn Linh, cũng có thể tưởng tượng ra Hàn Linh đánh giết Diêm Hành trải qua. Hiển nhiên, Hàn Linh đã nghe được Diêm Hành cùng Hàn Toại đối thoại, biết rồi chuyện từ đầu đến cuối, càng tận mắt thấy Diêm Hành giết chết cha của nàng Hàn Toại. Cho nên nàng trốn ở ngoài cửa nhẫn nhị lớn lao đau sốt lặng yên rời đi, quyết định chủ ý vi phụ báo thù. Trời vừa sáng chuẩn bị kỹ càng truy thủ, thừa dịp cùng Diêm Hành viên phòng sát, đột nhiên tàn nhẫn hạ sát thủ, ý đồ một đao giết chết Diêm Hành. Kết quả, nàng tuy rằng đắc thủ, nhưng không thể một đao mất mạng, cho tới ngược lại bị Diêm Hành giết chết. Làm theo trong đó gút mắt sau khi, Lý Lợi không khỏi hư hí không ngớt. Quả nhiên là cha nào con ấy. Hàn Toại khi còn trẻ đã từng vô số lần rơi vào tuyệt cảnh, nhưng dựa vào tự thân hơn người cứng cỏi cùng chí mưu, nhiều lần tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, quyết đoán mãnh liệt, cuối cùng trở thành Lương Châu cảnh nội thực lực cường đại nhất chư hầu. Không nghĩ tới sắp ra rồi, hắn nhưng cắm ở Diêm Hành trong tay, bị Diêm Hành lửa xoay quanh, cuối cùng đi đời nhà ma. Mà Hàn Toại con gái Hàn Linh, tuy là một giới nữ lưu, quanh năm cố thủ khuê phòng, tay trói gà không chặt, nhưng nàng nhưng kế thừa Hàn Toại kiên nhẫn tàn nhẫn bản tính. Trơ mắt nhìn Diêm Hành giết chết cha của chính mình, nàng trốn ở ngoài cửa nhưng có thể bất động thanh sắc, không có bại lộ hành tích của mình, càng không có thất thanh khóc giống, trái lại xoay người rời đi, sau đó mai phục giết Diêm Hành để thù giết cha. Vẹn vẹn thời gian nửa ngày mà thôi, Hàn Linh ở cha Hàn Toại hải cốt chưa hàn sắp, bình tĩnh đứng đối, cấp tốc phản kích. Tạm dừng không nói của nàng ám sát có thành công hay không, nhưng đủ thấy nàng là cái rất đáng gờm nữ nhân, quyết định thật nhanh, sát phạt quả quyết, rất có chính là phụ phong, phong cách của cha. Ai? Vừa nghĩ tới Hàn Linh cùng Diêm Hành đôi này, chuyện này đối với Thanh Mai Trúc Mã người yêu trở mặt thành thù, đem tân hôn niềm vui biến thành họa sát thân, Lý Lợi không nhịn được thất thanh thở dài. Một tiếng này ai thán, phá vỡ phòng ngủ yên tĩnh, cũng làm cho đắm chìm tại trong bi thương Diêm Hành nhất thời tỉnh lại. Lập tức, chỉ thấy Diêm Hành sờ môi, ngửa đầu mở to hai mắt đem trong hốc mắt nước mắt chảy ngược trở lại, thấp giọng nói, nàng nên vì phụ báo thù, ta không trách nàng, mà trước ta giết chết Hàn Toại đồng dạng cũng là vi phụ báo thù. Cho nên nàng đâm chúng ta một đao sau khi, ta không nghĩ muốn giết nàng, bởi vì cái này một đao là ta thiếu nợ của nàng, lẽ ra nên thường trả lại cho nàng. Chỉ là nàng cũng không hề dừng tay như vậy, nhìn thấy ta sau khi rơi xuống đất không cách nào đứng dậy, nàng rút ra giường chết góc trên sớm tiểu chuẩn bị tốt bội kiếm, ngọc muốn đẩy ta vào chỗ chết. Bị bức ép bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là rút ra xuyên đằng sau lưng dao găm ném bay đi ra ngoài, giết nàng. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là, vì giết chết ta, nàng trước đó còn có một tay kia chuẩn bị, phái người truyền ra Hàn Toại tin qua đời, mật lệnh thành công anh xuất bộ tấn công quận thủ phủ. Kết quả, khi ta bị thương nặng sắp, thành công anh xuất bộ đánh giết đi vào, may mà dưới trướng của ta tướng sĩ cấp tốc tập kết, liều mạng chống lại phản kích, cuối cùng giữ được quận thủ phủ, cùng thành công anh bộ đội sở thuộc hình thành đối lập trạng thái, rằng co không xong. Kim hôm nay vì là đệ liền đem Hàn Toại nhiều năm tích góp tiền lương cùng 20.000 bộ kỵ toàn bộ giao cho huynh trưởng, cái này cũng là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm được một chút chuyện. Hiện nay ta bị thương nặng, thương thế khó trị, không còn sống lâu nữa, thêm nữa ta đã báo đại thủ, sinh không chỗ nào luyến, tử cũng không tiếc. Vì là đệ chết rồi, hy vọng biểu ca thiện thêm trân trọng. Lý Lợi nghe vậy biểu hiện hơi run, ngạc nhiên nói ngạn rõ ràng sao lại nói lời ấy thì sao? Hiện nay ngươi tuy rằng người bị thương nặng, lại không phải không cách nào trị liệu. Vi huynh vừa nãy xem qua ngươi trên lưng thương thế, vết thương không lớn, trước mắt còn đang rớm máu. Vi huynh tùy thân mang theo tự mình nghiền nát thuốc cầm máu phấn vừa vặn cho ngươi cầm máu trị thương. Ngoài ra, trong thành Trường An vừa vặn có hai vị đương đại thần y, Vi huynh tức khắc sai người đi vào đem bọn hắn mời tới kinh thành, cho hiền đệ trị liệu đau sót, nghĩ cách chữa khỏi cắt đứt kinh mạch. Mặc dù bọn họ không cách nào chữa trị hiền đệ eo của kinh mạch, nhưng có thể bảo toàn hiền đệ tính mạng. Vi huynh nói câu câu là thật, tuyệt đối không phải Trần An nói như vậy, mong rằng hiền đệ không nên lại có thêm coi thường mạng sống bản thân chi niệm. Nói lời nói này lúc, Lý Lợi trên mặt vẻ mặt vô cùng thẳng thắn, rất chăm chú, từng chữ từng câu đều rất trịnh trọng, nôn hành cử chỉ hiện lộ hết tình nghĩa huynh đệ cùng với hắn đối với Diêm Hành coi trọng. Đại ca lời ấy thật chứ, ta hạ thân đã mất đi chi giác, thật sự còn có thể trị hết không? Diêm Hành nghe vậy biểu hiện chấn động, không thể tin được mà hỏi. Lý Lợi cười nhạt một tiếng, nói rằng, hiền đệ đều có thể giải sầu. Vi huynh lần này cho ngươi mời tới am hiểu ngoại thương cùng phụ tạng thương tích thần y Hoa Đà, có hắn tự mình đến ngươi trị liệu, chữa trị khả năng tính rất lớn. Huống hồ ngươi thương thế trên người càng nhanh trị liệu càng tốt, bằng không làm sơ đến chế, chỉ sợ liền cũng không còn chữa trị khả năng. Vì lẽ đó, phái ta Lý Chí mang ta lên vật cưới Kim Nghê Thú Vương đi vào Trường An nên tiếp Hoa Đà, Kim Nghê thú vương đủ có thể hôm nay đi ngàn dặm, nghĩ đến hai hôm nay bên trong liền có thể đem hoa đà mang về kinh thành. Như vậy tính ra, hiện đệ chịu được vết thương trước sau cũng không quá 3 ngày thời gian, hoàn toàn có thể một lần nữa tục trên cắt đứt kinh mạch, có ít nhất 60% chắc chắn chữa khỏi thương thế của ngươi. Chờ hiện đệ thương thế ổn định sau khi trời thu mát mẻ, lúc ta lại phái người đưa ngươi đưa tới Giao Châu dưỡng thương, nơi đó bốn mùa như xuân, cực kỳ thích hợp điều dưỡng thân thể. Một năm nửa năm sau khi hiện đệ tất nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó huynh đệ các ngươi liền có thể kể vai chiến đấu, thành tựu một phen công danh đại nghiệp. Ha ha ha, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Tiểu đệ cái mạng này từ nay về sau chính là đại ca, sinh tử vô hối, thể chết theo đại ca. Diêm Hành cũng không còn cách nào bình tĩnh, kích động không thôi mà nói ra. Đều là huynh đệ trong nhà, vì huynh không thể thay hiền đệ chịu đựng đau xót, làm những này cũng là việc nên làm, hiền đệ không cần chú ý, càng không cần khách sáo. Lý Lợi tiếng cười an ủi Diêm Hành, đưa tay ấn chặt hắn không nên di động bệnh thể, lập tức đứng dậy nói rằng, hiền đệ tạm thời an tâm dưỡng thương, đợi ta kiểm tra trong thành chiến sự sau khi trở lại thăm ngươi. Dứt lời lời nói về sau, Lý Lợi bỗ nhẹ nhẹ đập Diêm Hành bay, cho hắn một cái khích lệ ánh mắt của, lát sau xua tay rời đi phòng ngủ. Lý Lợi nói là làm, cùng Diêm Hành tự thoại thời khắc liền vất tay ra hiệu Lý Chí theo lời mà đi. Là lấy Lý Lợi rời đi quận thủ phủ đi tới Tây Thành tiền tuyến lúc, dưới khố vật cưỡi đổi thành một thất thể dài một trượng, vai cao 8 thước có thừa ngựa lông vàng đốm trắng, mà theo sát hắn tả hữu hộ vệ cũng do Kim Nghê vệ phó thống lĩnh Hồ Sa Nhi lâm thời đảm nhiệm tiếp thân thị vệ. Lý Lợi tựa hồ đối với ngựa lông vàng đốm trắng có tình cảm, giờ khắc này dưới trướng chiến mã cũng là một thất vạn người chọn một lương câu, quặp lông sắc cùng hắn lúc đầu vật cưỡi đại huyền tên câu ngựa lông vàng đốm trắng giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất chỗ, dù là hiện tại cái này thất ngựa lông vàng đốm trắng so với ban đầu đại huyền tên câu càng thần tuấn, toàn thể lớn hơn số 1, đúng là cùng Lý Lợi lúc này thân phận tương xứng. Dù ngựa chạy tới Tây Thành, Lý Lợi xa xa liền thấy mấy ngàn Kim Nghê vệ cùng quân địch bảy trận đối lập, hai quân trước trận còn có hai tên thân mang màu đen chiến giáp, hình thể khá là khôi ngô tướng lĩnh đang tại đánh nhau, xem tình hình hẳn là quân địch tướng lĩnh trước trận khiêu chiến, nỗ lực trước trận thủ thắng, dùng cái này cổ vũ toàn quân sĩ khí. Hiện nay hơn một nửa cái đồng ý ta thành đô bị Lý Lợi đại quân tiếp quản, chỉ còn dư lại chiếm cứ Tây Nam nửa thành thành công anh bộ đội sở thuộc hơn vạn bộ kỵ còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật là chó cùng rứt dậu, một trận chiến nhất định. Mặt tướng tham kiến chúa công. Lâm thời chủ tướng Trương Liêu nhìn thấy Lý Lợi đích thân tới trước trận, lúc này rục ngựa chào đón, chắp tay hành lễ nói. Lý Lợi rục ngựa đi tới trước trận, gật đầu ra hiệu Trương Liêu không cần giữ lễ tiết, lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía trước trận chiến trường. Nhưng thấy trước trận nhị tướng làm như từ lâu giao thủ, giờ khắc này hai người kịch đấu say sưa, dĩ nhiên rơi vào rằng co giai đoạn rằng co. Đấu tướng cuộc chiến tiến hành được trạng thái như thế này, thường thường là song phương giao chiến cũng không phải tên soạn sĩnh, khó có thể ung dung thủ thắng, bởi vậy cần tranh đấu mười mấy hiệp thậm chí hơn trăm hiệp mới có thể thủ thắng. Rìm ngựa trước trận, Lý Lợi liếc nhìn qua, lại phát hiện trước trận giao phong hai người đều đang là khuôn mặt mới, liền ngay cả mình dưới trướng cái kia danh tướng lĩnh cũng rất xa lạ, chính mình lại không nhớ ra được cái này tướng lĩnh tên gọi là gì. Bất quá người này tướng mạo khác hẳn với người thường, thân cao không tới 8 thước, vóc người không tính là cao to, thân mang màu đen tỏa tử giáp, đầu đội ương văn mũ sắt, eo buộc man như mang, chân đạp da châu ủng ngắn, hình thể cực kỳ cường tráng, khiến người ta một chút có thể nhìn ra hắn là cái cường tráng lực lớn người. Nhìn kỹ dưới, người này dưới trướng chiến mã khá là thần tuấn, thật là Kim Nghê vệ bên trong thiên phu trưởng trở lên tướng lĩnh mới xứng nắm giữ bực này tốt đẹp vật cưới. Vàng này đủ thấy người này ở Kim Nghê vệ doanh bên trong địa vị không thấp, hẳn là quân hầu cấp tướng lĩnh. Nhưng mà người này tuy có thượng thừa bậc cưới, nhưng hắn cưới ngựa thật là khiến người ta không dám khen tặng, cưới ngựa rất bình thường, liền kỵ binh bên trong bách phu trưởng cũng không sánh nổi, thực tại làm người khác sâu ấn tượng. Ôm tí nhờ tớ 2022.8 vê đút ôn gì tật dê sập vê ôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện chương 362 Bình Định Tây Lương hạ thoáng đánh giá một phen trước trận tranh đấu tướng lĩnh Lý Lợi khá cảm giác kinh ngạc. Kim Nghê vệ là quanh năm theo hắn tả hữu thân binh doanh, toàn bộ doanh gần trăm tên đồn trưởng trở lên tướng lĩnh đều là hắn tự mình nhận lệnh, đều không ngoại lệ. Hơn nữa, những tướng lĩnh này võ nghệ, binh hơi đều trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, xuất thân bối cảnh cùng với thân thuộc tình huống đều có cặn kẽ ghi chép, nhất định phải đưa cho hắn tự mình xem qua, kinh, trải qua, hắn chấp thuận phía sau có thể chính thức tiến vào Kim Nghê vệ, cũng nhận lệnh ký chức vị. Những tướng lĩnh này nhận được nhận lệnh về sau, vẫn cần ngay mặt hướng về hắn cấu tạ, cũng chính là Lý Lợi muốn nhận thức mặt, nhìn vóc người dáng dấp gì, tên cứ gọi là gì. Mặc dù hắn hôm nay sau không nhớ rõ một thân họ gì tên gì, tối thiểu nhìn quen mặt, biết mình thân trong trại lính có như thế một người tướng lãnh. Toàn bộ Tây Lương trong đại quân, chỉ có Kim Nghê vệ yêu cầu nghiêm khắc nhất, cũng nhất được Lý Lợi coi trọng. Cái khác tất cả doanh trung thấp cấp tướng lĩnh, từ chọn lựa đến kiểm tra thậm chí xác định ứng cử viên, Lý Lợi khái không tham dự, mãi đến tận tất cả doanh thống lĩnh trình đề bạt danh sách lúc, hắn mới sẽ hỏi đến hạ xuống, bình thường đều sẽ chiếu chuẩn, sẽ không bác bỏ tất cả doanh thống lĩnh đề cử đi lên ứng cử viên. Mà trực tiếp do hắn nhận lệnh tướng lĩnh phần lớn là thiên phu trưởng trở lên chức vị, nhận lệnh trước nhất định phải trải qua nghiêm ngặt kiểm tra. Toàn bộ hành trình do Kim Nghê vệ tướng lĩnh phụ trách giám sát, cuối cùng giao cho trong tay hắn, kinh, trải qua, hắn hoạch chuẩn sau mới có thể chính thức tiền nhiệm. Thế nhưng, trước mắt cái này Kim Nghê vệ quân hầu cấp tướng lĩnh nhưng là cực kỳ kỳ lạ, Lý Lợi chắc chắn chính mình trước đó chưa từng thấy người này. Bởi vì hắn chi nhớ hơn người, hay là cái khác ban tạp dườm già sự tình, hắn không nhất định nhớ đích đến rất rõ ràng, nhưng quan người nhớ người bản lĩnh nhưng là cực cường, hầu như đã gặp qua là không quên được. Phàm là do hắn tự mình nhận lệnh tướng lĩnh, chỉ cần thấy một mặt, sau lần đó hắn sẽ vững vàng nhớ tới. Dù cho thời gian dài mà lại nhân số quá nhiều, hắn không nhớ được tướng lĩnh tên đầy đủ, nhưng cũng có thể nhớ tới một thân dòng họ, xuất thân cùng với lệ thuộc vị kia thống lĩnh dưới trướng, đảm nhiệm chức vụ gì. Điểm này, Lý Lợi tin chắc không nghi ngờ, đối với mình đôi mắt này khá là tự phụ, tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Tìm tòi tỉ mỉ trong đầu liên quan với người này ấn tượng, nhưng thủy chung không hề đoạt được, thúc đẩy Lý Lợi không khỏi hoài nghi mình có phải là quá mau quên rồi, thậm chí ngay cả bên cạnh mình tướng lĩnh cũng không nhận ra. Nhưng hắn nhiều lần hồi ức sau khi, vẫn là không cách nào đem người này cùng trong ký ức tướng lĩnh tìm đúng chỗ. Liên hắn cuối cùng xác định trước trận cùng địch tướng chém giết người đúng là chính mình chưa từng thấy qua Kim Nghê vệ tướng lĩnh, nhưng người này là làm sao tiến vào Kim Nghê vệ cũng đảm nhiệm quân hầu đây này. Kim Nghê vệ năm vị chính phó thống lĩnh Lý Trí, Điền Vô Hà, Trương Liêu, Hồ Sa Nhi cùng Hoàng Trung, đến tuột cùng là ai bảo người trước mắt đảm nhiệm quân hầu hay sao? Trong lòng âm thầm suy nghĩ sắp, Lý Lợi không khỏi hít mắt, lần thứ hai đưa mắt chăm chú vào trước trận bị này Kim Nghê vệ quân hầu trên người. Chăm chú quan sát, Lý Lợi phát hiện người này tuy rằng tướng mạo giống quá Khương Hầu người, cưỡi ngựa cũng không tinh, nhưng người võ nghệ thật là cực kỳ bất phàm, sử dụng binh khí cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng thấy người tay cầm một đôi khá là nặng nề ngắn chuôi khai sơn biệt, múa đến gió thổi không loạn, hai lưỡi búa hàn quang trong bắt mơ hồ quay trùng quanh thân hình thành một cái ở khắp mọi nơi cả công lẫn thủ vòng tròn, căn bản không cho địch tướng bất kỳ thừa dịp cơ hội. Mặc dù hắn cưỡi ngựa cực kém, hồi mã xoay người cùng nỗ lực tốc độ kém xa địch tướng cấp tốc, hoàn toàn không có phát huy ra dưới khố vật cưỡi mạnh mẽ lực trùng kích, nhưng trong tay hắn hai cái ngắn chuôi khai sơn biệt lại hết sức linh hoạt, chiêu thức quỷ dị trầm ổn, vừa nhanh vừa mạnh, khiến địch tướng căn bản không dám cùng hắn chính diện liều. Trước sau không công phá được quanh người hắn ánh búa vòng phòng ngự, làm cho người ta không chê vào đâu được cảm giác. Cùng với đối ứng là, trước trận cái này địch tướng cũng không tuyệt đối không phải tên soán xính. Chỉ thấy tên này địch tướng thân cao 8 thước có thừa, người mặc cám màu xám chiến giáp, dung mạo chu chính, tứ phương mặt chữ quốc, lông mày rậm mắt hổ, mặt giác giữ lại râu cá chê, hàm dưới xúc có một túm hơn tấc lớn lên râu đen, tướng mạo rất có uy nghiêm, biểu hiện cương nghị trầm ổn. Hình thể vừa phải, không mập không ốm, hắn đôi cánh tay có chút thon dài, nhưng cứ gọi là tay vượn eo hồng, mà lại có thể cùng Lý Lợi dưới trướng cầm trong tay binh khí nặng khai sơn biệt tướng lĩnh tranh đấu lâu như vậy, đủ thấy thể lực hơn người, võ nghệ đồng dạng không thể khinh thường. Bất quá người này cùng Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh lúc đang chém giết, hiển nhiên ở phương diện lực lượng bị nhiều thua thiệt, vì vậy hắn nhiều lần dựa vào tự thân thành thạo cưỡi ngựa tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, nỗ lực tiêu hao xong biệt tướng lĩnh khí lực, tùy thời thủ thắng. Chỉ là Lý Lợi dưới trướng tên này tướng lĩnh hơi thở dài lâu, mặc dù hắn bị giới hạn tự thân cưỡi ngựa không tinh, mỗi khi lạc hậu ra tay, nhưng có thể vừa ra tay liền có thể xoay chuyển bất lợi cục diện, hậu phát chế nhân. Hắn hoàn toàn không cần mượn vật cưỡi lực lượng, chỉ bằng vào tự thân sức mạnh có thể bước vàng áp chế lại dâu cá chê địch tướng tiến công, nghiêm nhiên đứng ở thế bất bại. Nếu hắn cưỡi ngựa hơi khá một chút, đánh bại dâu cá chê địch tướng tuyệt không phải việc khó, thậm chí có thể ung dung thủ thắng. Nhiều mặt quan sát sau khi, Lý Lợi không khỏi khẽ bước cằm, trong ánh mắt toát ra nồng nặc thưởng thức vẻ, tập quán tính nết lên quẹ miệng, lộ ra một vẻ hiểu ý ý cười. Biết rõ Lý Lợi tính khí người, lúc này không khó nhìn ra Lý Lợi kỳ thực có chút vui mừng con nuôi, hiển nhiên hắn vô cùng thưởng thức trước trận chém giết tên này Kim Nghê vệ tướng lĩnh. Chỉ tiếc Lý Trí, Điền Vô Hà cùng Giả Hủ đám người giờ khắc này đều không ở nơi này, vì vậy không người có thể lĩnh hội Lý Lợi loại vẻ mặt này chân thực ý đồ. Văn Viễn, cái này sử dụng ngắn chuôi khai sơn biệt tướng lĩnh tên gọi là gì? Bổ tướng trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nhớ ra được hắn là các ngươi vị nào thống lĩnh dưới trướng quân hầu. Lý Lợi ánh mắt nhìn chăm chú vào trước trận phe mình tướng lĩnh, nói khẽ với bên người Trương Liêu dò hỏi. Trương Liêu sau khi nghe, căn bản không có suy nghĩ nhiều, càng không có ý thức được chúa công Lý Lợi không quen biết trước mắt phe mình tướng lĩnh ý vị như thế nào. Hắn không lưỡng lự mà nói ra, bẩm chúa công, người này là Lý Trí thống lĩnh dưới trướng quân hầu, tên là Hồ Tranh, không có tự, năm nay 21 tuổi, Lương Châu Bắc Địa của người. Hắn trước kia là Lý Giác tướng quân dưới trướng đồn trưởng, Nam Giao đại chiến lúc Lâm thời đảm nhiệm cờ bài quan, phụ trách thủ hộ trung quân xoay kỳ. Trận kia đại chiến trong, Lý Trí thống lĩnh độc thân đang kỵ xông vào trung quân, cùng Hồ Tranh kịch đấu 8 cái hiệp, phương mới đem đánh bại, đoạt được xoay kỳ, do đó thúc đẩy Lý Giác tướng quân bãi binh chịu vua. Chiến hậu, toàn quân đánh tan chỉnh biên lúc, Hồ Tranh một mình xông vào Kim Nghê vệ quân doanh, công bố chính mình có chơi có chịu, yêu cầu gặp mặt Lý Trí thống lĩnh, cam nguyện cả đời tùy tùng thống lĩnh. Sau đó Lý Trí thống lĩnh xác nhận hắn theo như lời nói, liền đem hắn ở lại trong doanh trại. Toàn quân chỉnh biên người kế nhiệm mệnh hắn đảm nhiệm quân hầu chức vụ, hiện nay là Lý Trí thống lĩnh dưới trướng thân binh đội trưởng. Hai tháng trước, dân làng truyền đến khẩu tin tức, có người nói truyền tụ cho hắn võ nghệ sư phụ bệnh qua đời, bởi vậy hắn gần nhất hai tháng vẫn không ở quân doanh, xin nghỉ trở lại thao làm sư phụ hắn tang sự đi tới. Mãi đến tận đại quân Tây Trinh đêm trước, hắn mới trở về quân doanh. Kim hôm nay là hắn gia nhập Kim Nghê vệ sau trận chiến đầu tiên. Trước đó hắn xin đi giết giặc xuất chiến thành công anh, mặt tướng biết hắn mới vào quân doanh, sốt ruột lập công, liền chấp thuận hắn xuất chiến. Trương Liêu tỉ mỉ giảng thuật Hồ Tranh tiến vào Kim Nghê vệ trải qua, thật lòng mà nói, không có một chút nào ẩn giấu. Trên thực tế, Trương Liêu cũng là mở miệng nói chuyện sau khi vừa mới nhận ra được chúa công Lý Lợi hỏi dò khá có thâm ý. Bằng không, Kim Nghê vệ là chúa công thân binh doanh, tuyệt đối dòng chính nhân mã, hắn sao không quen biết bên người quân hầu đây? Chính vì như thế, Trương Liêu giới thiệu Hồ Tranh lúc nói tới rất tường tận, an ngay nói thật, không lẫn lộn bất kỳ cá nhân quan điểm. Hồ Tranh, hóa ra là hắn nha. Lý Lợi nghe xong Trương Liêu bẩm báo về sau, ý cười đầy mặt thuận miệng theo tiếng, lát sau gật đầu liên tục, trên nét mặt không che giấu chút nào chính mình đối với Hồ Tranh coi trọng. Xác thực, Lý Lợi trước đó cũng thật là nghe nói danh tự này, mà Hồ Tranh quân hầu chức vụ cũng đúng là hắn tự mình nhận lệnh. Toàn quân đại chỉnh biên thời gian, hắn cả ngày bận bịu chạy đông chạy tây đi, trường kỳ lưu lại ở trong quân doanh, Lý Trí hướng về hắn bẩm báo để bạn Hồ Tranh không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn thuận miệng đáp ứng, sau đó liền đem việc này ném ra sau đầu rồi. Vừa vặn Hồ Tranh lại có việc ra ngoài, bỏ lỡ chỉnh biên sau tướng lĩnh chạm mặt, liền Lý Lợi liền chưa từng thấy Hồ Tranh, đối với hắn một chút ấn tượng đều không có. Biết rõ chuyện ngọn nguồn về sau, Lý Lợi cười nhạt một tiếng, quay đầu đối với Trương Liêu hỏi Văn Viễn cảm thấy Hồ Tranh võ nghệ làm sao. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, tiếp âm thanh hỏi hít, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cùng Hồ Tranh đối chiến địch tướng là Thành Công Anh. Trương Liêu tự nhiên biết do nặng nhẹ, lúc này kính cần nói, chúa công nói không sai. Trước trận cùng Hồ Tranh đánh với địch tướng chính là Thành Công Anh. Hắn họ Kép Thành Công, tên Anh, Kim Thành Người, Hàn Toại Tâm Phúc thuộc cấp. Người này thanh danh không nổi, từng đảm nhiệm qua Hàn Toại quân sư, gặp phải Hàn Toại nghi kỵ sau khi xuống làm bộ binh giáo úy. Trước đó mà tướng còn cho rằng hắn là cái nho yếu văn sĩ, bây giờ xem ra, người này văn võ song toàn, hơn nữa võ nghệ còn cực kỳ cao cường, dĩ nhiên đi vào đỉnh cấp chiến tướng danh sách. Bất quá hắn dù sao không phải dùng võ nghệ tăng trưởng, trước mắt hắn mặc dù có thể ỷ vào cưỡi ngựa cùng Hồ Tranh chiến đấu, nhưng chung quy không phải Hồ Tranh đối thủ, sớm muộn thất bại. Trái lại Hồ Tranh, hắn am hiểu bộ chiến, trước đây mấy năm giữa một mực tại Lý Giác tướng quân dưới trướng vì là tốt, phổ thông binh sĩ liền làm 5-6 năm, bị đề bạt làm đồn trưởng sau khi, vẫn cư ở bộ tốt trong doanh trại, hiếm có cưỡi ngựa xuất trình cơ hội. Bây giờ hắn tiến vào Kim Nê Bệ, chúng ta doanh là kỵ binh doanh, một người song mã, mà Hồ Tranh trước đây lại xin nghỉ hơn 2 tháng, vì vậy hắn cưỡi ngựa quả thực có chút không tận nhân ý. Bất quá hắn võ nghệ cao cường, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, nói vậy không ra 3 tháng có thể luyện được tinh xảo cưỡi ngựa. Lý Lợi tự nhiên biết Trương Liêu ở bề ngoài làm như đối với Hồ Tranh sức sẹo cưỡi ngựa có bất mãn, thực tế lại là đang vì Hồ Tranh giải vây, sợ mình bởi vì Hồ Trần cưỡi ngựa không tinh mà lòng sinh không thích. Chờ Trương Liêu nói xong về sau, Lý Lợi sảng lãng cười nói, nhân vô hoàn nhân, nguyệt có trò huyết, chuyện thế gian ha có thể tận thiện tận mỹ. Văn Viễn trong lời nói có một câu nói thật là một câu nói trúng. Kim Nê Vệ doanh tất cả đều là kỵ binh, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng đảm nhiệm bổn tướng thân binh doanh, có chút không ra Ngô Gia Khoai, chưa hết kỳ tài nhà. Chờ bình định Lương Châu sau khi, Kim Nê Vệ vẫn cần mở rộng 5.000 đến 10.000 bộ tốt, đảm nhiệm hôm nay thường thủ vệ công việc. Bất quá bộ tốt cũng nhất định phải tinh thông cưỡi ngựa, khẩn yếu thời gian bộ quân cũng là kỵ binh, vừa vặn Kim Nê Vệ nhất người sống kỵ, thật cũng không nhất định phải mặt khác lựa chọn và điều động chiến mã. Về phần Hồ Tranh sao, chiến hậu chuyển công tác bộ binh quân hầu, nhưng hắn nhất định phải đem cưỡi ngựa luyện tốt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta Tây Lương trong hàng tướng lãnh quân tư mã trở lên tướng lĩnh, không một không tinh cưỡi ngựa, Hồ Tranh cũng không có thể ngoại lệ. Ngoài ra, quân ta tướng lĩnh còn nhất định phải học được kỹ năng bơi, sau này chinh phạt Nam Phương tất cả châu có lúc, thân là tướng lĩnh há có thể sợ nước say tàu. Văn Viễn có thể đem lời ấy trăng trận lan truyền ra ngoài, để trong quân tướng lĩnh sớm cho kịp luyện tập kỹ năng bơi, sau đó hàng năm mùa hạ, quân ta huấn luyện còn muốn tăng cường lặn dưới nước luyện tập, chuyện này ta sau đó sẽ giao cho quân sư phụ trách chứng thực. Bất quá có chút lớn tuổi tướng lĩnh nếu như cố ý không xuống nước, cũng không miễn cưỡng, nhưng đại đa số tướng lĩnh cùng binh sĩ nhất định phải hiểu biết kỹ năng bơi. Kỹ nhiều không ép thân mà, học nhiều một ít bản lĩnh đều là tốt, nói không chắc lúc nào liền có thể dùng tới. Ha ha ha, Trương Liêu biểu hiện kinh ngạc biết miệng, ngơ ngác lên người, một hồi lâu sau vừa mới tỉnh lại, vội vã cung kính nói đáp, chúa công nói rất có lý. Mặt tướng thất lễ, xấu hổ không chịu nổi, sau đó nhất định đem chúa công quân lệnh truyền đạt cho trong quân hết thảy tướng lĩnh. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cười ha ha, không có tính toán Trương Liêu đem đề nghị nói thành quân lệnh sơ hở trong lời nói. Mà hắn sở dĩ cất tiếng cười to, không đơn thuần vì thế, còn có Hồ Tranh ở trước trận đánh bại Thành Công Anh nguyên nhân. Thành Công Anh bị thua, liền mang ý nghĩa Kim Thành cuối cùng tàn dư một điểm phản kháng binh mã triệt để đánh mất ý chí chiến đấu, quân tâm đã loạn, sĩ khí giảm thấp, làm sao có thể không thất bại lý. Mà Thành Công Anh bộ đội sở thuộc hơn vạn binh mã bị thua, trực tiếp tuyên cáo Kim Thành cuộc chiến triệt để kết thúc, Kim Thành quận cùng với Hàn Toại trưởng không giới yên ổn, Thiên Thủy cùng Lũ Hưu tất cả quận huyện toàn bộ nhét vào Lý Lợi chỉ hạ. Đến đây, Lý Lợi lần này Tây Trinh đã trải qua sơ bộ đạt thành mục tiêu chiến lược. Theo mã đằng túi đầu xin hàng, Hàn Toại bỏ mình, chiếm giữ Tây Lương nhiều năm to lớn nhất hai cỗ chư hầu thế lực lần lượt diện, dĩ nhiên đặt rồi Lý Lợi đại quân bình định Tây Lương hai châu đại cục. Sau đó, Lý Lợi chỉ cần chỉnh đốn tất cả quận huyện lại trị, quét sạch đạo phỉ cùng tàn dư giặc cỏ, Tây Lương hai châu liền có thể thái bình vô sự. Bước cuối cùng chính là chia đóng giữ Tây Lương hai châu biên cảnh, tùy thời quét sạch quanh thân dị tộc Man Di bộ lạc, củng cố bình định Tây Lương thành quả, để cuối cùng thu tiêu diệt chiếm giữ ở Hoàng Trung Hòa khuỷu sông một vùng Man Di, ổn định Tây Lương đại hậu phương. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dê sặc dê ôn gì tật dị dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 363, ăn ngon khó tiêu hóa màn đêm kéo dài, gió đêm mát mẻ. Trăng lưới liềm mới lên, đêm trăng rực rỡ, tinh quang lóng lánh. Kim Thành quận thủ phủ, chính đường. Phía dưới bên trái bàn trà bên cạnh, một cái dung nhan thanh tú hầu gái ngồi xuống đất ngồi quỳ chân, cầm một muôi múc thanh hương nước mũi trà xanh, tiểu tâm rực rực cho Lý Lợi trùng trà bên trong châm trên trà nóng. Đối diện phía bên phải bàn trà bên, tương tự có một tên hầu gái cho Thành Công Anh trước mặt trùng trà rót đầy nước trà, lập tức đứng dậy nhẹ nhàng lui sang một bên, cử chỉ vô cùng cẩn thận, không dám phát sinh một tia khác thường tiếng vang. Ngồi đối diện nhau, Lý Lợi thần thái hiền hòa địa nâng trung trà lên trung, nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu Thành Công Anh tự thiện, lập tức tự mình nhấp một miếng trà nóng, lát sau nhắm mắt lại thưởng thức trà xanh mùi thơm cùng cam thuần. Phía bên phải ngồi nghiêm chỉnh Thành Công Anh, hai con mắt nhìn ngang đối diện Tây Lương quân chủ soái Lý Lợi, trong lúc nhất thời nhìn không thấu Lý Lợi đến tột cùng muốn làm gì. Trước đó hắn ở đây trước trận đấu tướng bên trong thua với Hồ Tranh, nhưng hắn vẫn chưa liền như vậy bó tay chờ chết, vẫn cứ lĩnh binh cùng Lý Lợi dưới trướng binh mã ngoan cường chém giết. Tiếp rằng dưới tay hắn hơn bạn tướng sĩ từ lâu đánh mất lòng tin tất thắng, quân tâm tăng dã, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Kết quả bị Lý Lợi đại quân đung dung đánh tan, lát sau đại đa số tướng sĩ đều bỏ lại binh khí xin hàng rồi. Chỉ có hắn thành công anh thề sống chết không hàng, như toan chiến đấu đến truy sau một khắc, không chết không thôi, nào có thể đoán được Nam Môn bị quét tỉ, Bàng Đức cùng Mã Siêu các tướng lãnh xuất lĩnh Thanh Long doanh cấp tốc công phá, mấy bạn Lý Lợi đại quân đưa hắn cùng hơn trăm tên thân binh bao bọc vây quanh. Cuối cùng hắn bị Mã Siêu bắt giữ, thủ hạ thân binh cũng tử thương hơn nữa, còn lại mười mấy thân binh cũng túi đầu quy hàng rồi. Bị thua bị bắt về sau, thành công anh chỉ cầu sát nhân thành nhân, không muốn quy hàng Lý Lợi. Sao liệu Lý Lợi căn bản không để ý tới sự phản kháng của hắn, sai người dẫn hắn làm sơ dư giặt rửa sau khi, hắn liền bị mang tới chính đường cùng Lý Lợi uống trà. Giờ khắc này, mắt lạnh nhìn Lý Lợi mạn điều tư Lý Thượng thức trà, thành công anh trong lòng không khỏi âm thầm cô, Lý Lợi kẻ này trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì, đến tuột cùng muốn làm gì ta? Lão tử từ tối hôm qua bắt đầu lĩnh binh chém giết, cho tới bây giờ đều không ăn một cái cơm nóng, đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng, cái nào có tâm sự cùng ngươi uống trà nha. Thành công tướng quân tựa hồ có tâm sự, vô tâm dùng trà sao? Ngay khi thành công anh âm thầm phỉ báng sắp, Lý Lợi đột nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng dò hỏi. Cái này, thành công anh nghe vậy không khỏi khẩn trương lên, biểu hiện quẫn bách địa nói thẳng nói, thực không dám giấu giếm, tại dưới bụng trống rỗng nhàn rỗi, đói bụng khó nhịn, xin mời Lý tướng quân thứ lỗi. Ha ha ha. Lý Lợi cười híp mắt gật đầu nói rằng, bổ tướng còn tưởng rằng thành công tướng quân ghét bỏ nước trà thanh đạm, khó có thể nuốt xuống đây, nguyên lai tướng quân thật là đói bụng. Là bổn tướng sơ sót, bụng rỗng không thích hợp dùng trà, bằng không thân thể sẽ không chịu nổi. Tiếng nói vừa dứt, Lý Lợi cười nhạt một tiếng, nhấc vung tay lên, đứng ở thành công anh thị nữ sau lưng lúc này triệt tiêu trên bàn trà chung trà, lát sau liền có tôi tớ dâng ăn thịt và rượu ngon. Thành công tướng quân không cần khách khí, xin mời dùng nữa. Lý Lợi mỉm cười nói, thành công anh thật cũng không khách khí, thuận miệng nói rằng, tại hạ tính toán một chốc cũng không chết được, nếu tướng quân tỉnh tỉnh mời, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Vừa nói chuyện, hắn một bên xé cái kế tiếp đùi gà, lại ra hiệu bên cạnh hầu gái rót đầy rượu ngon, tay phải cầm đùi gà, tay trái bưng lên rượu ngon, khối lớn tán ăn, vừa ăn một bên uống, không chút nào một điểm văn sĩ xứng đáng phong độ cùng rụt rè. Đối với thành công anh cực kỳ bất nhã tướng ăn, Lý Lợi ngoảnh mặt làm ngơ, như trước không nhanh không chậm địa phẩm trà, tựa hồ trong tay hắn nước trà so với rượu thịt càng có mùi vị dường như. Một hồi lâu sau, thành công anh ăn uống no đủ, lấy ngợ no đối với Lý Lợi nói rằng, bây giờ tại hạ đã cơm nước no nê, không biết Lý tướng quân chuẩn bị xử trí như thế nào tại hạ. Lý Lợi nghe vậy ngẩng đầu lên cười híp mắt nhìn thành công anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà cười nói, không biết bữa tối ngon như không, thành công tướng quân còn thỏa mãn. Ảch. Rất tốt, rất tốt. Thành công anh biểu hiện kinh ngạc chê cười nói. Lý Lợi ý cười đầy mặt địa gật đầu nói rằng, thành công tướng quân thỏa mãn thuận tiện. Trước đó bổn tướng nghe nói thành công tướng quân chỉ cầu chết nhanh, lấy bổn tướng xem ra, thành công tướng quân không cần vội vã muốn chết, ngược lại Lý Mộ gia đại nghiệp đại, chỉ là đồ ăn vẫn tương đối sung túc, đủ để cung cấp thành công tướng quân mấy chục năm dùng ăn. Vì vậy, Lý Mộ muốn mời thành công tướng quân ở chỗ ở của ta làm cái thực khách, đợi được mấy chục năm sau, Lý Mộ chết giả thời gian, người ta sao không kết bạn mà đi, trên đường xuống hoàng thuyền cũng tốt lẫn nhau phối hợp, để tránh khỏi thế đơn lực bạc, quá mức tình liêu. Không biết thành công tướng quân ý như thế nào. Khu khu khặc. Này, Lý Lợi lời nói này đem thành công anh nghẹn đến không nhẹ, nhất thời không nhịn được ho khan, không biết đáp lại như thế nào. Trước đó, thành công anh biết Lý Lợi xin hắn đến đây chính đường, đơn giản chính là chiêu hàng mà thôi. Vì thế, hắn sớm tựu chuẩn bị tốt một đống lớn lời giải thích, mặc kệ Lý Lợi đối với hắn hứa lấy lại nặng vẫn là ban thưởng quan to lộc hậu, dù cho Lý Lợi lưỡi rực rỡ hoa sen, nói tới dễ nghe đi nữa, hắn đều quyết định chủ ý kiên quyết sẽ không quy hàng Lý Lợi. Tất cả những thứ này chỉ vì Diêm Hành là Lý Lợi biểu đệ, mà Diêm Hành nhưng là hắn thành công anh đời này nhất là ghét cay ghét đắng tiểu nhân hèn hạ. Hắn thà chết cũng không muốn cùng loại lũ tiểu nhân này làm bạn. Từ xưa có lời, đã bất đồng bất tương vi mưu. Lý Lợi dĩ nhiên cùng đê tiện vô sỉ Diêm Hành là anh em họ, cái kia Lý Lợi một thân có thể thật đi nơi nào? Chính vì như thế, thành công anh có thể nói là ăn đòn cân sắt chú ý, dù như thế nào cũng sẽ không quy hàng Lý Lợi. Chỉ chết mà thôi, có gì phải sợ? Nhưng mà tối nay thành công anh cùng Lý Lợi lần thứ nhất mặt đối mặt tiếp xúc gần gũi, chợt vừa bắt đầu, hắn cũng cảm giác Lý Lợi cùng Diêm Hành tôi cút không giống, hai người không thể đánh đồng với nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Lợi hôm nay là cỡ nào thân phận và địa vị? Hán quan bái Trinh Tây đại tướng quân, Vũ Uy Hầu, quyền thế có thể so với Tam Công, tay cầm 300,400 Tây Lương đại quân, càng có nghe đồn nói hắn trong bóng tối còn nắm trong tay Thiên Tử cùng Trường An triều đình, bởi vậy có thể thấy được, có thực quyền vẫn còn Tam Công bên trên, nghiễm nhiên là đại hán thiên hạ có quyền thế nhất người. Một cái như thế địa vị hiển hách người, nhưng có thể hạ mình hàng đắt cùng hắn chiến bại bị bắt thành công anh đứng ngang hàng, không chút nào lấy quyền thế cùng sinh tử bức bách cho hắn. Chỉ dựa vào này một tiết, liền để thành công anh đối với Lý Lợi âm thầm kính phục, đột ngột sinh ra hảo cảm. Sau đó, theo song phương đả ách mê dường như giao phòng, thành công anh lích phát giác Lý Lợi cao thâm khó lường. Lý Lợi người ngoài khiêm tốn, không câu nệ tiểu tiết, lời nói cách nói chuyện hoàn toàn biểu lộ ra đưa ra quá lòng của người ta ngực cùng khí độ, quả nhiên là độ lượng rộng rãi, có thể nói vương bá phong thái. Như vậy trăm năm hiếm thấy có một không hai hùng chủ, không phải là hắn thành công anh vẫn khổ sở truy tìm, tha thiết ước mơ hiển quân minh chủ sao? Mà nhất làm cho thành công anh khí nỗi nhưng lại không có gì để nói chính là, chính mình ăn một bữa Lý Lợi sai người chuẩn bị phong phú bữa tối. Hắn nguyên tưởng rằng đây bất quá là một ít thịt thực và rượu ngon mà thôi, quyền đương lúc sắp chết làm cái quỷ ăn no, không đáng nhắc tới. Nhưng không ngờ Lý Lợi đợi hắn ăn uống no đủ về sau, lập tức ra chiêu, hơn nữa vừa ra tay chính là trực kích muốn hại, chỗ yếu đại sát chiêu. Lý Lợi lại đại nghĩa lẫm nhiên địa mời hắn thành công anh gia nhập Trinh Tây phủ tướng quân, làm quý phủ một tên thực khách, hơn nữa ngôn từ chất phát, thần thái chân thành. Điều này làm cho Thành Công Anh căn bản không có gì để nói, dù cho muốn mở miệng từ chối, rồi lại khó có thể mở miệng. Ăn người ta miễn phí bữa tối, người ta lại mời ngươi vào phủ khi làm thực khách, đây là chuyện tiên kinh địa nghĩa. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, từ xưa cũng là. Chỗ chết người nhất chính là, Lý Lợi nhìn người con mắt xem người cực chuẩn, vừa ra chiêu liền hướng Thành Công Anh trái tim từ bên trong ra tay. Ai bảo Thành Công Anh là cái người đọc sách đây? Cái thời đại này người đọc sách đọc đến độ là cái gì sách? Đọc chính là Xuân Thu Đại Nghĩa cùng Lễ Nghĩa Liêm Sỉ, nắm giữ tối thiểu thao thủ điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm. Liên chính vì như vậy, Lý Lợi lần này thủ đoạn vừa vặn đánh trúng vào Thành Công Anh uy hiếp, chạm tới hắn sâu trong nội tâm thao thủ điểm mấu chốt, nguy hiểm cho đến hắn tôn nghiêm. Nếu Lý Lợi đối mặt người là cái lô mang vũ phu, như vậy hắn loại thủ đoạn này coi như uổng phí công phu rồi, căn bản lên không đến bất kỳ hiệu quả. Trên đường xuống Hoàng Tuyên ngươi ta kết bạn mà đi, lẫn nhau phối hợp, để tránh khỏi cô đơn tịch liêu. Lý Lợi câu nói này rồi lại không hề che giấu chút nào toát ra hắn đối với Thành Công Anh thưởng thức cùng coi trọng, mà lại để cho Thành Công Anh khá là cảm động, trực tiếp dao động hắn thà chết không hàng quyết tâm, thúc đẩy hắn mơ hồ có chút tâm động, cảm thấy quy hàng Lý Lợi hay là cái lựa chọn sáng suốt. Đối mặt Lý Lợi vừa đấm vừa xoa, khó lòng phòng bị chiêu hàng thủ đoạn, Thành Công Anh trong lòng cay đắng không ngớt, mà lại có nỗi khổ khó nói, còn có mấy phần độc tâm. Do dự một lúc lâu, Thành Công Anh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lý Lợi vẻ mặt, bình tĩnh nói, theo tại hạ biết, thực khách thông thường có ba loại. Một trong số đó, nhờ và nhà giàu nhà, xu lợi tránh họa, một mực đòi lấy, cũng không nguyện là chủ nhân ra hiệu lực. Thứ hai, thực khách cùng chủ nhân ra là cùng có lợi chung quan hệ hợp tác, song phương theo như nhu cầu mỗi bên, lẫn nhau mượn đối phương sở trường. Một khi một phương nào mất đi giá trị lợi dụng, song phương quan hệ lập tức giải trừ, từ đó như người dưng nước lã. Thứ ba, thực khách cũng có thể làm chủ nhân ra gia tướng hoặc tùy tùng, cũng có thể coi là tử sĩ, sinh mệnh không ngừng, quan hệ của song phương liền sẽ không gián đoạn, thế tập vong thế, cùng chủ nhân ra họa phúc cùng. Không biết Lý tướng quân muốn tại hạ làm một loại nào thực khách? Lý Lợi nghe vậy biểu hiện hơi run, lập tức thản nhiên cười nói, đối với bổn tướng mà nói, loại thứ nhất thực khách muốn có ích lợi gì? Loại thứ hai thực khách sao? Bổn tướng nếu làm muốn, chỉ cần tiện tay vung lên, liền có vô số người tranh nhau phụ tử, nhưng bổn tướng cũng không vui mừng loại này lợi thế đồ, thôi bất cần một chút phản được mệt mỏi. Bổn tướng sở muốn thực khách không nghi ngờ chút nào là loại người thứ ba, người sống một đời bất quá chỉ là mấy chục năm, có thể cùng một quần cùng chung chí hướng người tổng cộng chế một phen đại nghiệp, mới coi như không hưởng công đời này. Thành Công tướng quân nghĩ có đúng không? Thành Công Anh sau khi nghe, biểu hiện khẽ biến, không chớp mắt ngưng mắt nhìn Lý Lợi ánh mắt của. Lại phát hiện Lý Lợi hai con mắt thâm thúy ưu tĩnh, nhìn như hồn nhiên không có gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đạt được hắn đấy mắt chân thành cùng thản nhiên, hào không giả bộ, không khỏi khiến người tin phục. Giây lát, Thành Công Anh đứng thẳng người lên, nhanh chân đi đến Lý Lợi trước người, khuất thân lễ bài nói, mặt tướng Thành Công Anh bái kiến chúa công. Nhận được chúa công không bỏ, không chê mặt tướng thô bỉ, xin mời nhận lấy mặt tướng vì là gia tướng. Mặt tướng cam nguyện nhìn trời tuyên thệ, cả cuộc đời này thề sống chết cống hiến cho chúa công, mặc cho điều động, đến chết cũng không đổi. Mắt nhìn xuống túi đầu lễ bái Thành Công Anh, Lý Lợi khuôn mặt lộ ra một tia thận trọng suy nghĩ vẻ, con mắt không khỏi chuyển động mấy lần, giữa hai lông mày cũng không hề toát ra bất kỳ kích động vẻ mặt. Gia tướng không phải là tùy tiện thu. Trước mắt Tây Lương đại quân cầm binh hơn 30 vạn, hơn 1000 viên chiến tướng, nhưng chân chính có thể bị Lý Lợi thu làm gia tướng tướng lĩnh nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một khi bị hắn thu làm gia tướng, đều không ngoại lệ đều phải nhận được trọng dụng, hơn nữa không phải bình thường trọng dụng, từng cái tất cả đều là tay nắm trọng binh thực lực phái tướng lĩnh. Tính đến trước mắt mới chỉ, ngoại trừ Lý Lợi anh em ruột Lý Xiêm cùng huynh đệ kết nghĩa Phan Dũng, Quách Mạnh ở ngoài, có thể toán làm hắn dòng chính gia tướng người chỉ có ba cái, Lý Phú, Lý Trinh phụ tử cùng Kim Nghê vệ thống lĩnh Lý Trí. Chỉ đến thế mà thôi. Tự lên giá tới nay, Trung Lang đã liên tục trương mới tháng 1 năm 10 ngày, mỗi ngày trương mới 6300 chữ trở lên, đối với Trung Lang như vậy gõ chữ tốc độ con rùa chi người mà nói, đây đã là đem hết toàn lực rồi. Kỵ binh dũng manh thành tích không được, đây là rõ như ban ngày sự thực, Trung Lang vì thế tâm lực quá mệt mỏi, không chịu nổi gánh nặng. Trong tháng này lang sự tình tương đối nhiều, không cách nào làm được toàn bộ cần, kính thỉnh thư hữu thứ lỗi. Bất quá Trung Lang nhưng sẽ làm hết sức, không phụ lòng các thư hữu đặt mua cùng chống đỡ. Này gây nên. Hổ bí Trung Lang cảm ơn ngài chống đỡ cùng quan tâm. Ổn tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sọc vẹn ôn gì tật gì dẹt vẹn mỗi ngày tiếng Trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 364, bảo cảnh an dân, ngay khi Lý Lợi thận trọng suy nghĩ thời gian, cúi đầu lễ bái Thành Công Anh, không chỉ có không có một chút nào toán giận tình, ngược lại hoàn toàn yên tâm. Quả thật, nếu Lý Lợi không chút do dự mà miệng đầy đáp ứng thu hắn làm gia tướng, hắn trái lại trong lòng bất an, cho rằng Lý Lợi cũng không phải thật tâm coi trọng hắn, chỉ là vì thu hàng hắn, mới thu hắn đương gia tướng. Quả thực như vậy bái vào Lý Lợi dưới trướng làm tướng cùng gia tướng căn bản không có trên bản chất khác nhau, thùng rông kêu to. Vậy hắn Thành Công Anh chính là không vui mừng một hồi, ngược lại muốn cả đời gánh vác gia tướng tên, ngoại trừ cống hiến cho Lý Lợi ở ngoài, thiên hạ tuy lớn, nhưng không có dung thân của hắn ơi, thiên hạ cái khác đường chư hầu căn bản sẽ không lại thu nhận giúp đỡ hắn. Tờ ZV.com gia tướng cùng võ tướng trong lúc đó, nhìn như chỉ có kém nhau một chữ, lại giống như cách một đạo không thể vượt qua đích thiên hố, quả thực là khác nhau một trời một vực. Hai người căn bản không có thể đánh đồng với nhau. Lại như thê tử cùng gái lầu xanh như thế, người trước là vật có chủ, mà người sau nhưng là có tài giả cư chi, ai mạnh mẽ hay cùng ai. Hai người căn bản không có có thể so với tính. Thành Công Anh sở dĩ thay đổi ước nguyện ban đầu đồng ý quy hàng Lý Lợi, chính là nhìn chúng Lý Lợi chỗ nói ra tướng thân phận. Mà ra tướng thân phận nhìn như cũng không phải vinh quang hiển hách bánh bao, nhưng muốn xem gia chủ là thân phận gì địa vị, lại có thực lực cỡ nào. Liên như hiện tại Lý Lợi, nếu như hắn muốn nhận ra tướng, cái kia dưới trướng hắn tướng lĩnh tất nhiên tranh nhau lễ bái. Thế nhưng, nếu như là trước mắt không còn gì cả Mã Đẳng Thu gia tướng, phàm là có năng lực võ tướng e sợ cũng không muốn làm gia tướng của hắn. Thành Công Anh đã từng là Hàn Toại tâm phúc lưu sĩ, trên đường nhưng bởi vì Diêm Hành từ đó làm có dễ, khiến hắn bị Hàn Toại nghi kỵ, lát sau bị trở thành huấn luyện lính mới có cũng được mà không có cũng được phổ thông tướng lĩnh. Nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì hắn không có đạt được Hàn Toại tuyệt đối tín nhiệm, tên là Tâm Phúc Chi Thần, kỳ thực có tiếng không có miếng mà thôi. Nhưng mà, lúc trước hắn nếu là bái Hàn Toại vì là gia chủ, mà Hàn Toại cũng đồng ý thu hắn làm gia tướng, chỉ sợ Diêm Hành muốn gây xích mích hắn và Hàn Toại quan hệ trong đó liền không dễ như vậy rồi, thậm chí Hàn Toại ngược lại sẽ nghi kỵ Diêm Hành để tâm. Lúc trước Thành Công Anh không có bái Hàn Toại vì là gia chủ, cũng không phải Hàn Toại không muốn thu hắn, mà là chính bản thân hắn không muốn, bởi vì Hàn Toại còn không có để hắn liều mình đi theo thực lực và địa vị. Coi như vậy, hắn vẫn đối với Hàn Toại trung thành tuyệt đối, cho dù gặp phải nghi kỵ cùng xa lánh, hắn cũng không có phản bội Hàn Toại. Chỉ là Hàn Toại bây giờ dĩ nhiên mất, hắn Thành Công Anh lại khác chọn mình chủ đi theo cũng là chuyện đương nhiên tình, dù sao Hàn Toại cả nhà đã diệt tuyệt. Ai? Trầm tư sau một hồi lâu, Lý Lợi than nhẹ một tiếng, ngữ khí trầm thấp u nói rằng, cho đến tận này, bộ tướng chỉ có 3 tên gia tướng, mà lại đều là họ Lý tộc nhân, bọn họ là Lý Phú, Lý Trinh cùng Lý Chí, mà họ khác gia tướng thật là vẫn còn thuộc đầu lệ. Thành Công Anh, bộ tướng biết ngươi nghĩ vì là Hàn Toại tận trung, nhưng yêu quý tài năng của ngươi vừa mới nghĩ cách chiêu hàng ngươi, không đành lòng nhìn ngươi tuổi còn trẻ liền ném mất tính mạng. Kim hôm nay ngươi cố ý bái bổn tướng vì là gia chủ, bổn tướng nhớ ngươi hướng về hôm nay hành động tất cả đều biết tròn biết méo, liền nhận lấy ngươi. Thế nhưng, muốn làm ta Lý Lợi gia tướng cũng không phải một chuyện dễ dàng, ngươi cần gánh nổi trách nhiệm thường thường cùng ngươi đạt được chức quan địa vị cũng không tương xứng, thậm chí càng được quan ức cùng cực kỳ đãi nộ không công bình. Những này ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý, cũng nhất định phải có thể đảm nhiệm lên một cái nhà đem gánh nặng, bất cứ lúc nào cũng không thể có lời oán hận, càng không thể phản bội gia tộc, để cho ta Lý Lợi hổ thẹn. Thằng nếu như thế, bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều khó thoát khỏi cái chết, ta nhất định đính hôn tay lấy ngươi tính mạng, lấy chính gia quy. Thành Công Anh, ta nói những này tuyệt đối không phải nói ngoa. Nếu như ngươi bây giờ đổi ý, hoàn toàn tới kịp, bổ tướng cũng sẽ không bởi vậy mà xem nhẹ ngươi, vẫn như cũng sẽ theo tài áp dụng, trọng dụng cho ngươi. Ngươi có thể có quyết đoán. Chúa công đối với mặt tướng ân đồng tái tạo, mặt tướng nguyện làm chủ nhà nước tướng, xin mời chúa công thu nhận. Thành Công tiếng Anh khí tuyệt quyết địa vì lại nói. Được. Lý Lợi gật đầu theo tiếng, lập tức đứng dậy nâng dậy Thành Công Anh, cùng nói, từ kim hôm nay lên, ngươi chính là ta Lý Lợi thứ tư gia tướng, cũng là trước mắt mới chỉ duy nhất họ khác gia tướng. Sau đó chúng ta chủ tớ trong lúc đó không cần giữ lễ tiết, kính trọng một người cũng không phải ở ngoài miệng, mà là vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Đến, ngồi xuống nói chuyện đi. Vừa nói chuyện, Lý Lợi một bên ra hiệu Thành Công Anh ở bên cạnh mình ngồi xuống, lát sau dò hỏi, hiện nay ngươi mới vào quân ta, không biết chính ngươi có ý nghĩ gì, là muốn tiếp tục lĩnh binh chinh chiến đây, hay là lưu ở phủ tướng quân đảm nhiệm tổng quân. Mặt tướng nguyện ý nghe chúa công sai phái. Chúa công cần mặt tướng làm cái gì, mặt tướng không không tuân theo. Thành Công Anh thụ sủng nhược kinh địa cung kính thanh âm. Ừm. Lý Lợi khẽ bước cằm, suy tư địa trầm ngâm nói, trước mắt quân ta đã công chiếm hơn một nửa cái Lương Châu, bước đầu bình định rồi Tây Lương hai châu, nhưng phía Tây Tử Tuyển, Đôn Hoàng hai quận đến nay nhưng chưa thu phục, vì vậy lần này Tây Trinh vẫn là chưa càng toàn bộ công. Trước đó đánh bại Mã Đẳng, quân ta thu hàng hơn 4 vạn bộ kỵ, lần này thu phục Kim Thành, lại phải hơn 3 vạn bộ kỵ, tính toán tổng cộng có hơn 7 vạn bộ kỵ. Ngoại trừ người già yếu bệnh tật ở ngoài, phòng trừng còn có 60.000 tướng sĩ, những này tướng sĩ đều là đi theo Hàn Toại, Mã Đẳng hai người chinh chiến nhiều năm bách chiến tinh minh, xa không phải lính mới có thể so với. Có dám ở đây, quân ta lần thứ hai quyết trương binh dĩ nhiên lửa xém lông mày, dù sao nhiều như vậy tướng sĩ mỗi hôm nay hao tổn lương thảo cũng không phải số lượng nhỏ, nhất định phải tận sớm để cho bọn hắn một lần nữa rèn luyện, khôi phục sức chiến đấu. Ta ý, cho ngươi thay thế Mã Siêu nhậm chức Thanh Long doanh phó thống lĩnh, cùng bang Đức đồng thời phụ trợ Quách tỷ tướng quân xuất chinh tự tuyển, Đôn Hoàng hai quận, cần phải ở bắt đầu mùa đông trước đó kết thúc chiến sự, triệt để bình định Tây Lương hai châu. Ngoài ra, Thanh Long doanh vốn có 20.000 chiến kỵ, bây giờ lại mở rộng 1 vạn kỵ binh, tổng cộng 30.000 chiến kỵ. Đến lúc đó, ngươi cùng bang Đức, Quách tỷ ba vị thống lĩnh tất cả lĩnh một cái vạn người đội, mà ngươi dưới trướng 10.000 thiết kỵ liền từ ngươi từ Kim Thành hàng binh bên trong chọn, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất hình thành sức chiến đấu, để ngươi mau chóng vùi đầu vào chiến sự bên trong. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Thành Công Anh biểu hiện khá là kích động không người đáp. Lý Lợi gật đầu ra hiệu Thành Công Anh đứng dậy, nhẹ giọng nói, Thanh Long doanh bên trong có một nửa là nguyên lai Tây Lương quân chỉnh biên mà thành, một phần nhỏ là bàng Đức dưới trướng lao binh, bởi vậy quân kỷ có chút tăng dã. Sau này ngươi cùng bàng Đức hai người cần phải một lòng đoàn kết, phải tốn nhiều chút tâm tư, quân kỷ nghiêm minh, tranh thủ đem Thanh Long doanh chế tạo thành một nhánh chân chính Thanh Long. Thành Công Anh nghe vậy biểu hiện hơi run, cảm giác chúa công Lý Lợi tựa hồ trong lời nói có chuyện, hình như có chỉ. Hắn vốn là cực kỳ người thông tuệ, bằng không cũng sẽ không bị Hàn Toại coi trọng, đảm nhiệm tâm phúc lưu sĩ. Làm sơ suy nghĩ về sau, hắn mơ hồ đoán được Lý Lợi chân thực ý đồ, chí ít đoán ra 7-8 phần. Hắn và Bàng Đức đều là phó thống lĩnh, mà Thanh Long doanh thống lĩnh nhưng là thành danh đã lâu Tây Lương thượng tướng Quách Tỷ, hiện tại chúa công để hắn cùng Bàng Đức mật thiết phối hợp, không thể nghi ngờ là vì ngăn được Quách Tỷ, để tránh khỏi Quách Tỷ tự cao tự đại, không nghe chúa công hiệu lệnh, cầm binh để cao thân phận. Nghĩ rõ ràng trong đó thâm ý, Thành Công Anh cung kính nói đáp, mặt tướng lĩnh mệnh, định không phụ chúa công sự phó thác. Lý Lợi cười ha hả nói rằng, quân ta trải qua chỉnh biên sau khi, tất cả doanh tướng sĩ còn tại rèn luyện bên trong, chỉ cần quân kỷ nghiêm minh, thống nhất hiệu lệnh, kỷ luật nghiêm minh là đủ. Bất luận lúc nào, ngươi đều muốn nhớ kỹ, quân đội không thể loạn. Chỉ cần không trái với cái này tôn chỉ, chuyện khác cũng không cần tra cứu. Dù sao thời cơ chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, tất cả doanh chủ tướng tự nhiên cũng phải có nhất định được gặp thời quyết đoán quyền lực, bằng không làm sao đánh thắng trận. Ha ha ha, mặt tướng biết trong đó đúng mực, xin mời chúa công yên tâm. Thành công anh ngầm hiểu đáp. Mấy hôm nay về sau, Lý Lợi đại quân di chuyển quân đội Vũ Huy quận. Nơi này là Lý Lợi căn cơ nơi, gánh chịu hắn giấc mơ ban đầu, cũng là Vũ Huy quân nôi. Loan lộ cao vóc tường thành cùng trong thành mấy vạn trăm tinh chứng kiến Vũ Huy quân sáng lập lịch sử, càng ghi chép 2 năm qua Lý Lợi cùng với dưới trướng Vũ Huy quân phân đấu lịch trình. Đồng thời, nơi nào còn là Lý Lợi cùng mấy vị tiểu thê đính ước địa phương, đủ khiến hắn ghi khắc cả đời, chí tử không quên. Vũ Huy quận tuyệt đối có thể xưng tụng là Lý Lợi xào huyện. Xa cách hơn nửa năm, Lý Lợi rốt cục lần thứ 2 trở lại Cô Tăng thành. Lúc vào thành, An Bắc tướng quân, Vũ Hương hầu Lý Diêm, Hưu Chư thành thủ tướng, Trung Lang tướng Lý Điện cùng Hưu Chư chuẩn ngựa binh mã đô úy hoàn báo các loại, chờ mười mấy tên tướng lĩnh, cùng với Cô Tăng thành hơn vạn tên bách tính, mấy vạn quân dân ra khỏi thành 10 dặm đường hẻm đó lấy. Đây là Lý Lợi lần thứ 2 xuất quân đến đây Vũ Huy quận trị Cô Tăng thành. Năm ngoái 6 tháng, Hán Linh binh lần đầu tiên tới Cô Tang thành lúc, Trì Ngân cùng Lý Kham hai người chiếm cứ thành trì. Đúng lúc, hai quân ở Cô Tang thành dưới đẫm máu chém giết, Lý Lợi mang thương xuất trận, trước trận đao chém Trì Ngân, sau đó điển vi quang kích giết chết Lý Kham, lát sau thu phục quận thành. Từ đó, Lý Lợi mới có thể ở Lương Châu cảnh nội đoạt được đất đặt chân, sau đó mãnh liệt phát triển lớn mạnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến năm ngoái cuối năm lúc, Vũ Huy quân chiếm cứ Lương Châu vùng phía tây 4 quận nơi, trở thành Lương Châu cảnh nội thực lực cường đại nhất chư hầu thế lực. Trương An chuyến đi, Lý Lợi ôm được người đẹp về nhà, thuận thế mà làm, bày mưu nghị kế. Xảo bay đồng chắc cái chết, ngồi thung ngư ông thủ lợi. Một lần chiếm cứ Trường An, hợp nhất Tây Lương đại quân, trong bóng tối trưởng khống thiên tử cùng triều đình, thực lực tăng lên dữ dội vô số lần, quyền thế ngập trời. Lần này linh binh Tây Trình, quét ngang ba phụ cùng Lương Châu tất cả quận, đánh bại Mã Đằng, diệt Hàn Toại, binh phong chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Một giữa tháng, Tây Lương tất cả quận huyện hoàn toàn trông chừng mà hàng, làm cho kinh nghiệm lâu năm chiến loạn Tây Lương đại địa cũ mạo thay mới nhan, yên ổn an lành hôm nay tử đang ở trước mắt. Chịu đủ chiến loạn nỗi khổ lão tần người, tuy rằng trời sinh tính dũng mãnh, thượng võ thành phong, nhưng đối chiến hỏa ghét cay ghét đắng. Bây giờ Trinh Tây đại tướng quân Lý Lợi cùng với dưới trướng Tây Lương đại quân bình định Lương Châu tất cả quận, diệt trừ tất cả quận chư hầu thế lực, cũng nghiêm ngặt chấp hành miễn thuế 2 năm, đại lực cổ vũ nông canh chính sách, quét sạch đạo phỉ giặc cỏ, chỉnh đốn tất cả quận huyện lại trị. Cỡ này việc thiện, không thể nghi ngờ là sâu đắc nhân tâm, thắng được Tây Lương hai châu hơn triệu bách tính chân thành ủng hộ. Ở bên ngoài, tuy rằng Sa Kỵ tướng quân Lý Giác là Tây Lương cảnh nội chức quan cao nhất người, phụ quốc nhất chính, nhưng chân chính rất được Tây Lương dân tâm người nhưng là Trinh Tây tướng quân Lý Lợi. Dù sao Lý Giác cao cao tại thượng, tọa trấn Trường An triều đình, mà thực tế chấp hành triều đình chính lệnh người nhưng là Lý Lợi. Huyền quan bất như hiệp quan. Cái này dễ hiểu đạo lý, đối với trong triều tam công cửu khanh các loại, chờ, văn võ ba quan mà nói, bọn họ không phải là không hiểu, mà là khinh thường đi làm. Trong này cũng bao quát Sa Kỵ tướng quân Lý Giác ở bên trong. Nhưng Lý Lợi lại sâu am trong đó tam vị, ở trị chính phản diện, hắn trước sau thi hành theo thủ tín vu dân sách lược. Vì vậy, triều đình ban bố hết thể vệ dân chính lệnh, đều không có tên của hắn, nhưng chân chính chấp hành chính lệnh người nhưng là hắn toàn lực thi hành. Bây giờ Tây Lương hai châu tất cả quận huyện quan lại hầu như toàn bộ xuất từ môn hạ của hắn, chức quan do hắn tự mình nhận lệnh, mà Tây Lương hai châu tất cả quận huyện hết thảy quận phủ binh cùng chủ lực chiến doanh cũng toàn bộ xuất từ dưới trướng của hắn. Hưu tâm nhân thiên công phụ, nếu có chí nhất định thành. Lý Lợi xuất quân vào thành lúc, rõ ràng không có lầm nhìn thấy Chu Vi bách tính đối với hắn là thật tâm hoan nghênh, hoàn toàn là tự phát ra khỏi thành đó lấy, cũng không phải là bức tại Lý Diêm mệnh lệnh mà bị ép đến đây hoan nghênh đại quân vào thành. Điểm này, để Lý Lợi hết sức vui mừng, cả người thư thái. Mà cái này cũng là hắn vẫn nghiêm lấy lợi kỷ, chỉnh đốn lại trị. Bình định Tây Lương bên trong khát vọng nhất có được đồ vật gì đó, đây chính là dân tâm. Nếu muốn tranh ba thiên hạ, nhất định phải thu lấy dân tâm. Tây Lương hai châu là Lý Lợi căn cơ nơi, chỉ có chiếm được cảnh nội bách tính chân tâm ủng hộ, mới có thể căn cơ vững chắc, trước sau đứng ở thế bất bại. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dè sặc dè ôn gì tật dì dẹt vẽ mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 365, độc sĩ cùng kỳ sĩ Cô Tăng Thành. Quân thủ phủ chính đường trên Lý Lợi ở giữa ngồi đàng hoàng ở chủ vị, theo quân công tạo pháp chính đứng ở xoái án dưới góc phải, phía dưới hai bên ngồi Lý Xiêm giả Hủ Lý Trinh của Mục Lý Điện cùng hoàn báo các loại, chờ, sáu người xào đủ họ vừa đây là Lý Lợi xuất quân trở về quân thủ. Phủ ngày thứ 2 ngày hôm nay triệu tập Vũ Huy quận lưu thủ tướng lĩnh đến đây đại sảnh nghị sự, kỳ thực chính là luận công ban thưởng, bởi vậy cái khác chủ lực chiến doanh tướng lĩnh đều không có nhận được nghị sự mệnh lệnh ha ha ha. Lý Lợi như trước duy trì nhất quán nghị sự phong cách, chưa từng nói cười trước tiên người dùng sang sảng tiếng cười hóa giải trên đại sảnh nghiêm túc bầu không khí, để phía dưới tất cả mọi người có thể thả lỏng tâm thần, nhắc nhở bọn họ không cần quá mức gò bó lập tức hắn cười ha hả nhìn đệ đệ Lý Xiêm, cười nói: "Xiêm đệ, gần một năm không gặp mặt rồi, ngươi rốt cục lớn rồi, khí tức nội liễm, trở bổn giả dạng, có thể một mình chống đỡ một phương thật đáng mừng nha." Ha ha ha, huynh trưởng quá khen. Lý Xiêm nghe vậy cười ngây ngô gãi đầu một cái, cười nói: "Vu đệ hơn nửa năm qua này lưu thủ Vũ Huy quận, lơm lớm lo sợ, một khắc cũng không dám thư giãn, chỉ lo làm hỏng huynh trưởng đại sự nhận được Man Thành tướng quân Lý Trinh cổ mục cùng hoàn báo đám người hết sức giúp đỡ, Vũ Huy bốn quận nơi vẫn vững vàng vô sự, ngu đệ mới có thể không phụ huynh trưởng nhờ vả, không có nhục sứ mệnh bây giờ huynh trưởng đắc thắng trở về, ngu đệ cuối cùng có thể thở ra một hơi, bù cái an giấc đi."
Lý Lợi thoải mái cười to nói, Xiêm đệ học được khiêm tốn, đủ thấy vi huynh mới vừa rồi không có nói sai, ngươi đúng là thành thục chứng trạc rất nhiều. Trước đó chính ta tại Mi Ổ cho trong quân tướng lĩnh chuẩn bị mở việc kết hôn, lúc đó ngươi mấy cái chị dâu đề nghị đem hôn sự của ngươi cũng cùng nhau làm, là ta bác bỏ đề nghị của các nàng. Bây giờ nhìn lại, ban đầu ta làm sai, ngươi cũng đã đến thành hôn tuổi thọ, có thể thành ra không biết Xiêm đệ có thể có động tâm đối tượng. Ha ha ha. Này Lý Xiêm biểu hiện kinh ngạc gãi sau gáy, gò má đỏ lên ngại ngùng địa cười ngây ngô nói, không dối gạt huynh trưởng, ngu đệ vẫn đúng là không nghĩ tới kết hôn hơn nữa, ta bây giờ tuổi tác còn dày không đội vã kết hôn, để sau hãy nói vậy. Lý Lợi sau khi nghe, ý cười đầy mặt mà nhìn về phía đệ đệ, danh manh nói rằng, trai lớn dựng vợ nữ đại đương giá, ngươi như tuổi hiện tại cũng không nhỏ, lẽ ra nên sớm ngày kết hôn, ngươi đã chính mình vẫn không có động tâm nữ tử, cái kia hôn sự của ngươi liền do ta người huynh trưởng này cho ngươi xử lý, quay đầu lại để chị dâu ngươi cho ngươi lưu ý một thoáng có thích hợp nữ tử liền lập tức thành hôn, ý của ngươi như thế nào? Kha kha kha. Lý Xiêm cười ngây ngô nói, thành hôn việc toàn bằng huynh trưởng làm chủ, ngu đệ không có dị nghị. Nếu như đúng là mấy vị chị dâu chọn lựa ra nữ tử, tiểu đệ tuyệt đối không có ý kiến, ta tin tưởng các chị dâu ánh mắt. Ha ha ha. Lý Lợi thấy buồn cười nói, ngươi nha, vừa nãy ta còn nói ngươi trầm ổn đây này, hiện tại liền lộ ra nguyên hình, ngươi tin tưởng ngươi chị dâu ánh mắt, lẽ nào liền không tin được vì huynh thức nhân khả năng sao? Lý Xiêm nghe vậy hơi run không lưỡng lự địa lắc đầu nói rằng, huynh trưởng hiểu lầm tiểu đệ ý tứ, huynh trưởng nhật lý và cơ miêu tả sự chăm chỉ quân chính sự vụ bận rộn phân thân thiếu phương pháp, nếu như huynh trưởng thật có thể thay tiểu đệ chọn một vị nữ tử, tiểu đệ tuyệt không hai lời lập tức kết hôn. Tiểu đệ tuy rằng tin tưởng các chị dâu ánh mắt, nhưng đối với huynh trưởng tuyển chọn nữ tử càng có lòng tin. Kha kha kha. Lý Lợi sau khi nghe, mặt mày hớn hở lắc đầu một cái, trong lòng đối với Lý Xiêm cái này đệ đệ thật là hết sức hài lòng. Lý Xiêm bản thân cũng không phải cái văn võ kiêm toàn đại tướng tài năng, hắn tính cách chất phác, không quen ngôn từ, tính cách hàm hậu, thậm chí có chút ngu dốt, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, học võ năng khiếu cực cao, lấy 16 tuổi chi linh bước lên đỉnh cấp chiến tướng hàng ngũ, tuy rằng đến nay vẫn là đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp thực lực, cũng đã cực kỳ hiếm thấy, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngoài ra, hắn cố nhiên không phải người tầm tư kín đáo, nhưng là của hắn chấp hành năng lực cực cường, phạm là Lý Lợi giao cho hắn nhiệm vụ, hắn đích thị là có nề nếp địa nghiêm ngặt chấp hành, cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ không tự ý cho rằng, vọng thêm cải biến chỉ dựa vào điểm này, có thể để Lý Lợi đối với hắn tuyệt đối yên tâm, nhiều lần đem lưu thủ phía sau gánh nặng giao cho hắn, mà hắn cũng chưa từng có khiến Lý Lợi thất vọng qua. Bất quá Lý Xiêm loại này xử sự phong cách cũng là có lợi có hại, giữ thì có thừa, tiến thủ không đủ, khuyết thiếu tính năng động chủ quan, cũng chính là không biết biến báo, làm việc cực kỳ cứng nhắc, vừa vặn là như thế này, cũng làm cho hắn cực nhỏ phạm sai lầm, trừ phi Lý Lợi ra lệnh bản thân liền là sai, nếu hắn không là sai được xác suất cực nhỏ chính đường lên. Giả Hủ Lý Trinh Lý Điển cùng pháp chính đám người nhìn chúa công Lý Lợi cùng Lý Xiêm huynh đệ hai người thân mật vô gian đàm đạo, tâm thần rất là thả lỏng, khuôn mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, bởi vì bọn họ tùy tùng chúa công Lý Lợi lâu như vậy tới nay, rất ít nhìn thấy Lý Lợi dễ dàng như vậy thoải mái địa tùy ý cho chuyện, muốn nói cái gì liền nói cái gì, không gì kiêng kỵ. Từ khi Lý Lợi quan bái Trình Tây đại tướng quân sau khi, uy nghiêm ngày càng hương thịnh một ngày, trong lúc vung tay nhấc chân đều mang khiến người ta không dám nhìn thẳng thô bạo, hiện nay phóng tầm mắt toàn bộ Tây Lương đại quân, thậm chí Trường An đủ loại quan lại, không có người nào có thể cùng hắn không hề cấm kỵ tùy ý đàm đạo, càng không có ai dám ở trước mặt hắn thất lễ, tùy tính mà làm, muốn cười liền cười, mặc dù là thuốc phụ của hắn Lý Giác cũng không ngoại lệ, toàn bộ cờ trách một lần, toàn quân trên dưới hết thảy tướng lĩnh và quan văn mưu sĩ, cũng chỉ có trước mắt Lý Xiêm có thể cùng Lý Lợi không e dè theo nói chuyện, căn bản không dùng kiêng kỵ cái khác, cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau. Dù sao hắn là Lý Lợi thân đệ đệ, dù cho hắn phạm vào thiên đại sai lầm, Lý Lợi nhiều lắm răn dạy hắn dừng lại một trận, thoáng trừng phạt hạ xuống, chờ sự tình qua đi sau khi, huynh đệ vẫn là huynh đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, máu mủ tình thâm. Chính vì như thế, lần trước triều đình trắng trận sắc phong Vũ Uy tướng lĩnh thời gian, Lý Xiêm tuổi còn trẻ liền quan bái An Bắc tướng quân Vũ Hương hầu tại toàn bộ Tây Lương trong đại quân, hắn quan tức chỉ đứng sau Lý Giác cùng Lý Lợi hai người, chiếm giữ toàn quân tướng lĩnh bên trên, nghiễm nhiên là dưới một người trên vạn người. Đối với cái này, toàn quân tướng lĩnh cùng với văn thần mưu sĩ đều không có dị nghị, toàn bộ đều cho rằng này là chuyện đương nhiên. Tình theo Lý Lợi cùng Lý Xiêm tự thoại kết thúc, chính đường trên tiếng cười tùy theo bỏ chạy, vô hình trung bầu không khí trở nên nghiêm túc, thoáng vắng lặng sau khi, chỉ thấy Lý Lợi nụ cười trên mặt dần đi, ánh mắt tiên tĩnh địa mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, nghiêm nghị nói rằng, hiện nay Tây Lương tất cả quận huyện hơn nửa đã ở quân ta trong lòng bàn tay, chỉ có Tây Vực hai quận gần mười mấy năm qua vẫn cô treo ở ngoài, không nhìn triều đình pháp lệnh, man di hoành hành, đạo phỉ hung hăng ngang ngược. Hôm qua ban đêm, ta đã truyền lệnh lần này Tây Trinh tướng lĩnh đến đây cô tang thành nghị sự, đợi ngày mai lại thảo luận chính sự. Ngày hôm nay triệu tập đại gia đến đây, chính là tưởng thưởng các ngươi trước đây trong vòng nửa năm công lao, cũng sớm đối với các ngươi một lần nữa sắp xếp. Dứt lời nói về sau, Lý Lợi đối với phía dưới phía bên phải Giả Hủ khẽ bước cằm, ra hiệu hắn tuyên bố ban thưởng. Giả Hủ lúc này đứng dậy hướng về Lý Lợi không người vái chào, lát sau từ trong tay áo lấy ra thánh chỉ, nhưng hắn vẫn không có triển khai thánh chỉ tuyên đọc, mà là đưa cho pháp chính. Sau khi làm xong, hắn đứng ở chính trong nội đường, cười híp mắt nhìn Lý Xiêm cùng Lý Điển đám người, cất cao giọng nói, kinh trải qua chúa công xin mời chỉ, sắc phong An Bắc tướng quân Lý Xiêm vì là Bắc địa quận thái thú, phần thưởng 300 kim tơ lụa 300 tớt, sắc phong Trung Lang tướng Lý Điển vì là Trương Dịch quận thái thú quan nội hầu, ban thưởng 300 kim gấm tứ xuyên 200 tớt, gia phong Trương Dịch quận thừa cổ mục vì là Kim Thành thái thú quan nội hầu, phần thưởng bách kim, ban thưởng tơ lụa bách tớt, điều động Trung Lang tướng Lý Trinh vì là Kim Thành thủ tướng, phần thưởng bách kim, ban thưởng tơ lụa bách tớt, nhận lệnh hưu chư chuồng ngựa đô úy Hoàn Báo vì là hưu chư thành thủ tướng, phần thưởng bách kim, ban thưởng tơ lụa bách tớt, các tướng lĩnh chỉ tạ ơn đi. Nói xong ban thưởng sau khi,
Giả Hủ đi tới con lớn nhất cổ mục bên người cùng Lý Siêm, Lý Điển, Lý Trinh cùng Hoàn Báo đám người túi người quỳ lạy quay về công đường nhắm mắt dưỡng thần Lý Lợi, hô to: "Vi thần lĩnh chỉ tạ ân, khấu tạ nô hoàng." Cho đến lúc này, không người đứng ở chủ án bên cạnh pháp chính mới biết Giả Hủ vì sao đem thánh chỉ đưa cho hắn, để hắn chuyển hiện chúa công Lý Lợi, mà Lý Lợi tiếp nhận thánh chỉ sau căn bản không có mở ra, tiện tay đặt ở trên bàn trà, lát sau dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt lại, tựa như có chút mệt mỏi nhìn thấy Giả Hủ đám người túi đầu lễ bái. Pháp chính nhất thời một giật mình, bước nhanh đi tới phía dưới vội vã khuất thân quỳ lạy chốc lát ở giữa, Lý Lợi đột nhiên mở hai mắt ra, mắt nhìn xuống phía dưới quỳ lạy Giả Hủ đám người, khỏe mắt liếc qua cấp tốc nhìn quét bốn phía thị vệ cùng tỷ nữ một chút, phát hiện bọn họ dĩ nhiên cũng đối với chính mình quỳ xuống, lập tức hắn phất tay áo vung lên, đứng thẳng người lên, xoay người rời đi chính đường, làm như nén giận mà đi: "Hôm nay nghị sự đã tất, ai đi đường lấy đi." Đi tới chính đường cửa hông lúc, Lý Lợi đột nhiên xua tay nói ra một câu, lát sau nhanh chân đi tiến vào cửa hông, bóng người biến mất theo. Vâng. Ngay khi Lý Siêm, Lý Trinh cùng cổ mục đám người mờ mịt không biết làm sao sắp, Giả Hủ cao giọng đồng ý, túi người cúi đầu sau khi đứng lên, khi tức Lý Siêm đám người học theo răm rắp, dồn dập lễ bái đứng dậy: "Quân sư, chuyện gì thế này? Ngươi tại sao có thể đem thánh chỉ đặt ở xoáy trên bàn đây? Đây chẳng phải là hãm huynh trưởng ta với bất trung sao? Việc này nếu để cho người lan truyền ra ngoài, đại ca ta chắc chắn mang tiếng xấu." Lý Siêm biểu hiện hơi giận địa đối với Giả Hủ do hỏi. Giả Hủ nghe vậy đối với Lý Siêm chắp tay thi lễ, mỉm cười nói: "Thiếu tướng quân nói rất có lý, tại hạ đúng là phạm bị hồ đồ rồi, cân nhắc bất chu, cứ thế chúa công chịu đến cản. Sau đó tại hạ liền hướng về chúa công thỉnh tội, bất quá chúa công xưa nay khoan dung rộng lượng, nói vậy sẽ không để ý việc này." Lại nói thánh chỉ đặt tại trên bàn trà, chúng ta lễ bái cũng không sai lầm, thiếu tướng quân nghĩ có đúng không? Lý Siêm nghe vậy hơi run, nhìn Giả Hủ bộ dáng cười mị mị, hắn không tên bên trong tựa có điều nộ ra, lúc này gật gù, lát sau thẳng đến cửa hông mà đi. Lý Trinh, Hoàn Báo cùng Lý Điển ba người cũng không phải ngu dốt hạng người, bọn họ đối với tình cảnh vừa nãy đồng dạng trong lòng sinh ra ý nghĩ, lúc này bái biệt quân sư Giả Hủ, xoay người đi ra đại sảnh. Tiên sinh động tác này quá mức đột nhiên, không biết chúa công trước đó có hay không biết được. Chờ chúng sắp rời đi về sau, pháp chính đi tới Giả Hủ bên người, cung kính nói hỏi. Giả Hủ khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: "Không biết chúa công hùng tài đại lược, lòng mang thiên hạ, căn bản khinh thường không sai các loại, chờ thủ đoạn động tác này là ta cố ý gây ra, nhờ vào đó tìm rõ chúa công tâm ý, để với ngày sau làm việc ổ." Pháp chính nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, trầm ngâm nói: "Tiên sinh chính là chúa công tâm phúc lưu sĩ, làm thế nào ra như vậy đường đột cử chỉ? Chẳng lẽ tiên sinh đôi mắt dưới thế cuộc đắn đo khó định, lòng mang sầu lo sao?" Giả Hủ tán thưởng mà nhìn về phía pháp chính, gật đầu nói: "Thiếu trực thông tuệ hơn người, một câu nói chúng, chúa công mắt sáng nhận thức anh tài nhà. Trước mắt Tây Lương thế cuộc dĩ nhiên trong sáng, chúa công tay cầm hùng binh, chiếm cứ Tây Lương hai châu, còn nắm trong tay Trường An triều đình, nghiễm nhiên thành vì thiên hạ thực lực cường đại nhất chư hầu, nhưng mà chúa công lại làm cho Lý Giác tướng quân chấp trưởng triều đình, chiếm cứ đại nghĩa tên, trước đó hai hạng chính lệnh rất được dân tâm, thúc đẩy Lý Giác tướng quân ở dân gian uy vọng tăng nhiều, mà kim tây mát hai châu bình định sắp tới, rất nhiều chuyện đều cần an bài thỏa đáng, để tránh khỏi chúng ta hao hết tâm lực thu lấy Tây Lương hai châu rơi xuống Lý Giác tướng quân trong tay, cho nên ta cần chuẩn xác tìm rõ chúa công chí hướng, mới có thể sớm làm mưu tính, vững chắc Tây Lương đại cục, trợ chúa công thành tựu đại nghiệp." Thì ra là như vậy, pháp chính nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, lát sau đi tới Giả Hủ trước mặt, con người cúi đầu, vui lòng phục tùng mà nói ra: "Trước đó chúa công từng mệnh ta đối tiên sinh hành đệ tử chi lễ, mọi việc nhiều hướng tiên sinh thỉnh giáo, sớm muộn lắng nghe tiên sinh giáo huấn ta, nhưng tiêu căng tự mãn không có vâng theo chúa công chi mệnh, tiên sinh hành động hôm nay thực tại khiến học sinh kính phục không ngớt, vui lòng phục tùng từ nay về sau." Pháp chính nguyện bái tiên sinh làm thầy, kính xin tiên sinh không chê học sinh ngu dốt, thu làm đệ tử, xin nhận học sinh cúi đầu. Nói xong về sau, pháp chính không giống nhau, không chờ Giả Hủ đáp ứng, liền túi người quỳ lạy. Này Giả Hủ làm sơ chần chờ, đợi pháp chính túi đầu sau khi, mặt tươi cười địa đưa tay nâng dậy hắn, cười nói: "Thiếu trực tài năng dĩ nhiên không hơn ta, chỉ có tư lịch còn thấp, chỉ cần rèn luyện một phen tất nhiên bị chúa công ủy thác trọng trách, hôm nay ta liền được ngươi cúi đầu, nhưng ngươi ta cũng không phải thầy trò, mà là anh em kết nghĩa, ngày sau lẫn nhau thảo luận, đồng tâm hiệp lực, bài trừ trợ chúa công thành tựu bá nghiệp, hiếu trực ý như thế nào?" Pháp chính nghe vậy lại hỉ, tiếp nói: "Tiên sinh rất khiêm tốn, khiến cho học sinh cảm giác sâu sắc xấu hổ, liền theo tiên sinh nói như vậy, sau này ta coi tiên sinh cũng vừa là thầy vừa là bạn, mong rằng tiên sinh nhiều hơn giáo huấn, sớm muộn đề điểm mới là được, chúng ta một lời đã định." Giả Hủ cầm lấy pháp chính cánh tay của, cười ha hả nói rằng, từ Giả Hủ tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng trong thần sắc, không khó nhìn ra hắn sắc thực rất vừa ý pháp chính tài năng của, chân tâm muốn cùng pháp chính giao hảo, mà pháp chính cũng bị Giả Hủ hơn người can đảm cùng chí mưu chết phục, ca nguyện đối với Giả Hủ hành đệ tử chi lễ, lấy văn bối tự xưng, lấy đó đối với Giả Hủ tôn trọng cùng kính nể. Ô tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn dị tật dè sặc dẹn ôn dị tật dị dẹn bẩn mũi. Ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 366, là ai kích thích dây đàn quận thủ phủ hậu đường dè dè. Lý Siêm bước nhanh đuổi theo Lý Lợi, tùy theo đi theo Lý Lợi thân hậu tiến nhập thư phòng chờ tỷ nữ dâng trà nóng. Sau khi Lý Lợi phất tay ra hiệu bọn họ đi ra ngoài sáo đủ họ đua lập tức, không giống nhau, không chờ Lý Siêm mở miệng nói chuyện, Lý Lợi lợi dụng mở miệng: "Tam đệ, ngươi này tới là muốn hỏi Phản Dũng sự tình chứ? Có phải hay không cảm giác cho ta quá mức vô tình, đối với hắn xử phạt quá nặng?" Lý Diêm kinh ngạc một tiếng, lát sau gật đầu nói: "Chuyện gì đều không gạt được huynh trưởng, tiểu đệ này đến đúng là vì nhị ca sự tình Nam Giao cuộc chiến trải qua, tiểu đệ cũng đã hiểu, nhị ca thật có của hắn sai, lẽ ra nên bị phạt, bất quá phiền thúc dù sao cũng là nhị ca thúc phụ, lại là nghĩa phụ, nuôi nấng nhị ca lớn lên, đồng thời phiền thúc khi còn sống vẫn đối với huynh đệ chúng ta khá là chăm sóc, đã từng tư giúp chúng ta binh mã tiền lương, có ân với chúng ta phiền.
Thúc Lâm trận phản chiến, nhị ca nguyên bản cũng là có ý tốt, một lòng thay huynh trưởng nghĩ, hắn cũng không biết phiền thúc sẽ là cha hàng, bởi vậy mới gây thành sai lầm lớn. Hiện nay phiền thúc đã chết, nhị ca hắn bi thống dục tuyệt, mai táng phiền thúc sau liền ở phần mộ đảng một bên dựng mao lư, ngày đêm túc trực bên linh cứu. Đến nay đã tháng 3 có thừa, từ khi hắn mang theo phiền thúc thi thể trở về cô tang thành chôn cất sau khi, liền cả ngày thần bất thủ xá, lúc chủ ở phiền thúc trước bia mộ sững sờ, ngồi xuống chính là một ngày, không ăn không uống. Hiện tại hắn đã tiểu tụy đến không ra dáng tử, cứ thế mãi, tiểu đệ thân thể của hắn sẽ suy sụp đi, rất có thể âu sầu mà chết. Tiểu đệ Kim hôm nay chính là thay nhị ca hướng huynh trưởng cầu tình, nhị ca hắn là của chúng ta huynh đệ kết nghĩa, cùng chúng ta sớm có minh ước, phúc hòa cùng, sinh tử đồng mệnh cho tới nay, hắn đối với huynh trưởng trung tâm nhất quán, phàm là huynh trưởng mệnh, hắn đều không không đồng ý, đem hết toàn lực hoàn thành huynh trưởng dặn dò, nhưng hôm nay hắn nhưng chán trưởng trở thành bộ dáng này, cả ngày sững sờ ngồi yên, mượn rượu tiêu sầu, sống không bằng chết. Tiểu đệ thật sự là không nhìn nổi rồi, khẩn cầu huynh trưởng để hắn trở về đi, dù cho để hắn đến quân chức vì là tốt, cũng coi như để hắn có việc có thể làm, không đến nội sinh không chỗ nào luyến, vẫn đắm chìm tại trong đau buồn. Huynh trưởng ngài tiểu đệ văn ngươi. Nói một hơi dấu ở trong lòng rất lâu, Lý Diêm đã hai mắt đỏ lên, tiết hầu trở nên nghẹn ngào. Ở Lý Diêm nói chuyện thời gian, Lý Lợi đã nâng chung trà lên chung, đợi được Lý Diêm nói xong về sau, trong tay hắn trà nóng đều đã nguội, vẫn như cũ nâng ở giữa không trung, một cái cũng không uống. Lý Diêm chỗ nói những này, thực tại để Lý Lợi cảm thấy bất ngờ, càng thật cảm thấy hổ thẹn. Nam giao cuộc chiến, phản chu cử binh phản chiến nhưng là trá hạng, khiến Vũ Uy quân hậu trận tướng sĩ tử thương nặng nề, cho tới Lý Lợi đối với phản chủ ngoan cố cực kỳ căm tức, thích thú nổi sát tâm, mà phần này sát ý cũng chỉ là hắn nhất thời chi niệm, trên thực tế hắn cũng không hề hết sức phái người chém giết phản chủ, nào có thể đoán được phản chủ trung quy khó thoát khỏi cái chết, bị Kim Cổ xuất lĩnh xe nọ trận loạn tiện bắn giết, bị chết cực kỳ khốc liệt chiến hậu. Lý Lợi cũng không có truy cứu phản dũng tung địch chi tội, càng mạnh mẽ hơn đè xuống trong quân tướng lĩnh đối với phản dũng cùng bất mãn bất quá. Khi làm phản dũng chuẩn bị mang theo phản chủ thi thể trở về Vũ Uy quận chôn cất lúc, Lý Lợi không có thấy hắn, chỉ là khiến người ta đưa đi một bút phong phú an táng phí, hoàng kim 500 lạng cùng hơn trăm thất lụa trắng, sau đó trả lại phản chủ truy phong một cái tạp số tướng quân cùng hương hầu thụy hào toàn quân chỉnh biên. Trước đó Lý Lợi nguyên bản vốn đã cho phản dũng dự định chức quan bốn bình tướng quân bên trong, hắn là bình tây tướng quân, từ lâu mưu tính được rồi hắn sau này chú quân nơi, chỉ tiếc phản dũng ôm hận mà đi, trở về Vũ Uy quận sau khi liền lại vô âm tin, hiển nhiên là đối với phản chủ cái chết canh cánh trong lòng, oán khí chưa tiêu. Vì thế Lý Lợi đối với phản dũng thì hưng cử chỉ nổi giận, tùy theo liền đem bình tây tướng quân vị trí ban tặng Quách Tỷ, cũng không có an bài phản dũng chức vụ cụ thể, đem hắn nhàn trí, trực tiếp để hắn hồi hương giữ đạo hiếu. Thế nhưng Lý Lợi cuối cùng còn là nhớ phản dũng lúc trước chiến công cùng kết nghĩa tình, vẫn cứ cho hắn dương uy tướng quân chức vụ, chiếm giữ ngũ hổ tướng một trong. Ngoài ra Lý Lợi để phản dũng hồi hương giữ đạo hiếu cũng không có sáng tỏ thời gian kỳ hạn, trước sau có lưu lại chỗ chống. Hắn sở dĩ làm như thế chính là tiêu tan phản dũng có thể thả xuống oán hận trong lòng, phóng tầm mắt lâu dài, không thể một mực địa hành động theo cảm tình, chân chính trưởng thành lên thành một tên lý trí tỉnh táo đại tướng. Chỉ cần phản dũng có thể bước qua cái nước này, Lý Lợi sẽ lần thứ hai để bà hắn, hơn nữa là trọng dụng. Đáng tiếc hắn dụng tâm lương khổ uổng phí, phản dũng đi vào Vũ Uy quận hơn 3 tháng rồi, lại không có trở về quân doanh, cũng không có bất kỳ thư, thậm chí ngay cả cái khẩu tin tức đều không có khiến người ta mang cho hắn. Cho tới bây giờ Lý Xiêm giảng thuật phản dũng tình trạng gần đây sau khi, Lý Lợi mới biết phản dũng dĩ nhiên chán trường đến đây, cả ngày bảo vệ một ngôi mộ, đờ ra ngốc ngồi, mượn rượu tiêu sầu. Trong nháy mắt Lý Lợi trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặt, vừa có thương tiếc phản dũng tình huynh đệ, lại có tự trách tâm ý, càng có nộ không tranh giành chi tâm. Thời gian qua đi tháng 3, phản dũng dĩ nhiên biến thành như vậy, thật là làm cho hắn không kịp chuẩn bị đối mặt đệ đệ Lý Xiêm chờ đợi ánh mắt cầu khẩn. Lý Lợi càng không biết mình nên làm sao đáp lại, không biết thế nào thu xếp phản dũng thì tốt. Loại này tình thế khó xử tình hình đối với hắn mà nói đã rất lâu chưa từng xuất hiện, nhưng ngày hôm nay hắn nhưng bị làm có rồi, trái lo phải nghĩ nhưng vẫn cứ không nghĩ ra thích đáng biện pháp xử lý phản dũng trước mắt tình huống như thế, hiển nhiên không thích hợp lĩnh binh. Nguyên nhân có ba, một trong số đó hắn bây giờ tâm tình bất ổn, vẫn cứ đối với phản chủ cái chết không cách nào tiêu tan, cũng không ai biết hắn lĩnh binh sau khi sẽ làm ra chuyện khác người gì. Thứ hai, hắn từ đầu đến cuối không có chủ động liên hệ Lý Lợi, vừa không thương cũng không cầu tin tức, điều này nói rõ hắn đối với Lý Lợi bất mãn, có khúc mắc, để Lý Lợi đắn đo khó định trong lòng hắn đến cùng nghĩ cái gì. Như vậy cõi lòng không rõ người, ai dám trọng dụng? Thứ ba, Lý Lợi cùng hắn là huynh đệ kết nghĩa, giữa huynh đệ có ngăn cách, hoàn toàn có thể quang minh tránh đại mà nói ra, để tránh khỏi kẽ nứt càng lúc càng lớn. Đáng tiếc phản dũng từ đầu đến cuối đều không có đôi câu vài lời, hoàn toàn tự mình phong bế, căn bản không có cùng Lý Lợi đối thoại. Ý tứ như vậy trải qua, Lý Lợi dù cho muốn hóa giải trong lòng hắn tích tụ, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng, từ chỗ nào nói tới. Quan trọng nhất là ở phản chủ cái chết trong chuyện này, Lý Lợi cho là mình làm tất cả đã hết lòng rồi. Nếu như phản dũng không phải hắn huynh đệ kết nghĩa, hắn căn bản không cần như vậy xoắn xuýt, nên làm gì thì làm, hơi hơi vừa ngoan tâm tiểu sẽ khiến bọn họ thúc cháu đồng thời xuống địa ngục. Lý Lợi âm trầm nghiêm mặt trầm tư một lát, nhưng thủy chung không có đầu mối chút nào, trong lòng không khỏi phiền não. Lập tức hắn trầm giọng đối với Lý Xiêm hỏi phản chủ cái chết, chỉ do hắn tội trạng do tự hết bệnh chết chưa hết tội, nhớ hắn hướng về hôm nay đối với ta có ân, lại là phản dũng thúc phụ, ta cấp hắn lấy được thủy hảo, lấy hương hầu chi lễ hạ táng, đồng thời không truy cứu phiền gia tộc nhân chi tội, ta làm như vậy chẳng lẽ còn có lỗi với hắn sao? Về phần phản dũng, hắn là của ta huynh đệ kết nghĩa phải không? Giả trước đây đối với ta trung thành tuyệt đối cũng xác thực, ta cũng chưa từng có quên những này. Thế nhưng chiến trường kháng mệnh, một mình tung địch, dẫn đến quân ta hơn bạn tướng sĩ đột tử chiến trường chiến hậu,
toàn quân hơn nửa tướng lĩnh đối với hắn cực kỳ bất mãn, thậm chí có mấy chục tên tướng lĩnh liên danh dâng sớ hắn, yêu cầu nghiêm trị xử lý nghiêm khắc, cho chết đi tướng sĩ lấy lại công đạo. Thế nhưng ta nhớ tới hắn dĩ vãng công lao cùng kết nghĩa tình, mạnh mẽ đè xuống các tướng lĩnh tâm tình bất mãn, chẳng những không có xử lý nghiêm khắc hắn, thậm chí ngay cả bắt hắn vấn tội đi ngang qua sân khấu đều không có, trả lại cho hắn xứng đáng chức vị. Quyền đương chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra quá, nhưng hắn là thế nào đối với ta đấy? Trở lại Vũ Uy quận sau còn như thạch nhu như biển, bắt vua âm tín, liền câu nói đều không mang cho ta ở trong lòng hắn, còn có ta cái này kết nghĩa lại ca. Sao? Hiện tại ngươi muốn xin tha cho hắn, có thể nha, vậy ngươi nói cho ta biết phải nên làm như thế nào? Lẽ nào ngươi muốn ta tự mình đi cầu hắn sao? Nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy, vậy ngươi thừa dịp sớm bỏ ý nghĩ này đi. Ta Lý Lợi không phải vong ân phụ nghĩa người, hẳn là ta làm, ta nhất định sẽ đi làm, có ân báo ân, có thù báo thù, thế nhưng ta từ nhỏ sẽ không cầu người. Dứt lời lời nói về sau, Lý Lợi tầng tầng thả ra trong tay chúng trà, đứng thẳng người lên, tiện tay ngã môn, phẩy tay áo bỏ đi. Lý Siêm nhìn tự gia huynh trưởng dĩ nhiên nổi giận, đẩy cửa rời đi, nhất thời hắn không tự chủ được đứng lên, ngơ ngác mà há to mồm, nhưng sửng sốt nói không ra lời. Sau đó hắn tự cân nhắc tỉ mỉ huynh trưởng những việc làm cùng với chính mình ca ca trước sau như một, sắc mặt dần dần âm trầm má bắt đầu, đối với Phản Dũng khá là bất mãn. Hắn cảm thấy huynh trưởng đúng là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, đối với Phản Dũng mọi cách chăm sóc vẫn luôn rất coi trọng hắn, nhiều lần đặc cách đề bạn, ủy thác trọng trách, không nghĩ tới Phản Trù vừa chết, Phản Dũng lại biến thành như vậy, hào không nói đạo lý, tự giận mình ai, Phản Dũng như thế nào đi nữa không đúng, hắn trung quy là của chúng ta huynh đệ kết nghĩa nha. Này nên làm thế nào cho phải? Cao suy tư một lúc lâu, Lý Siêm không khỏi thở dài một tiếng, tỏ rõ vẻ khuôn mặt u sầu mà đi ra thư phòng, len ken, đùng. Khoảng cách quận thủ phủ hậu viện không tới 200 bước một tòa trạch viện ở trong, chuyến ra ung dung du dương tiếng đàn. Đây là một tòa diện tích khá lớn trạch viện, trước sau mỗi người có hai hoa viên, khoảng chừng trái phải tất cả có một cái nhà thủy tạng, phòng ốc hình thức bốn mở bốn nhà, đình đài lầu các không thiếu gì cả. Trong viện hết thảy kiến trúc xây khá là khảo cứu, trong tài liệu thừa, trang sức trang nhã mà không hiện ra xa hoa. Bên trong vườn, bốn mùa hoa cỏ đều có. Trong ao nước, tây là hoa sen giả sơn trì, mặt đông là thủy tiên cá chép trì, hoàn cảnh thanh lưu mà không hiện ra tịch liêu, ấm áp nhã trí mà không hiện ra trương dương. Này tòa trạch viện cùng quận thủ phủ hậu hoa viên chỉ cách có một bức tường, cùng khí thế bảng bạc quận thủ phủ so với, nơi này chỉ có thể coi là làm con gái rượu, cực kỳ không đáng chú ý. Thế nhưng nếu quả thật có quận trưởng hậu viện người đến đây thăm nhà, vậy hắn nhất định sẽ phát hiện này tòa trạch viện thủ vệ cực kỳ nghiêm mật, cùng quận thủ phủ hậu viện so với cũng không chút nào thua kém, thậm chí còn hơn lúc trước. Nếu như lại từ quan sát kỹ những này hộ viện thân hình khí thế, người tập võ có thể rõ ràng cảm thấy được những thị vệ này mỗi người võ nghệ bất phàm, lộ võ mạnh mẽ, chỉ là bách dư thị vệ liền có thể chống đối hơn 1.000 binh mã đánh giết, thậm chí còn có thể chiến thắng, bảo vệ chủ nhân chu toàn phía đông nhà thủy tại trong lương đình. Lý Lợi vẻ mặt trầm muộn ngồi ở trên băng đá, nhìn trên bàn đá lâm lang mãn mục đồ ăn cùng trái cây tươi, nhưng không hề thường ngọc, chỉ có trước mặt bái quốc rượu ngon phù hợp nhất hắn lúc này tâm tình, tự uống uống một mình, một chiếc tiếp theo một chiếc ở đối diện hắn, một vị chính trực tuổi thanh xuân nữ tử chính hơi cúi đầu phủ gầy đàn cổ, khẽ mềm nhẹ ung dung mà ấm áp khúc đàn, khiến người ta nghe chi không khỏi thả lỏng tâm thần, yên tâm đầu buồn phiền cùng ưu sầu mềm mại ung tùm ngón tay ngọc nhẹ nhàng kích thích dây đàn, tiếng đàn xa xôi, làn điệu uyển chuyển ôn nhu, thấm ruột thấm gan mà đánh đàn nữ tử, nhưng đem chính mình một đôi mắt sáng trước sau chăm chú vào Lý Lợi trên người, ánh mắt trong suốt bên người, đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua vẻ vui sướng vẻ, chớp mắt là qua, không dễ bị người đàn ông phát hiện là ai đang kích thích dây đàn. Thư Hữu có thể không đoán ra nữ tử này là ai. Chưa xong còn tiếp ổn tí nhờ tật 2022/8 vê đút ôn gì tật dê sặc vê ôn gì tật gì dẹp vê. Mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 367, thiên tứ mị nhãn thùng thùng ken. Tiếng đàn xa xôi hiện lộ hết ôn nhu, một trận gió mát khẽ bước mà qua, hoa thủy tiên dáng người chập chần xê lục lờ ụ cờ cờ, con trong ao cá chép thành đàn, đủ loại đều có, xám trắng ban hắc đôi đỏ tươi thành đôi, ghép thành đôi vui cười xa xôi tròi nghỉ mát bốn trụ khắp loan vượng, mái cong lưu ly họa bản long huynh đệ chi nghĩa chọc người bờn, ngọc nhân dây đàn giải ưu phiền nhà thủy tại tròi nghỉ mát bên cạnh cái bàn đá. Lý Lợi đã một mình uống một canh giờ một kiểu, dĩ nhiên nửa say rượu, gò má có chút từng hồng, giữa hai lông mày buồn phiền vẻ từ lâu tiêu tan. Giờ khắc này hắn ngoại trừ uống đến hơi say ở ngoài, biểu hiện có vẻ rất bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ buồn bực vẻ, ánh mắt trong suốt thâm thúy, cả người trở nên yên tĩnh, trên mặt hiện lên lạnh nhạt mỉm cười cùng mới vừa tới nơi này lúc thần thái so với nghiễm nhiên như hai người khác nhau. Tiếng đàn rất êm hay, khiến người ta nghe được tâm thần sảng khoái, cả người thư thái. Một canh giờ rồi, ngón tay của ngươi đều đau đớn đi, nghỉ ngơi một chút. Ba lần thứ hai uống vào một tôn rượu ngon, Lý Lợi tự đáy lòng ca ngợi. Đánh đàn nữ tử cao siêu cầm kỹ, ngựa khi hê máy bắt chuyện nàng chạy tới dưới trướng ở đây ở hơn 3 tháng, cảm giác làm sao, nhưng cảm thấy quen thuộc. Chờ nữ tử đứng dậy nhẹ nhàng ngồi sau đó đi tới, Lý Lợi tiện tay cho nàng châm trên một tuần rượu, nhẹ giọng hỏi. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Lợi cùng đánh đàn nữ tử hết sức quen thuộc, giữa hai người rất có tương kính như tân mùi vị, mà này tên thân phận của cô gái cũng không phải giống như vậy, bằng không Lý Lợi nói chuyện cùng nàng cũng sẽ không khách khí như thế. Nữ tử ngồi ngay ngắn ở Lý Lợi đối diện, tính được sự tử, vô hình trung toát ra ôn hòa điểm tĩnh khí tức, làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Nàng búi tóc khá cao, mái tóc mềm nhắn, tóc dài ngang eo, phiêu giật xuất trần, dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo mặt trái xoan, lông mi cong đôi mắt sáng, môi hồng răng trắng, màu da trắng non như tuyết, gò má trong trắng lộ hồng, tiểu diễm bước át. Nàng thân mang một bộ tuyết quần dài trắng, đưa nàng như ma quỷ vóc người chèn ép vừa đúng, có lồi có lõm thân thể đường cong liếc mắt một cái là rõ mồn một, phong nhũ nông 17 ra đến vô cùng nhuận. Nhuyễn này là đúng nghĩa bó sát người quần dài, tuyển dụng tây xuyên thượng thừa tơ lụa đo ni đóng dậy mà thành toàn bộ quần dài đồng vai hẹp, eo ngực mông rộng lớn, chân co rút nhanh, và áo thật dài, đủ có mấy thước mép váy kéo trên đất. Loại này quần dài tại thiên hạ tất cả châu quận bên trong cực kỳ hiếm thấy, chỉ có Lý Lợi quý phủ trong hậu viện mới có loại này rất có đánh vào thị giác bó sát người quần dài, chỉ cái này một nhà, những địa phương khác căn bản không khả năng xuất hiện. Loại này vượt qua ngàn năm kiểu mới quần áo, hơn nữa Lý Lợi quý phủ bảy vị tiểu thê mỹ thiếp bình thường cũng sẽ không ăn mặc loại này chọc người phạm tội bó sát người quần dài, ra ngoài chỉ có Lý Lợi lúc ở nhà, các nàng mới có thể mặc vào từng người tự tay may váy, đem tự thân hoàn mỹ vóc người hiện ra ở Lý Lợi trước mặt. Thế nhưng, trước mắt loại này chuyên môn Lý Lợi thê thiếp mới có thể may bó sát người quần dài, cũng không đầu xuất hiện ở đây tòa hoàn cảnh thanh lũ trong trại viện, hơn nữa còn mặc ở đánh đàn trên người cô gái. Nếu để cho Điền Vô Hà thấy cảnh này, nàng nhất định sẽ giật nảy cả mình, lát sau chắc chính mình phu quân Lý Lợi ở bên ngoài kim ốc tàng tiểu nạp tiếp, hơn nữa còn giấu đi xa như vậy, ẩn sâu như vậy, ở khoảng cách Trường An có tới ngàn dặm xa cô Tang Thành quận thủ phủ bên cạnh. Đáng tiếc Điền Vô Hà giờ khắc này cũng không ở nơi này, cũng tuyệt đối không khả năng biết Lý Lợi ở quận thủ phủ bên cạnh còn có như thế một vị xinh đẹp có một không hai thiên hạ hồng nhan chi kỷ. Chỉ cần Lý Lợi chính mình không nói, liền ngay cả quanh năm ở tại quận thủ phủ hậu viện Lý Siêm cũng không biết chính mình sát vách còn ở một cái tuyệt đại giai nhân một bộ quần dài trắng mặc ở đánh đàn trên người cô gái, cùng nàng tự thân điểm tĩnh khí chất cùng da thịt trắng đoán hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói tuyệt phối lượng thân may quần dài đưa nàng điên đảo chúng sinh bóc người chèn ép càng hoàn mỹ, nhất cử nhất động một cái nhíu mày một nụ cười đủ để hấp dẫn sử dụng nam nhân nhãn cầu, ôm lấy lòng của nam nhân thần, khiến cho thần bất thủ xá, linh hồn xuất hiếu, hồn nhiên vong ngã. Nữ tử này ngoại trừ dung nhan tuyệt mỹ vóc người xuất chúng ở ngoài, còn có một song khiến người ta liếc mắt nhìn có thể nhớ kỹ cả đời câu hồn mỹ nhãn. Sự quyến rũ của nàng cũng không phải bắt chước bừa, cũng không phải giả vờ mỹ thái, mà là thiên sinh mỹ cốt, thiên tứ mỹ nhãn. Bản thân nàng căn bản không cần làm ra bất kỳ cái gì làm điệu làm bộ câu nhân tư thái, chỉ cần rất tự nhiên nhìn đối phương, bất kể là nam người hay là nữ nhân, đều sẽ bị nàng đôi mắt này cùng giữa hai lông mày quyến rũ vẻ hấp dẫn, do đó kìm lòng không đặng muốn cùng nàng tiếp cận. Nữ nhân tiếp cận nàng là vì đối với nàng cực có hào cảm, một loại thân thiết cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh ra. Người đàn ông tiếp cận nàng là bị nàng điên đảo chúng sinh phong tình quyến đảo, lòng sinh ái mộ, thèm nhỏ nức dãi, khó kìm lòng nổi mà nghĩ phải bảo vệ nàng, thương tiếc nàng, giữ lấy nàng, tuyệt đối không thể chịu đựng nàng bị nam nhân khác cướp đi. Nữ tử này vẻ đẹp chi mị gần như yêu, có thể nói nam nữ ăn sạch, già trẻ giai nghi. Đây cũng không phải là nói ngoa, cũng không phải ăn nói bừa bãi, nói ngoa tưởng tượng năm đó quát tháo phong vân đồng chắc đồng tướng quốc, một đời duyệt nữ vô số, thu vào tẩm cung thê thiếp cùng thị tẩm đẹp tỳ nhiều đến hơn trăm người, hàng đêm sinh ca, mỗi ngày mà phạt. Đáng tiếc sự phong lưu của hắn đa tình cuối cùng lại bị nữ tử này cuối cùng kết, một đời bá nghiệp hủy hoại trong một ngày, lát sau hồn đoạn cửu thiên, đột tử chính dương trước cung. Mà ngày xưa dung quan thiên hạ ôn hầu lữ bố gặp được nữ tử này sau khi coi là thiên nhân, thực không biết vị đêm không thể cho mắt, chiêu tư mộ tưởng đem chiếm làm của riêng. Đáng tiếc lại bị đồng trác hành đao đoạt ái, cướp xuống tay trước, làm cho lữ bố gần như tan vỡ. Ở Trường Nhạc cung trên bậc thềm ngọc ngồi yên một đêm cuối cùng hắn điên cuồng phản công, giận dữ vì là hồng nhan hành thích đua giết cha, vô tình chu diệt nghĩa phụ đồng trác, còn có cái kia một trong tam công tư Đỗ Vương đồng ý, vẫn coi nữ tử này như hòn ngọc quý trên tay, như nhặt được chí bảo, coi như mạng. Mười mấy năm qua đem ẩn sâu trong phủ, chưa bao giờ gặp người, mãi đến tận hắn thân hãm tuyệt cảnh thời gian, vừa mới nhịn đau cắt thịt, xảo thiết kế liên hoàn, dùng cái này nữ kiếm được đồng chắc cùng lữ bố phụ tử tranh chấp, gấp rút khiến hai người bọn họ trở mặt thành thù, binh đao đối mặt. Nhưng mà đợi được Vương Doãn mưu kế thực hiện được sau khi, vẫn còn không tới kịp cao hứng, rồi lại đau mất ái nữ. Từ đó hắn thần hồn điên đảo, gần như phát điên, không hiểu lý lẽ đến cực điểm, làm việc chỉ cầu nhất thời sảng khoái, nhưng bất chấp hậu quả, cứ thế gây nên Trường An chi loạn, cuối cùng máu nhuộm cửa cung, nuốt hận mà đi. Trường An chi loạn trong còn có một người đối với cái này nữ mơ ước đã lâu, đây cũng là bây giờ Tây Lương quân chủ soái Lý Lợi. Hắn biết do nữ tử này chính là họa quốc ương dân ngàn năm không gặp yêu cơ, tự thân lại có nhiều vị tiểu thê đẹp quyến trong xương, nhưng vẫn cứ đối với yêu cơ nhớ mãi không quên, lòng ngứa ngay khó nhịn. Lập tức ở ái thê nhâm hồng xương xuôi khiến xuống, hắn đặt mình vào nguy hiểm, tự mình đem yêu cơ từ trong động ma cứu ra, lát sau đem Tuyết Tẩn đi cho tới người trong thiên hạ đều cho rằng yêu cơ đã chết, cũng không biết nàng là giả chết chân nhân, lại bị Lý Lợi bí mật ẩn giấu đi. Sớm nhất yêu cơ bị Lý Lợi giấu ở cắt ra sườn núi, Trường An chi loạn bình định về sau lại bị chuyển đến kinh triệu tạm thời thu xếp Vũ Huy quân, đánh bại Tây Lương quân sau khi, nàng lần thứ hai bị đưa đến bên ngoài ngàn dặm Vũ Huy cô Tang Thành. Cho đến hôm nay, Lý Lợi tỏ rõ vẻ ưu buồn đột nhiên đến tìm hiểu, nàng mới lần thứ hai hiện thân ở ngăn ngắn trong vòng một năm, yêu cơ đọ sức với Vương Doãn đồng trác lữ bố cùng Lý Lợi các loại trở già trung niên trẻ ba đời tiêu hùng. Trong lúc đó nhấc lên sóng to gió lớn, một trường máu me làm cho thành Trường An mấy bận thay chủ, hán thất giang sơn tùy theo mưa gió phiêu dường nguy như chồng trứng. Nếu như nàng còn không phải yêu cái này nhân thế giữa sẽ không có yêu, mà nàng bị Lý Lợi lén lút xưng là tuyệt đại yêu cơ, quả nhiên là thực đến danh quy, bỏ nàng ai. Tướng quân hôm nay đến đây hình như có phiền lòng việc, không biết có thể không nói cùng tiểu nữ tử biết được, để giải tướng quân chi lo. Trong lương đình Hà Bánh giơ lên bình rượu kính Lý Lợi một chiếc, lập tức ôn nhu hỏi Lý Lợi. Nhìn trước mắt càng xinh đẹp động nhân Hà Bánh tâm thần một trận hoảng hốt, ánh mắt trong suốt nhất thời trở nên bẩn đục mà bắt đầu, đáy mắt không khỏi dần hiện ra vài sợi vẻ kinh dị. Mãi đến tận Hà Bánh gò má ửng đỏ ho nhẹ một tiếng sau khi, hắn mới đột nhiên tỉnh lại, lát sau bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, mấy tháng không gặp, ngươi càng xinh đẹp rồi, quả nhiên là cái mê chết người không đền mạng yêu tinh. Bất quá ngươi vẫn là gọi ta Văn Xương Ba, mà ta thì gọi ngươi là Bánh Nhi, nếu không liền hiện ra đến giữa chúng ta quá xa cách, không biết Bánh Nhi ý như thế nào. Hà Bánh chợt nghe Lý Lợi nói như vậy, dung nhan đột biến, còn tưởng rằng Lý Lợi chuyện xưa nhắc lại ám chỉ nàng hại chết Đồng Trác việc đây này, bất quá nàng cũng tại Lý Lợi trên mặt nhìn thấy chân thành ca ngợi vẻ, bởi vậy tha phương biết người đàn ông trước mắt này xác thực cùng nam nhân khác không giống nhau. Khoa trương mọi người nói tới như thế rất khác biệt, cho người mơ màng lập tức hạ hoánh thẹn thùng liếc Lý Lợi một chút, khẽ bước cầm nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó, để tùy ngươi nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì để Văn Xương đại tướng quân giàu dĩ như vậy không vui nha. Phúc, ngay khi Hà Bánh nói chuyện sắp, Lý Lợi vừa vặn uống xong một ngụm rượu, nhìn thấy Hà Bánh tựa nộ còn xấu hổ địa đảo mắt nó nhìn, nhất thời hắn liền xem ngốc rồi kết quả, một ngụm rượu chặn ở trong cổ họng, không có chảy vào thực quản, trái lại tiến vào khí quản, sắp đến hắn đầy đỏ mặt lên, thẳng chảy nước mắt, suýt chút nữa không nghẹn chết ngươi thật là một yêu tinh. Nữ nhân trưởng thành như ngươi vậy, cũng đã đầy đủ làm cho nam nhân coi rẻ vương pháp rồi, ngươi còn đối với ta vứt bị nhãn, ngươi nghĩ sặc chết ta nha. Lý Lợi phất tay áo lau trên mặt rượu, dở khóc dở cười nói đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. Ai đối với ngươi vứt bị nhãn rồi, rõ ràng là ngươi tự mình đa tình, phong lưu thành tính, muốn quá nhiều rồi. Hà Bánh tỏ rõ vẻ đỏ ửng mà thấp giọng giải thích Lý Lợi nghe vậy vì đó nhục chí, có loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác bị thất bại, biết vậy nên cùng nữ nhân nói lý, lại như cái kia, ân, đàn gậy hai châu. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không tiếp tục dây dưa, lập tức đem Phản Dũng sự tình nói cùng Hà Bánh nghe, lát sau thở dài nói, trước đó đệ đệ ta Lý Siêm tìm tới ta, để cho ta khoan dung Phản Dũng chi sai, đưa hắn triệu hồi quân doanh nhưng là ta đã làm chuyện nên làm, Phản Dũng nhưng không muốn trở về đến, còn muốn ta thế nào, lẽ nào cần phải ta tự mình đi cầu hắn sao? Ta Lý Lợi lớn như vậy, mặc dù là thân hãm trùng đây, đao kiếm gác ở trên cổ, cũng sẽ không túi đầu cầu người, nhưng là tùy ý Phản Dũng chán trường như vậy xuống, tương đương với triệt để phá hủy hắn, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện ai, ngươi nói ta nên làm gì? Hà Bánh lặng lặng mà lắng nghe Lý Lợi, làm sơ suy nghĩ về sau, cầm chén lên đĩa kẹp một chút rau xanh đưa cho Lý Lợi, ôn nhu nói, ăn một điểm đi, bụng rông uống rượu đối với thân thể không được, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là không biết yêu quý thân thể ngươi nhị đệ Phản Dũng trung quy tuổi tác không lớn, trước đó lại quá mức thuận lợi, chưa bao giờ gặp như thế tổn thất nặng nề, khuyết thiếu rèn luyện, tâm trí không đúng như kim bị này lại biến, hắn nhất thời không xoay. Chuyện được đến, thứ cho hài tử tinh khí, với ngươi người đại ca này phân cao thấp đây này, hắn còn đem ngươi là từ trước kết nghĩa đại ca Lý Lợi, cho là hắn thúc phụ phản chủ dù có mọi cách không phải, cũng tội không đáng chết. Dù sao thúc phụ của hắn cũng sẽ là của ngươi thúc phụ, ai cho các ngươi là huynh đệ đây? Nói tới chỗ này, Hà Bánh ngữ khí ngừng lại, nói tiếp, đáng tiếc Phản Dũng không thấy rõ tình thế, hắn kết nghĩa đại ca thân phận hôm nay không giống nhau, nếu như chuyện này phát sinh ở 2 năm trước, khi đó các ngươi chính là ba huynh đệ, thế đơn lực bạo nói vậy sự tình đã sớm giải quyết xong, bây giờ đại ca hắn quan bái Trình Tây đại tướng quân Vũ Huy Hầu, tay cầm mấy chục vạn hùng binh, dưới trướng tướng linh đến cũng xuể, nhiều hắn Phản Dũng một cái không nhiều, ít đi hắn cũng không. Có gì lớn ở trên đời này, đồng hoạn nạn dễ dàng, tổng cộng phú quý cũng rất khó, đạo lý dễ hiểu như vậy. Phản Dũng đều đang không hiểu, nhưng thấy hắn rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy chỉ do tội trạng do tự hết bệnh không đáng đáng thương thế sự tăng thương, ai có thể mười mấy năm như một ngày duy trì một viên xích tử chi tâm đây này, Phản Dũng quá non nớt, lấy không đổi ánh mắt đối xử cấp tốc biến hóa người và sự việc, đáng đợi bị kiếp nạn này, mặc dù là bệnh chết, cũng không có ai thương hại hắn thế phong nhật hạ, lòng người không cổ đỉnh chỉ Lý Lợi nghe Hà Bánh, càng nghe càng không đúng vị, lát sau sắc mặt của hắn liền biến thành đen, nhất thời hắn xua tay đánh gậy Hà Bánh, ngựa khí hơi giận hỏi, ngươi đây là mắng ai đó? Ném đá dấu tay, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ngươi đến cùng hướng về ai? Ngươi là ta Lý Lợi nữ nhân, có thể nào lấy tay bắt cá a? Thay Phản Dũng nói tốt đây. Chưa xong còn tiếp ổn tí nhờ tật. 2022.8. Vđvđ ôn gì tật re sặc vđ ôn gì tật gì dẹp vẹn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện. Chương 368. Cảnh Xuân chợt tiết ta là người đàn bà của ngươi. Hà Bánh mặt cười đỏ bừng địa ngạc nhiên hỏi ngược lại chợt, nàng không giống nhau, không chờ Lý Lợi phản ứng lại, liền giành nói trước. Đây chính là chính ngươi nói, giữ lời nói, không cho đổi ý, sao đủ? Họ vừa cụ khẳng. Lý Lợi hậu chi hậu giác mà nhìn về phía Hà Bánh rất có kỳ sự biểu hiện, nhất thời kinh ngạc nói không ra lời, chỉ có thể ra vẻ ho khan địa quay đầu qua, không nhìn tới cô ấy là Trương Nhượng người không biết từ chối là vật gì dung nhan tuyệt thế ngươi nói chuyện nha. Hà Bánh nhìn thấy Lý Lợi né tránh không kịp bộ dáng, nhất thời nổi giận vừng vừng, đúng liệu cả giận nói, Lý Văn Sương, ngươi bây giờ đã là danh chấn thiên hạ Trình Tây đại tướng quân, chấp trưởng thiên hạ người cầm đầu, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, lẽ nào ngươi nghĩ lật lọng, muốn ở một tiểu nữ tử trước mặt nuốt lời sao? Quả thực như vậy, xin ngươi lập tức ly khai nơi này, từ nay về sau ta chỗ này không hoan nghênh ngươi. Làm cản. Lý Lợi nghe vậy giận dữ, đứng thẳng người lên, mắt nhìn xuống Hà Bánh mỹ luân mỹ hoán khuôn mặt, trầm giọng nói, vừa nãy ta là nhất thời nói sai, lẽ nào ngươi nghe không hiểu sao? Nhưng ngươi lại níu lấy không tha, dám đối với ta nói như thế, ngươi thật sự coi ta Lý Lợi không dám đem ngươi làm sao vậy sao? Ở trên đời này, chỉ có ta đối với người khác nổi nóng, ai dám theo ta nói như vậy? Ta xem ngươi thực sự là bị làm hư rồi, nói cái gì có nên nói hay không, nói cái gì không làm nói, chính ngươi không biết sao? Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là ta từ mi ổ bên trong cứu ra, ở nơi này cũng là ta an bài cho ngươi, ăn, mặc, ở, đi lại đều là của ta, bất cứ chuyện gì cũng phải nghe lời của ta. Ngươi dám nhận ta đi ra ngoài, ta xem ngươi là ăn gan hủ mật gấu, lá gan quá béo tốt rồi. Khu khu khắc còn đứng ngây ra đó làm gì, đi rót nước nha không thấy ta cổ họng cũng làm sao. Mạnh mẽ răn dậy Hà Bánh một phen, Lý Lợi nói khô cả họng cổ họng làm cầm, lúc này là thật sự ho khan mà Hà Bánh nhưng dịu dàng cười mà nhìn về phía hắn. Trên mặt tràn đầy nồng đậm si mê sắc mặt vui mừng, một đôi mị nhãn càng quyến rũ động lòng người, đáy mắt còn có một bôi lái đi không được ý cười nhìn thấy Lý Lợi thật sự ho khan, Hà Bánh lập tức đứng dậy cho trước người hắn bình rượu rót đầy, ý cười đầy mặt đưa cho hắn, còn vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng hắn, được rồi đừng nuốt uống rượu đây. Lại đập, rượu liền gắn. Lý Lợi nguyên bản đối với Hà Hánh vô cùng tức giận, hiện nay đã gặp nàng khéo léo như thế, trong lòng tức giận biến mất, khá có một loại trọng quyền xuất kích lại bị đối phương mềm nhũn chặn trở về cảm giác bị thất bại lần thứ hai hiện lên ở trong lòng, nhưng là hắn nhưng đối với Hà Hánh cũng lại không phát ra được hỏa, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Lát sau tiếp nhận bình rượu uống một hơi cạn sạch một ngụm rượu vào bụng, Lý Lợi rốt cuộc biết Đồng Trắc cùng Lữ Bố hai người tại sao lại đối với Hà Hánh như vậy si mê nữ nhân này khi làm, thật là không bình thường. Nàng muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn bóc người có thân hình, trong lúc vung tay nhấc chân liền có phong tình bạt trùng, một cái nhíu mày một nụ cười bên trong đủ để hóa giải người đàn ông sở hữu tức giận cùng ưu sầu. Điểm chết người là vẫn là nàng cặp kia thiên tứ mỹ nhãn hơi hơi chuyển động một cái có thể lập tức chuyển đổi thành một loại khác khí chất, hoặc quyến rũ hoặc nhu nhược hoặc thanh thuần hoặc lãnh diễm, hoặc là thánh khiết không thể xâm phạm này đôi linh động vô cùng mỹ nhãn dùng trung diễm áp quần phương dung nhan tuyệt thế, cùng với lồi lõm phập phồng hoàn mỹ vóc người, quả nhiên là có một không hai lợi khí làm cho không người nào có thể chống đối. Mơ tưởng mong ước muốn ngừng mà không được, ngươi không tức giận. Nếu như ngươi tức giận chưa tiêu, liền đánh ta hai lần ba, ngược lại ta lớn như vậy còn không có bị người đánh qua đây. Ngươi hôm nay nếu như đánh ta, đời này ta đều có thể nhớ tới ngươi. Hà Hánh nhìn thấy Lý Lợi biểu hiện dần dần bình thản xuống, nhẹ nhàng rời bước ngồi vào bên cạnh hắn. Tiểu Tâm rực rực ôn nhu nói, Lý Lợi nghe vậy hơi run, liếc mắt nhìn Hà Hánh quyến rũ mê người xinh đẹp nhất, nhất thời thư thái mà cười, ngươi nhà, xui khiến ta làm kẻ ác đúng không? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ta Lý Lợi chưa bao giờ đánh nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, mà ngươi vừa vặn liền ở trong đó, ha ha ha. Hà Hánh hé miệng nở nụ cười, hai mắt thủy ông nhìn Lý Lợi, nhẹ giọng nói, vừa nãy nhìn ngươi tức đến nổ phổi dáng vẻ, ta cũng thật là sợ hãi, nghĩ đến ngươi là cái thô lỗ lại cẩn thận mắt người đàn ông, có bạo lực khuynh hướng đây này, bây giờ nhìn lại, ngươi kỳ thực tâm địa rất tốt, miệng buồn nôn thiện, thường thường sẽ thay người khác suy nghĩ, ngươi đã đều khoan dung ta, vậy có phải hay không cũng nên tha thứ ngươi nhị đệ Phản Dũng đây. Hắn sở dĩ đối với Phản Trù cái chết canh cánh trong lòng, không đơn thuần là hắn mất đi một người thân, cũng bởi vì hắn cảm giác ngươi đã không coi hắn là huynh đệ, cứ như vậy, hắn ở trên đời này cũng không có thân nhân, sinh không chỗ nào luyến, tự nhiên sẽ chán chường như vậy xuống bi thương vụ tâm tử. Hắn bây giờ bộ dáng này, duy nhất có thể làm cho một lần nữa tỉnh lại đi người chính là ngươi, bởi vì ngươi là hắn kính trọng nhất tin cậy nhất đại ca, lời của ngươi nói hắn nhất định sẽ nghe, hơn nữa nhất định sẽ dựa theo của ngươi dặn dò đi làm người sống một đời. Chân tình quý giá nhất, ngàn vàng có mua, vạn kim có cầu, công danh lợi lộc cũng không quá là vật ngoại thân, không đáng gì ngươi bây giờ ngồi ở vị trí cao, bên người có thể muốn nói với ngươi nói thật dám người nói chuyện càng ngày càng ít, theo thân phận của ngươi địa vị ngày càng tăng lên, hay là không lâu sau đó ngươi liền sẽ biến thành người cô đơn, không còn có người dám cùng ngươi không hề kiêng kỵ nói chuyện. Lấy ta suy đoán, ngươi cũng không muốn biến thành như vậy, cũng tiêu tan bên người có thể có mấy cái có can đảm nói thẳng người, nhưng là ngươi ngay cả mình huynh đệ kết nghĩa Phản Dũng cũng không thể rộng sảng khoái cái kia trong quân cái khác tướng lĩnh, còn ai dám chọc giận ngươi tức giận, ai có thể muốn nói với ngươi nói thật đây. Cứ thế mãi, ngươi và dưới trướng tướng lĩnh cùng với văn thần mưu sĩ quan hệ đem dần dần sinh động quen thuộc, mà bắt đầu duy nhất có thể gắn bó giữa lẫn nhau quan hệ đồ vật e sợ cũng chỉ còn sót lại quan tức cùng quyền thế, mà loại lợi ích quan hệ nhìn như vững chắc nhất rồi lại dễ dàng nhất có chuyện, thậm chí sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Vì lẽ đó, lịch đại quân vương đều là lấy ân uy trị thiên hạ, mà ân vừa là quyền thế, cũng là chủ thần tình nghĩa, uy chính là quân kỷ cùng luật pháp, ràng buộc văn võ quan chức. Lời nói căn cứ ta nhận thức ngươi gần một năm, cảm giác ngươi cùng ta hướng cái khác quan lại đều không giống nhau, đợi ngươi khiêm tốn, đối với thuộc hạ quan tâm rất nhiều, kết thân người hết sức chân thành. Chính vì như thế, ngươi có thể ở ngăn ngắn trong vòng 2 năm đạt được bây giờ quyền thế cùng địa vị, đứng tại người khác một đời cũng vô pháp đạt đến độ cao thế, nhưng ngươi không có khả năng tự mãn cùng thư giãn, càng không thể tránh xa người ngàn dặm, không nghe được khó nghe nói như vậy, không chịu nổi thuộc hạ bình nghĩa nói thẳng bằng không, ngươi sớm muộn cũng sẽ đi vào Đồng Trắc góp chân, thủ hạ tướng lĩnh nội bộ lục đục, tốt đẹp tình thế hủy hoại trong một ngày. Lý Lợi sau khi nghe, không khỏi đứng dậy đi ra tròi nghỉ mát, lưng thững ở thủy tiên bên cạnh ao bước chậm, trong đầu cũng tại nhiều lần suy nghĩ Hà Bánh mấy câu nói. Nhìn thấy Lý Lợi đứng dậy đi tới bên cạnh cái ao, Hà Bánh bước nhẹ cùng ở sau lưng hắn, hai mắt theo dõi hắn rộng rãi cường tráng sau lưng, gò má không tên hiện ra đỏ ửng hào quang, ánh mắt mê ly, khóe mắt toát ra một vệt nồng nặc yêu thương. Chính như nàng vừa nãy nói, nàng đã cùng Lý Lợi quen biết hơn nửa năm rồi, ở giữa trải qua rất nhiều chuyện, yêu hận dây dưa, do kẻ thù biến thành hiện tại cái này giống như vi diệu quan hệ. Trên thực tế, từ khi Lý Lợi đem nàng từ mi ổ cứu sau khi đi ra, trong lòng nàng cũng đã in dấu lên Lý Lợi cái bóng, mọi chuyện đều nghe theo Lý Lợi sắp xếp, chưa từng lời oán hận. Mấy tháng tới nay, Hà Bánh ít giao du với bên ngoài, hầu như không có đi qua viện tử của mình, nàng trời sinh tính thích tĩnh, đối với nàng mà nói, như vậy bình tĩnh tịch mịch tháng ngày, nàng rất hài lòng, cũng rất thấy đủ trong ngày thường, may quần áo, nhìn thư tử, luyện một chút chữ, tình cờ phối hợp thương địa gậy một khúc, nàng cũng sẽ không cảm thấy cô độc cô quạnh, chỉ là mỗi khi trời tối người yên không có chú ý chính. Hắn thời điểm, nàng đều là thật lâu không thể ngủ say, trong đầu đều là tự dưng hiện ra một bóng người, lát sau mơ tưởng viền vông, bất chi bất giác ngủ lâu dần, nàng dần dần nuôi thành một cái thói quen, cái kia ngay cả khi ngủ lúc phải nghĩ cái kia vô số lần xuất hiện ở trong đầu bóng người mới có thể ngủ, bằng không một đêm đều không thể ngủ. Hà Bánh chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày càng sẽ đối với một cái sớm đã lập gia đình người đàn ông nghĩ đến lợi hại như vậy, dĩ nhiên tương tư thành họa, xa vào trong đó không thể tự kiểm chế. Liền chính vì như vậy, khi nàng nghe thị vệ bẩm báo nói, người đàn ông này lĩnh binh lúc vào thành, nàng kích động đến trắng đêm khó ngủ, thân tự động thủ chuẩn bị rất nhiều thức ăn cùng hoa quả, thậm chí còn đem chính mình đã sớm làm tốt nhưng vẫn không xuyên qua bó sát người quần dài mặc lên người, để có thể cho người đàn ông này kinh hỉ. Sau đó người đàn ông này quả nhiên không để cho nàng thất vọng, mà nàng đầy đủ bận dồn một ngày một đêm công phu không hề phí phạm, đổi lấy trong lòng nàng kỳ vọng kết quả. Điều này làm cho trong lòng nàng trước nay chưa có thỏa mãn, rất tự nhiên tương tướng tư biến thành nồng nặc yêu thương, trong lòng mơ hồ đối với nam nhân đến lại có mới mong đợi mà loại ngượng ngùng ý nghĩ, lại làm cho nàng vừa sợ sệt lại khát vọng, thúc đẩy nàng thấp thỏm bất an, nhưng trong đôi mắt cùng trong lòng nhưng chỉ có nam nhân trước mắt, cũng lại không tha cho cái khác bất cứ sự vật gì. Vậy, Hà Hoánh Tâm có suy nghĩ, bất chi bất giác túi đầu đi về phía trước không nghĩ tới đi ở trước mặt nàng Lý Lợi đột nhiên lui ra đến, cho nên nàng hồn nhiên không biết địa đụng vào Lý Lợi trên lưng thoáng chốc, Hà Hoánh chợt cảm thấy cái chán cùng đụng phải hơi đau, mắc cỡ đỏ cả mặt, ngực kịch liệt chập trùng, ấy nấy tim đập chính đang nàng thất kinh sắc, dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, một cước đạp không, thân thể một nghiêng vào hướng về cái ao a, đùng. Dưới chân đạp hụt sắc, Hà Hoánh bản năng thất thanh kêu sợ hãi, cánh tay mùa tung, chợt dầm một tiếng chồng vào cái ao, nện đến bọt nước tung tóe, cuộn sóng quần quần đế. Đang trầm tư nhập thần Lý Lợi đột nhiên nghe được Hà Hoánh tiếng kêu sợ hãi, lúc này xoay người, không lưỡng lự địa đưa tay đi kéo nghiêng người ngã về cái ao. Hà Hoánh không nghĩ tới, hắn đưa tay vẫn là đã chậm một điểm, chẳng những không có kéo Hà Hoánh, trái lại đem Hà Hoánh quần dài và áo xốc lên một sát na. Hà Hoánh cái kia trắng như tuyết giữa bắp đùi chật hẹp khe hở cùng cái kia đầy đặn tròn vo mà lại trắng mịn thạc đại khe mông, đột nhiên đập vào mi mắt, nhìn thoáng qua, thúc đẩy. Hắn hai mắt trừng trừng, dục hỏa đột nhiên bốc lên chốc lát thất thần, khiến Lý Lợi không thể trước tiên kéo Hà Hoánh. Nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, đem Hà Hoánh bó sát người quần dài xé ra kẽ nước dọc theo vạt áo khe hở tuyến vẫn kéo dài tới trắng như tuyết to lớn cái mông, nghiêm nhiên đem quần dài xé thành hai nửa, mà trong tay hắn nhưng kéo xuống một khối nhỏ mép váy. Nói cách khác, Lý Lợi đưa tay không có kéo đạo nhân, lật ngược thế cờ Hà Hoánh trên người quần dài xé thành mở ra, làm cho Hà Hoánh cảnh xuân chợt tiết, gần như để trần hạ thân rơi vào trong nước không phải là độc nhất vô song, chính là Hà Hoánh không chỉ ăn mặc Lý Lợi cho trong nhà kiểu thê thiết kế bó sát người quần dài, hơn nữa còn là nguyên bộ trong váy dài ăn mặc một cái chật hẹp đến cực điểm của lót, chỉ có hai cái mảnh mang hệ trụ cùng nhau vải nhỏ che khuất nơi riêng tư. Liếc nhìn qua, gần như cái gì cũng không xuyên đeo, loại này rất khác biệt của lót ở Đông Hán cái thời đại này hầu như không có ai biết nó là vật gì, liền ngay cả Lý Lợi trong nhà mấy vị thê thiếp cũng không nói ra được quần lót tên gọi, chỉ có Lý Lợi cái này người khởi xướng thích thú loại này chật hẹp khêu gợi của lót. Thình lình tiểu là hậu thế cực kỳ lưu hành mà lại đủ kinh nghiệm nữ tính tôn sùng quần chữ đinh, chưa xong còn tiếp ổn tí nhờ tớ 2022-8 vê đút ôn gì tật dê sập vê đôn gì tật gì dẹt vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 369 viên ương nghịch nước dầm. Mắt thấy Hà Hoánh trượt chân rơi xuống nước, Lý Lợi ngay cả là tâm hỏa thiêu đốt, nhiệt huyết sôi trào, miệng đắng lưỡi khô, nhưng cũng không có thể ngồi xem mỹ nhân đùa nước mà thờ ơ không động lòng. Lúc này hắn thả người nhảy một cái lặn xuống nước, cánh tay dài bao quát liền đem rơi xuống nước Hà Hoánh ôm vào trong ngực, mãi đến tận vào nước sau khi Lý Lợi Phương mới phát giác cái này hoa thủy tiên chỉ hoàn toàn khác với hậu thế hồ bơi nước ao thâm hậu, mặc dù là khu vực biên giới nước sâu cũng có số thức hơn nữa, cái ao hiện đáy nổi hình vào nước sau khi rất khó đặt chân, cực kỳ dễ dàng trượt, đáy nổi nơi có tới 2 trượng bao sâu xê lục lở ụ cờ cờ. Con này không phải cái ao, rõ ràng chính là bể nước, đủ khiến không tập kỹ năng bơi người chết chìm mà chết trước mắt. Rơi xuống nước Hà Hoánh liền là như thế bị Lý Lợi lẹn vào dưới nước kéo đến trong lồng ngực trong nháy mắt, trong miệng nàng còn đủ ngục cùng ngục nổi lên bong bóng, hai tay trước tiên ôm chặt Lý Lợi của hai chân trong nháy mắt kẹp lấy Lý Lợi bắt đùi, chặt chẽ cuốn ở Lý Lợi trên người theo mấy cái nước ao và bụng, nàng làm như ức đến thở không nổi, nhấn Lý Lợi đầu. Quang lưu lưu trắng như tuyết hai chân cấp tốc bò lên phía trên, nghiễm nhiên đem Lý Lợi xem là trường ở trong nước một cây đại thụ, đội bã không nhịn nổi mà nghĩ muốn nổi lên mặt nước. Hiển nhiên Hà Hoánh không tập kỹ năng bơi, rơi xuống nước sau khi liền mất lý trí, hoàn toàn dựa vào bản năng cầu sinh mà nghĩ muốn thoát bơi, căn bản không chú ý cùng cái khác, nàng căn bản không có ý thức được tự mình ôm ở nam nhân là nàng chiêu tư mộ từ người, cũng không nghĩ tới như nàng vậy chăm chú cuốn lấy người đàn ông, ràng buộc nam nhân tứ chi sẽ làm cho đối phương không cách nào bơi, dạng xuất thủy nước chảy, mặt nàng hoàn toàn không có ý thức đến trên người nàng quần dài đã bị vạch tìm tòi. Ở to lớn sức nổi dưới của nàng quần dài hướng lên trên bay lên, bắp đùi trắng như tuyết cùng bóng loáng tròn vo cặp mông đầy đặn lộ ra ở trong nước, hạ thân gần như không che không giấu, trần chuông địa quấn ở Lý Lợi trên người càng làm cho nàng hơn sẽ không ý thức được chính là theo nàng liều mạng bò lên phía trên, hai chân bất chi bất giác kẹp lấy nam nhân eo gấu một đôi khổng lồ hai vú che đậy khuôn mặt nam nhân mà bị nàng nhấn dưới thân thể người đàn ông, nhưng hai tay nâng đỡ cô ấy là đầy đặn tròn vo mà lại mềm mại rất có giãn hai mông, ngón tay co ôm lấy mông của nàng rãnh mương, kìm lòng không đặng nhào nặn mấy lần áo ảo soạn. Hô, hai chân khôi phục tự do sau khi Lý Lợi hai chân giẫm một cái, khoảng trường, trái phải giao nhau tới lui tuần tra, nâng đỡ Hà Hoánh đầy đặn thân thể mềm mại đột nhiên nổi lên mặt nước, sông ra mặt nước trong mấy mắt, hắn không khỏi thở dài một hơi, bị Hà Hoánh chăm chú ghìm lại cổ của rốt cục thoải mái một ít, gò má đỏ lên thoáng lòng xuống 333. Nổi lên mặt nước lúc Hà Hoánh vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, tỏ rõ vẻ trắng bệnh, bất quá nàng nhưng buông lòng tay trái ra, như trước thất kinh địa loạn đập đánh lung tung, lấy được bọt nước tung tóe rung động đùng đùng, dáng dấp của ngươi thật đáng yêu, đều lớn như vậy còn muốn tiểu hài tử như thế đập bọt nước, ha ha ha. Hai tay nâng Hà Hoánh mềm nhắn trắng miệng cặp mông đầy đặn Lý Lợi cũng không đổi với bơi tới bên bờ, vẫn cứ rơi chân đặt nước, phù ở trên mặt nước, nhìn sợ đến mặt cười tái nhợt Hà Hoánh, cười ha hả nói rằng đế. Hô hấp xuông xẻ Hà Hoánh, nghe được Lý Lợi thanh âm quen thuộc sau kinh ngạc ngầm khẽ một tiếng, lát sau nhanh chóng mở hai mắt ra thoáng chốc, nàng mới phát hiện mình một tay ôm lấy Lý Lợi của một cái tay khác vỗ bọt nước hai chân kẹp lấy Lý Lợi hông của, cả thân thể treo ở Lý Lợi trên người, ngồi ở ai nhận ra được Lý Lợi dĩ nhiên đẩy ra của mình quần dài, hai tay nâng cái mông của mình, Hà Hoánh nhất thời thất thanh kêu to, mặt cười đỏ bừng cực điểm, lần thứ hai nhắm mắt lại. Không dám nhìn gần trong gang tấc nam nhân khuôn mặt tươi cười à, Nhìn nữ nhân e thẹn dáng hồng gò má, Lý Lợi không khỏi đưa nàng hướng lên trên nâng lên một chút, lát sau túi đầu hôn nàng, cái nào gợi cảm đôi môi dụ người đột nhiên gặp phải tập kích nữ nhân hoảng loạn thất thố kinh ngạc thốt lên một tiếng, lát sau đôi môi bị hàm kiếm lời cũng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có hơi thở bên trong phát sinh làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào rên rỉ giọng mũi, kích ra. Người đàn ông bản năng nhất mãnh liệt nhất nguyên thủy kích động làm sơ phản kháng sau khi, Hà Bánh đóng chặt đôi môi bị người đàn ông lửa nóng đầu lưỡi phá tan, lát sau ngọn lửa cấp tốc công thành đoạt đất, tìm được nàng thơm ngọt chân mềm đầu lưỡi, tham lam hút khởi đầu, Hà Bánh có vẻ ngượng ngùng rụt rè, cái lưỡi thơm tho khiếp đảm mạng ốc, không biết làm sao cùng người đàn ông hôn môi nhưng mà, theo thân thể không ngừng ấm lên mềm yếu, trong cơ thể từng dòng nước ấm mãnh liệt mà ra. Nàng từ nhỏ tập được nam nữ thuật bản năng triển khai ra, đổi bị động làm chủ động, hai tay ôm lấy cổ của nam nhân, cái lưỡi thơm tho cùng nam nhân ngọn lửa kịch liệt quấn quanh, đầu lưỡi thăm dò vào nam nhân hầu. Trêu chọc người đàn ông mãnh liệt nhất thân thể dục vọng Hà Bánh khởi đầu chống cự để Lý Lợi suýt nữa cứ thế từ bỏ, cho rằng nữ nhân trong ngực không thích hắn, căn bản không có tiếp thu ý của hắn, bất quá hắn vẫn cứ làm sơ kiên trì, cũng không hề lập tức từ bỏ, còn muốn cứu lại một thoáng, ai bảo nữ nhân này là mê người như vậy, khơi gợi lên hắn mãnh liệt chinh phục, để hắn dục hỏa thiêu thân, không thể tự chủ không nghĩ tới, Hà Bánh kế tiếp phản ứng dĩ nhiên đại xuất Lý Lợi sở liệu, thái độ khác thường, hôn môi kín xảo do mới lạ đến thành thạo chỉ trong nháy mắt liền thông hiểu đạo lý, nàng dĩ nhiên chủ động tác hôn, cái lưỡi thơm tho linh hoạt cực kỳ, liên quấn quấn phát thảo các loại động tác liên tiếp mà đến. Thúc đẩy Lý Lợi đáp ứng không xuể, ngược lại rơi xuống hạ phòng, bị động chống đỡ khi Hà Bánh cái lưỡi thơm tho thăm dò vào Lý Lợi yết hầu một sát na, Lý Lợi toàn thân kinh hãi, quanh thân nhiệt huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, hơi thở đột nhiên biến thành ồ ồ, lập tức hắn dọn ra một cái tay vẩy nước, hai chân nhanh chóng bơi lội, cấp tốc hướng về bên bờ bơi đi gãy, hắn ôm lấy Hà Bánh bơi tới ngang eo sâu chỗ nước cạn, đôi môi nhưng vẫn cùng Hà Bánh chặt chẽ không ra khe hở dính vào nhau, hắn đôi bàn tay ngăn cản Hà Bánh không. Lô đây đắn mông mẩy, xoa xoa bên bê, hạ thân cự vật tăng bọt đứng thẳng, hướng rắn vô cùng cách nho sa áo mỏng đứng vững Hà Bánh nơi riêng tư, muốn vải rách mà ra. Đem Hà Bánh nơi riêng tư thật mỏng một khối quần lót đẩy ra, làm như vội vã không nhịn nổi địa muốn đi vào Thủy Liêm động phủ, Lý Lợi chưa bao giờ có thể nghiệm qua như vậy đã nghiền hôn môi, mặc dù là xinh đẹp nóng bỏng Điền Vô Hà cùng Nhâm Hồng Sương hai người cũng không có Hà Bánh hôn môi kỹ xảo cao minh, cái lưỡi thơm to. Tùy ý tới lui tuần tra có thể mang cho hắn trước nay chưa có vui vẻ, quanh thân run rẩy, vô cùng kích động hắn lúc này dục hỏa bốc lên ở cực điểm, hạ thân cự vật cứng rắn như sắt, tựa hồ muốn nổ tung giống như vậy, thúc đẩy toàn thân hắn nóng bỏng, sôi trào, hận không thể lập tức xách súng lên ngựa, ở cái này câu nhân tâm hồn yêu tình trên người tung hoành năng dọc. Cho đến tinh tận nhân vong ảo ảo ảo. Tình liệt ở bước hôn bên trong, Lý Lợi lần đầu đang hôn bên trong thất lợi, không địch lại Hà Bánh hơi thở dài lâu, thua trận nhưng mà hắn nhưng không lo nổi thở dốc, dọn ra một cái tay cấp tốc leo lên Hà Bánh bộ ngực khổng lồ thỏ ngọc, gần như thô lỗ nhào nặn, một cái tay khác nhưng nâng đỡ cái mông của nàng, ngón tay cách một vệt lụa mỏng đùa bỡn Thủy Liêm động trước phủ khóm hoa cùng cái kia bồng lồi mềm mại môn hộ hít sâu hai cái, Lý Lợi an tùy biết bị, lần thứ hai tác hôn mà hạ. Bánh lúc này dĩ nhiên ý loạn tình mê, gò má đỏ tươi ướt át, bị nhãn mê ly, giữa hai lông mày hiện ra nồng nặc ửng hồng, hơi thở gấp gáp, đôi môi nhẹ nhàng lên hợp. Phát sinh khiến nam nhân khó có thể tự tin ngâm khẽ hiển nhiên, nàng và Lý Lợi như thế tăng gọn, dục hỏa thiêu thân, cầm giữ không được chợt hai người lần thứ hai hừng hực hôn môi, hơi thở ồ ồ, tham lam hút đồng thời, hai người hai tay đồng thời ở trên người đối phương vuốt nhẹ, hiển nhiên là tăng gọn, dục hỏa lửa đốt. Sáng thân, đội ba không nhịn nổi gì, trong khi hôn hít, Lý Lợi tiện tay dùng sức lôi kéo trên người mình nho sam, tam hạ lưỡng hạ liền đem trường sam vung thành mảnh vỡ, tinh tráng cường tráng trên người cấp tốc lọa lộ ra đến sát theo đó, hắn một cái kéo hạ thân quần, hai chân giẫm một cái, liền cởi quần ra. Còn sót lại một cái bốn góc quần lót đắp chăn thân tự vật đính đến quá gấp, nghiêm nhiên là một tòa lều vải lớn, trong lúc nhất thời lại không cách nào cởi hô, hô. Không nên ở chỗ này, nhanh ông ta trở về phòng. Khi, làm, Lý Lợi động tác thô lỗ chuẩn bị đẩy ra Hà Bánh còn sót lại không nhiều váy lúc, Hà Bánh thân thể mát lạnh, đột nhiên thức tỉnh, tiện ngón tay hướng về cách đó không xa phòng ngủ, thở hổn hển dục Lý Lợi ôm nàng trở về phòng, không thể ở đây hoàn hảo, Lý Lợi quay đầu liếc mắt nhìn Hà Bánh chỉ địa phương, ôm lấy nàng nhanh chóng lên bờ, lát sau nhanh chân lao nhanh. Trong nháy mắt liền vọt vào Hà Bánh lầu cắt chạy trốn bên trong, hai người bọn họ trên người vệt nước gắn một đường. Từ tròi nghỉ mát hành lang vẫn kéo dài tới bách bước có hơn lầu cắt chỉ là những này vệt nước cũng không hoàn toàn là nước ao, hay là trong đó còn kèm thêm những thứ khác. À, đột nhiên, từ lầu các mặt đông trong phòng chuyển ra kêu đau một tiếng thanh âm, âm điệu cao vút mà sắc bén, tung bay ở yên tĩnh trong trại viện, phá vỡ sau giờ ngọ yên tĩnh kêu đau đớn âm thanh làm như bao hàm vô tận đau đớn, rồi lại bao hàm khó có thể ngôn ngữ tâm tình bối sướng. Cực kỳ mâu thuẫn, xác thực là chân thật tồn tại với nhi. Ngươi sao là trang sức ấm áp mà nhẹ nhàng khoan khoái trong phòng ngủ, Lý Lợi trần chuồng địa cung kính thân thể nằm ở Hà Bánh trên người, hạ thân cự vật quyết chí tiến lên địa xuyên qua Thủy Liêm động phủ, phá cửa mà vào, trực đảo Hoàng Long nhưng giờ khắc này hắn lại đột nhiên đình chỉ động tác, không dám làm một cử động nhỏ nào, một vệt đỏ sẫm vết máu theo cự vật biên giới chật hẹp khe hở chậm rãi phân ra, nhuộm dần Hà Bánh. Đệm ở dưới mông màu trắng tơ lụa, vẽ thành mấy đóa đỏ tươi hoa mai cùng lúc đó, một tia nhàn nhạt mùi máu tanh ở trong phòng ngủ tiêu tan, nhưng kích thích ra người đàn ông ẩn sâu ở trong xương cảm giác tự hào, một loại trước nay chưa có hào hùng tự nhiên mà sinh ra hào hào hào. Bị đau bên trong Hà Bánh dính thật sắt vào Lý Lợi cường tráng thân thể, dùng cái này giảm bớt hạ thân sẽ rách phá cửa nỗi đau, chẳng như tuyết khêu gợi hai chân ôm lấy Lý Lợi bắt đuổi, gấp gáp trong lúc tê hắt dốc, giữa hai lông mày đau đớn dần dần giảm bớt, lát sau mở quyến rũ nhu tình hai mắt chỉ thấy nàng quyến rũ ôn nhu hôn Lý Lợi gò má, khe khẽ cắn lấy Lý Lợi thái trái bên hai, ôn nhu nói, ngươi còn ngây ngốc chứ tắc rớt, đã hết đau, có thể động bất quá ngươi động tác mềm nhẹ chút. Người ta không chịu được ngươi tên đại gia hỏa này, quá đáng sợ ngươi nếu như vẫn như thế thô lỗ, dùng khí lực lớn như vậy, người ta liền đừng tới, cho ngươi tức chết. Hà Hánh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa cọ sát lấy Lý Lợi bên hai, hai chân nhưng ôm lấy Lý Lợi bắt đùi, cặp mông đầy đặn hơi nhún thủy liêm động bên trong phủ lần thứ hai ướt át, từng dòng nước cấm quần quần không đoạn địa chảy ra, khơi thông con đường u tối hành lang, thúc đẩy nguyên bản căng thẳng cứng rắn động phủ bốn vách tường lần thứ hai ôn hòa trơn trượt, bị vững vàng kẹp trong động phủ cự vật nhất thời như cá gặp nước, lần thứ hai khôi phục sức sống, chậm rãi rất động bên thanh nghe. Hà Hánh lời nói, Lý Lợi kinh hỉ như điên địa hôn Hà Hánh môi đỏ, hạ thân động tác cực kỳ mềm nhẹ, mỗi khi lướt qua thì thôi, không dám đâm vào quá sâu, chỉ lo làm đau dưới thân tuyệt thế bưu vận. Chưa xong còn tiếp chương mới nhanh tinh khiết văn tự ổn thì nhờ tớ 2022-8 vđvđ ôn gì tật re sặc vđôn gì tật gì dẹt vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 370 vượt sâu mị tỉnh ân ổ bị ngập môi Hà Hánh khó kìm lòng nổi địa phát sinh ổ giọng mũi, thân thể mềm mại kịch liệt vặn mẹo sáo đủ họ vừa theo Lý Lợi hai tay ở nàng trắng như tuyết chân mềm trên thân thể mềm mại đi khắp âu yếm, hạ thân mềm nhẹ có nhịp điệu địa liên tiếp rút ra đút vào, từng luồng khó nói lên lời thư cảm giác sảng khoái xông lên đầu, khiến cho nàng cũng lại áp chế không nổi lửa nóng trong lòng, trên người đột nhiên ngửa ra sau, buông ra Lý Lợi đôi môi, lên tiếng rên rỉ lên chuyện gì thế này, thật bất khả tư nghị, Đồng Trọng Dĩnh háo sắc như mạng, hắn làm sao sẽ bỏ qua người đây, buông ra Hà Hánh môi đỏ trong ngáy mắt, Lý Lợi hôn nàng phấn hồng ướt át gò má, bách tư bất đắc kỳ giải nhẹ giọng hỏi kẻ ngu si, vào lúc này ngươi còn nói thầm cái gì đây. Hà Hánh mị nhãn mê ly mà nhìn về phía Lý Lợi, thẹn thùng ngâm khẽ một tiếng trận, theo Lý Lợi theo thói quen dùng sức ưỡn một cái, nàng mị nhãn một phen, sảng khoái thấu địa rên rỉ, ồ, dùng sức, mau mau dùng sức nha. Cảm nhận được Hà Hánh cặp mông đầy đặn nhún đến càng lúc càng nhanh, thủy liêm động bên trong phủ dĩ nhiên cỏ dại lan tràn, từng luồng cực nóng dòng nước ấm mãnh liệt bắn ra, Lý Lợi biết nàng mau tới nhất thời Lý Lợi bỏ đi trong đầu tất cả nghi vấn, hai tay nâng đỡ Hà Hánh eo nhỏ, hai đầu gối xanh tại dựng lên, hạ thân cự vật hung mãnh xung kích, tần suất từ từ tăng nhanh mãnh liệt mà phong phú xuống tới, thúc đẩy Hà Hánh phát ra tiếng kêu to, không tự chủ được né đột phát. Gò má ửng hồng thông suốt, giữa hai lông mày hiện ra một vệt có thể thấy rõ ràng màu phấn hồng vầng sáng ổ. Theo Hà Hánh kêu gợi giữa môi đỏ mọng phát sinh một tiếng dài lâu tiếng rên rỉ, nàng căng thẳng cương trực thân thể mềm mại nhất thời mềm yếu hạ xuống, toàn thân sủi lơ vô lực, mặt đỏ lên địa nhắm mắt lại đắm chìm tại tiết thân trong dư vận, tứ chi tự nhiên mở ra nằm ở mềm mại dựng lên, gấp rút thở hổn hển vừa đúng lúc này, từ trên người nàng tỏa ra một luồng nồng nặc thấm người nội tâm ngào ngạt hương thơm, dần dần đầy dây toàn bộ phòng ngủ, tràn ngập ở trong phòng mỗi một góc ghế. Ngay khi Hà Hánh cao vút địa trong tiếng rên rỉ, Lý Lợi chậm rãi rút ra đút vào mấy lần sau khi liền không lại rất động, mà là êm ái xoa xoa Hà Hánh hai bú, lát sau âu yếm nàng cả thân, làm cho nàng cảm xúc mãnh liệt bắn ra sau dư vị có thể càng gia trì hơn lâu. Cả người sảng khoái là lấy hắn khởi đầu cũng không hề lưu ý đến Hà Hánh trên người tản mát ra mùi thơm cơ thể, mãi đến tận hương vị càng nồng nặc thời gian hắn mới đột nhiên tỉnh táo, mất tiếng thốt lên kinh ngạc loại nữ nhân này. Cảm xúc mãnh liệt bắn ra sau khi thân thể tự nhiên tản mát ra mùi thơm cơ thể, Lý Lợi trước đó sớm có lĩnh hội trong nhà hắn bảy vị thê thiếp vui thích sau khi đều có loại này mùi thơm cơ thể, hơn nữa hương vị đều có bất đồng, tuyệt đối là mỗi người đàn bà độc lưu hương vị loại mùi thơm này không giống với mùi hoa cũng không phải yên chi phấn hoa hôn hợp mùi, vô cùng đặc biệt nhưng thấm ruột thấm gan đối với người đàn ông có khó có thể nói nên lời sức hấp dẫn cùng sức mê hoặc chỉ là loại nữ nhân này cảm xúc mãnh liệt mùi thơm cơ thể cũng không phải là đều có thể nghe thấy được, có vài nữ nhân mùi thơm cơ thể rất nhẹ rất nhạt không thêm lưu ý hầu như người không thấy, chỉ có thời gian dài mới có thể ở của nàng giường cùng trên đệm nghe thấy được, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, một số trời sinh quyến rũ nữ nhân trời sinh liền mang theo mùi thơm cơ thể, nếu không phải thêm lưu tâm hay là không dễ dàng phát giác, nhưng cảm xúc mãnh liệt qua đi loại này mùi thơm cơ thể sẽ càng thêm nồng nặc rõ ràng có thể nghe. Lý Lợi trong nhà bảy vị thê thiếp đều là trong lúc này trời sinh quyến rũ nữ nhân, càng sâu người sau khi kích tình mùi thơm cơ thể đều sẽ vô cùng nồng nặc, hương thơm nước mũi tràn ngập cả phòng, mà Hà Hánh vừa vặn liền là loại nữ nhân này, loại này mùi thơm cơ thể càng là nồng nặc lại càng có thể kích phát nam nhân tăng bọn, có thể mức độ lớn nhất mà tăng cường nam nhân chuyện phòng the năng lực, khiến cho càng chiến càng hăng, cảm xúc mãnh liệt kéo dài bắn ra làm không biết mệt, cho đến gân du côn canh vương mới không thể không bỏ qua. Tương truyền thế gian có một loại nữ nhân có thể làm cho nam nhân si mê say đắm ở dưới váy xa vào với chuyện phòng the chi nhạc, mỗi khi gân du côn tận mà mơ màng ngủ cứ thế mãi liền sẽ thương đến người đàn ông bản mệnh tinh nguyên gây tuổi thọ, cuối cùng tinh nguyên hao tổn canh tráng niên chết trẻ. Trước đó Lý Lợi căn bản không tin tưởng thế gian lại có cỡ này yêu diễm câu nhân nữ nhân có thể làm cho nam nhân tinh tẫn nhân vong, thế nhưng hắn bây giờ tin tưởng đồn đại không uổng, xác thực cũng đúng là có người này, bởi vì hắn trước mặt Hà Hánh chính là trong truyền thuyết mê chết người không đền mạng, có thể hút hết người đàn ông tinh nguyên nữ yêu tinh hơn nữa, nàng còn là một động không đáy thiên phú dị bẩm, người mang thần khí vượt sâu không đáy. Hà Hánh lần thứ nhất sau khi thiết thân trải qua Lý Lợi ô yếm, nàng lần thứ hai trở nên hưng phấn, lần thứ hai vận lộn giao phong lúc, Lý Lợi rõ ràng cảm giác được Hà Hánh thủy liêm động phủ so với trước kia thay đổi sâu một chút, vừa hắn dưới khố cự vật chỉ có thể đi vào một nửa liền đứng vững hoa tâm rồi, thúc đẩy hắn rất khó tận đứng quất, mỗi lần đều là lướt qua thì thôi, bằng không sẽ đâm nhói Hà Hánh, nhưng mà lần thứ hai giao hoa lúc, nhưng tiến vào hơn nữa, thủy liêm động phủ trải qua lần đầu sau khi thiết thân dĩ nhiên dọc theo rất nhiều, hơn nữa động phủ bốn bách tường vẫn như cũ căng mịn, không chút nào xốp xu thế, thủy liêm động phủ như vậy biến hóa kỳ diệu làm cho Lý Lợi cực kỳ hưng phấn, đại lực nỗ lực tung hoành năng dọc làm không biết mệnh. Sau đó hắn cùng với Hà Hánh gần như cùng lúc đó bắn ra nước sữa hòa nhau, trong đó lạc thú sảng khoái cực điểm tuyệt không thể tả. Tiết thân sau khi Lý Lợi vẫn chưa liền như vậy coi như thôi, bởi vì hắn phát hiện Hà Hánh tuy là nữ tử yếu đuối nhưng nàng ở chuyện phòng the phương diện nhưng là khí lực siêu cường, sức hôi phục kinh người, càng chiến càng hăng liền song phương tình ý sâu đậm, tình trạng ý thiếp, chẳng những không có hạ thấp, trái lại càng tăng gọn, một cách tự nhiên mà lần thứ hai sốc lên vật lộn đại chiến lần này giao phong, Lý Lợi rốt cục xác nhận chính mình lúc trước suy đoán Hà Bánh quả nhiên tiên phú dị bẩm, không đúng thiên hành, ngoại trừ thiên tứ mị nhãn ở ngoài, còn người mang tuyệt thế thần khí vực sâu không đáy vực sâu không đáy, tục xưng động không đáy thường thường bị. Có vợ có chồng đem ra chửi bới một ít hành vi không kiểm gái lầu xanh, câu dẫn chính mình người đàn ông, mà người đàn ông trong lúc đó cũng thường xuyên tiêu khiển một số phong lưu bất kham người, tương lai chắc chắn chôn thây động không đáy trên thực tế, thành niên nữ nhân nơi riêng tư xác thực cực kỳ thần kỳ, nhưng đều có thể giải thay đổi khó lường, huyền ảo không so với nhân loại sinh sôi liên tục có thể đời đời sinh sôi xuống, toàn do ở đây, mà mâu tính vĩ đại cũng bởi vậy đúc ra mà. Thành Hà Bánh có vực sâu không đáy, chính là của nàng Thủy Liêm động phủ có thể theo cảm xúc mãnh liệt bắn ra mà tiến một bước mở rộng. Sâu sắc thêm lớn lên mà cỡ này huyền diệu biến hóa nhưng cần của nàng chủ quan ý chí và thân thể bản năng phản ứng đồng thời tác dụng mới có thể khiến chi thay đổi, nhưng đều có thể giải có rỗi như thường đổi thành hậu thế lời giải thích, dù là bản thân nàng chủ quan cùng thân thể kích thích tố phân bố cùng phối hợp, từ mà thay đổi Thủy Liêm đạo phủ. Chiều sâu cùng to nhỏ nói cách khác, cùng nàng giao hoan người phải là nàng rất người trong lòng, đồng ý dùng hết khả năng địa thỏa mãn nam nhân nhu cầu, lại có thêm cảm xúc mãnh liệt dưới sự kích thích tố tăng nhanh phân bố, do đó đạt đến người đàn ông cực kỳ khát vọng tươi đẹp đạo phủ, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là bản thân nàng nhất định phải cam tâm tình nguyện, đồng thời thân thể có thể nhiều lần đạt đến cao chiều, như vậy mới có thể hiện hiện ra vực sâu không đáy thần khí, hai người thiếu một thứ cũng không được bằng không, cho dù có nam nhân có thể có được thân thể của nàng, cũng không cách nào trải nghiệm được sâu không đáy diệu dụng, thậm chí không khả năng biết nàng người mang tuyệt thế thần khí, có thể làm cho nam nhân dục tiên dục tử, nhạc vô biên giống, một tiếng trầm thấp dài lâu lên tiếng gào thét bên trong, Lý Lợi đem Hà Bánh hai chân gác ở trên vai, nhanh chóng vô cùng liên tục mãnh liệt nỗ lực, mỗi một cái đều là không dễ, cái mà bảo, thẳng đến hoa tâm liên tục đại lực nỗ lực bên trong, Hà Bánh thân thể mềm mại có dáng kinh người đồng thời toàn lực phối hợp, hắn mỗi lần nỗ lực mà đến, Hà Bánh đều sẽ động thân đón lấy, điều này làm cho hắn chân chính cảm nhận được phóng ngựa vùng roi tung hoành ngang dọc vô thượng vui vẻ, cho hắn chưa bao giờ có hoan ái linh hội, có thể nói dục tiên dục tử, tuyệt không thể tả. Cuối cùng, Lý Lợi một hơi liên tục nhanh chóng hướng về đâm hơn trăm lần, sau khi trong cổ họng phát sinh rồng gầm ý hệ gào thét, lát sau một tiết như chú, gân du côn tận địa đặt ở Hà Bánh trên thân thể mềm mại, toàn thân mềm yếu vô lực, cứ thế liền sáng ngời động một cái ngón tay khí lực đều không có, chờ trong phòng ngủ triệt để yên tĩnh lại thời gian, ngoài cửa sổ đã là trăng sáng giữa trời, màn đêm đã giáng lâm từ lâu, lúc này đêm đã khuya dừng lên, làm sơ nghỉ ngơi về sau, Lý Lợi từ đâu hóng ánh trên người nhẹ nhàng vươn mình hạ xuống, cự vật vẫn cứ rong chơi ở Thủy Liêm động trong phủ, nhanh quấn quýt, lập tức hai người ôm nhau ngủ, ngủ say Lý Lợi cùng Hà Bánh sắc thực mệnh muốn chết rồi, bọn họ giữa trưa lúc tiến vào phòng ngủ, vẫn liều chết triển miên đến đêm khuya, Hà Bánh trước sau 5 lần thiết hơn, mà lịch để chiến đấu lực kinh người Lý Lợi giã tiên sau 4 lần mãnh liệt bắn điên cuồng như thế hoàn hảo, đối với Lý Lợi mà nói, chỉ có thân là sơ ca, nữ y, lúc lần thứ nhất cùng Điển Vô Hà hoàn hảo cùng với đêm tân hôn, mới có như thế sảng khoái tràn trề chiến đấu, lần này là lần thứ 3 tận tình giao hoan đồng thời, lần này cùng Hà Bánh giao hoan. Thật là Lý Lợi sống lại tới nay đã làm tối sảng khoái chuyện phòng the, hắn quả thực sảng khoái thấu sảng khoái lận ra, cho tới hắn mệt đến gân du côn canh vươn mình đi nằm ngủ, đây là dĩ vãng hắn cùng với Điển Vô Hà Nhâm Hồng Xương các loại, chờ, bảy vị thê thiếp hoàn hảo lúc chưa bao giờ nhận thức quá kỳ diệu vui vẻ, mặc dù là đêm tân hôn, nhất long hí sáu phượng. Sau khi, hắn cũng không có mệt mỏi thành như vậy bất quá, nhưng ngược lại ứng với chính là, lần này hắn là chân chính cảm nhận được chuyện phòng the vô biên lạc thú rồi, quá khiến người ta say mê rồi, vui cười này bất bình. Một đêm ngủ ngon, mặt trời mới lên ở hướng đông phu quân tỉnh rồi, đêm qua ngủ ngon giấc không. Khi làm, ngoài cửa sổ một tia ánh mặt trời soi sáng Lý Lợi trên mặt thời điểm, hắn rốt cục tỉnh ngủ, mà hắn giơ tay che khuất mi mắt mở hai mắt ra thời gian, nhưng nhìn thấy Hà Bánh từ lâu không ở bên người, mà là mặc chỉnh tề địa ngồi ở giường bên mở lên, chống cằm dịu dàng cười mà nhìn về phía hắn doài, Lý Lợi nhìn Hà Bánh hiểu ý mà cười, vừa đứng lên ngồi xuống, mở rộng một thoáng hai tay, xương cốt khanh khách vang lên, đêm qua hắn mệt đến mê đầu ngủ nhiều, bây giờ sáng sớm lên rồi lại long tinh hổ mãnh, dưới khố cự vật nhất trụ kình thiên sẽ bị tấm đệm chống đỡ lên cao, tình cảnh này nhìn ra Hà Bánh mặt cười dáng hồng, bị nhãn ẩn ý đưa tình mà nhìn về phía Lý Lợi, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương, ha ha ha. Lý Lợi hoạt động một chút gân cốt sau khi, vừa mới lưu ý dưới mình thân lại còn cùng trước đó như thế thần bột, cứng buổi sáng, mỗi ngày buổi sáng đều nhô lên rất cao, lập tức hắn ha ha cười to, đưa tay đem Hà Bánh kéo đến trên giường nhỏ, đưa nàng ôm vào trong ngực, cười nói, nó vẫn luôn là như vậy, buổi tối làm dữ, sáng sớm diêu võ dương oai, thói quen là tốt rồi, ta xem ngươi thật giống như lại động tình, nếu không chúng ta thể dục buổi sáng một thoáng. Chưa xong còn tiếp ổn tí nhờ tật, 2022-8, ôn gì tật dè sọc dè ôn gì tật dì dẹt vẹn, mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tán Thư Viện, chương 371, ân tình khó thường thể dục buổi sáng. Hà Bánh ngạc nhiên theo tiếng, tùy theo nhìn thấy Lý Lợi tỏ rõ vẻ âm tà nụ cười về sau, nàng nhất thời mắc cỡ tỏ rõ vẻ ửng đỏ, cúi đầu không dám cùng người đàn ông đối diện, ngượng ngùng thấp giọng nói, thiếp thân đêm qua không biết tiết chế, kim thần phương, cảm, giác đau đớn có nhịn. Nơi đó vừa đỏ vừa sưng, e sợ mấy ngày nay cũng không thể phụng dưỡng phu quân, thiếp thân xin lỗi, xin mời phu quân trách phạt, ha ha ha. Phu thê vốn là một thể, nói gì trách phạt. Việc này không thể trách ngươi, là vì phu không biết thương tiếc phu nhân, cho ngươi tao tội, Lý Lợi cười nói. Xê Lục Lục cầm lập tức hắn đem Hà Bánh thật chặt ôm vào trong ngực, ôn nhu hôn môi nàng phấn hồng gò má, nhẹ giọng nói, sau đó ta khiến người ta cho ngươi đưa chút đồ bổ, ngươi cẩn thận bồi bổ thân thể, ăn ngon nhất đến mập mạp, như vậy vóc người của ngươi sẽ càng thêm đầy đặn, ôm vào trong ngực thoải mái hơn.
Ừ, đúng rồi, quân thủ phủ trong hầm băng còn có một chút thịt rồng, đến lúc đó để cho bọn họ cho ngươi đồng thời đem ra thịt rồng. Hạ Hoánh sau khi nghe, biểu hiện kinh ngạc nhìn Lý Lợi, ánh mắt khá là không do nói là thịt rồng, nhưng thật ra là trăm năm thịt cự mãng ngày xưa cao tổ Lưu Bang chém bạch xà khởi sự, từ nay về sau, xà dù là long hóa thân năm ngoái ta xuất quân bắt lấy Ma Siêu, xảo ngộ một cái vàng óng ánh đại mãng xà, bị Lý Trí chém giết, thích thú đến một ít mãng nhục chi trước hân nhi các nàng sợ rắn, vẫn nhịn ăn, cố ý để cho ta điều dưỡng thân thể, nhưng là ngươi xem ta thân thể này cần điều dưỡng. Sao? Vì lẽ đó, đợi lát nữa để người hầu lấy cho ngươi chút lại đây, bồi bổ thân thể, tin tưởng không ra hai ngày, thân thể của ngươi có thể khôi phục như lúc ban đầu há. Hóa ra là như vậy. Hạ Bánh mỉm cười nói rằng. Lý Lợi nhìn Hạ Bánh đặc biệt yêu diễm gương mặt, cười híp mắt nói rằng, đêm qua việc, không biết ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta biết nguyên nhân. Đồng tướng quốc không phải là hạ người lương thiện, bao nhiêu thanh xuân thiếu nữ bị ở trong tay hắn, nhưng hắn vì sao cô đơn bỏ qua ngươi đây? Hạ Bánh chợt nghe Lý Lợi nói tới chuyện này, nhất thời sắc mặt trở nên ảm đạm, đôi lông mày hiện ra nồng nặc thương cảm vẻ trầm mặc. Một lát sau, nàng mạnh mẽ chấn định tâm thần, hai tay nắm chặt Lý Lợi cánh tay của, nhẹ giọng hỏi, phu quân còn nhớ đến tiếp thân gần người hầu gái Bích Nhi, chính là cái cản ở cửa thành cho đỏ xương muội muội đưa thư thiếu nữ. Lý Lợi biểu hiện mờ mịt khẽ lắc đầu, đối với Hạ Bánh nhắc tới nữ tử thật sự là không có ấn tượng. Hạ Bánh thấy thế, khá là hoài niệm mà nói ra, Bích Nhi số khổ, từ nhỏ bán mình đến tư đồ phủ làm thì, bởi vì nàng tính cách ngoan ngoãn, nghiết xuất chúng, gia phụ liền làm cho nàng phụng dưỡng thiếp thân trước đây hơn 10 năm, thiếp thân cùng Bích Nhi sớm chiều làm bạn, không có gì giấu nhau, tình như tỷ bội phu quân nói vậy sẽ không biết, Bích Nhi vẫn rất sùng bái phu quân, từ khi phu quân vào Trường An sau khi, nàng trung quanh hỏi thăm phu quân sự tình, sau đó sẽ nói cùng thiếp thân nghe, chia sẻ nàng vui sướng trong lòng làm phụ thân chuẩn bị đem ta hiến cho đồng trác thời gian. Bích Nhi nghe tin sau vẫn giàu dĩ không vui, so với thiếp thân còn khổ sở hơn vì thế, nàng từng khuyên bảo thiếp thân noi theo đỏ xương muội muội chạy ra tư đồ phủ, mai danh nhận tích, tránh né mấy năm, đợi sự tình dẹp loạn sau đó lại cùng cha gặp lại. Đáng tiếc thiếp thân không giống với đỏ xương muội muội, nàng có thể rời nhà trốn đi, tìm kiếm phu quân che chở, nhưng thiếp thân lại không thể bỏ lại cha mặc kệ, vì lẽ đó thiếp thân cũng chỉ có thể nhận lệnh, nghe theo phụ mệnh, hiến thân đồng tướng quốc, để cha có thể được toại nguyện địa giúp đỡ Hán thất. Bích Nhi biết thiếp thân tâm ý đã quyết sau khi, nghị trăm phương ngàn kế mỏng thiếp thân thuần khiết thân, không tiếp đi tới thanh lâu mua được gái lầu xanh sử dụng đồ vật, càng không tiếc hơn thay thế thiếp thân mỗi đêm hầu hạ đồng tướng quốc. Cứ như vậy, thiếp thân may mắn mỏng thuần khiết thân thể, cho đến đêm qua dâng cho phu quân. Ô ô ô. Nói về hướng về chuyện thương tâm, Hạ Hoánh lệ rơi đầy mặt, nhất thời nghẹn ngào hiển nhiên, nàng vừa vì chính mình thân bất do kỳ tao ngộ đau lòng, lại vì là Bích Nhi đại chủ ý thân cho đồng trác hành động bất đắc dĩ mà thương tâm, trước sau không cách nào tiêu tan. Mắt thấy Hạ Hoánh thương tâm rơi lệ, Lý Lợi đau lòng không thôi, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, tiêu tan có thể cho nàng một chút ấm áp. Bánh Nhi chớ muốn đau lòng rồi, ngươi thân thể nhu nhược, vạn nhất khóc hỏng rồi thân thể, vi phu bách thân không chủ ca. Bích Nhi là cái cô gái tốt, có tình có nghĩa, đảm lược hơn người, hào không hơn Tu Mi Nam Nhi. Ngươi có như vậy chi kỷ hầu gái, vi phu mừng thay cho ngươi, sâu cảm giác vui mừng. Hiện nay sự tình đã qua, không đề cập tới cũng được, miễn cho ngươi rơi lệ thương cảm. Hạ Bánh tiếng khóc nằm ở Lý Lợi trong lồng ngực, tâm tình hơi trì hoãn, nhỏ giọng nói, đa tạ phu quân yêu quý, thiếp thân không ngại, chỉ là nhắc lên chuyện lúc trước có chút thương cảm mà thôi. Hoài niệm Bích Nhi, càng nghĩa cử của nàng thật cảm thấy hổ thẹn, không đành lòng, trong lòng bất an. Lý Lợi gật đầu than thở, Bích Nhi xứng là thế gian kỳ nữ tử, thâm minh đại nghĩa, trung tâm nhất quán, cực kỳ đáng quý. Ngươi đời này có thể có như vậy tỉ muội, quả thật cuộc đời chuyện may mắn, lẽ ra nên cao hứng mới là. Hiện nay người mất đã qua đời, nhưng tráng cử nhưng đủ khiến người ghi khắc cả đời, trung nghĩa thiên thu. Phu quân nói thật là động trác bỏ mình thời gian, thiếp thân vốn định dẫn nàng thoát đi Mi Ổ, cùng phu quân cùng đi, nhưng nàng lại không chịu rời đi, nói, động trác dù chết, nhưng nàng thật là động trác thiết thất, lẽ ra nên đồng thời chịu chết, lấy cái chết bảo toàn danh tiết. Bởi vậy, khi làm Lữ Bố công phá Mi Ổ sau khi, chỉ tìm được hai bộ thi thể, một cái là cùng thiếp thân hình sắp xỉ tỷ nữ, một cái khác chính là Bích Nhi. Từ nay về sau, thế nhân đều cho rằng thiếp thân đã chết, liền ngay cả gia phụ cũng bị giấu đi qua, không biết cái kia tỷ nữ dung mạo là bị Bích Nhi trước khi chết hủy. Lấy giả đánh cháo, Hạ Hoánh ngựa khí trầm địa u u nói rằng. Lý Lợi nghe vậy trong lòng sợ hãi, âm thầm thán phục Bích Nhi thân là một giới nữ lưu, nhưng tâm tư kín đáo, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, tưởng thật trước tiên cần phải trước hắn vì an ủi Hạ Hoánh, khen Bích Nhi là cái kỳ nữ tử, hiện nay xem ra cô nàng này thật là việc đáng làm thì phải làm. Kỳ nữ tử nhìn thấy Hạ Hoánh sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, Lý Lợi không khỏi tò mò nói rằng, đồng tướng quốc khi còn sống duyệt nữ vô số, mặc dù Bích Nhi ban đêm có thể thay mận đổi đảo địa thay ngươi, rồi lại có thể nào giấu giếm được đồng tướng quốc cặp mắt kia đây? Trước sau nửa tháng thời gian, lẽ nào hắn từ đầu đến cuối không có cảm thấy được trong đó kỳ lạ, không có khả nghi sao? Hạ Hoánh sau khi nghe, biểu hiện ngạc nhiên mà nhìn Lý Lợi, chợt vui lòng phục tùng mà nói ra, phu quân một lời nói toạc ra huyền cơ trong đó, thực khiến thiếp thân kính phục. Phu quân nói không sai, cỡ này thay mận đổi đảo một chút thủ đoạn, chỉ có thể giấu giếm được đồng trác nhất thời, lại không thể vẫn giấu tiếp tục sống. Thiếp thân từ nhỏ từng cùng trong phủ vũ cơ đồng thời học được phòng trung chi thuật, đối với chuyện nam nữ hiểu sơ một hai, bởi vậy thân cư tướng phủ lúc vẫn tỉ mỉ trang phục, để vàng thau lẫn lộn, đã lừa gạt đồng trác. Chỉ tiếp đồng trác xác thực như phu quân nói, bình sinh duyệt nữ vô số, rồi lại tính cách đa nghi. Ngay khi hắn bị lữ bố đâm chết hai ngày trước, hắn liền phát hiện thiếp thân ngụy trang, nhìn ra thiếp thân vẫn là hoàn bích chi thân. Lúc đó hắn giận tí mặt, đem thiếp thân cùng Bích Nhi cho đòi đến đồng thời chửi ầm lên một phen, còn đánh Bích Nhi chỉ là để thiếp thân đến nay đều nghĩ không hiểu là. Hắn lúc đó khiển trách hỏi thiếp thân có phải là ám thông Lữ Bố, cùng gia phụ hợp mưu muốn mưu hại hắn. Lúc đó thiếp thân sợ đến không biết làm sao, cho rằng đồng trác đã sớm biết gia phụ mưu tính, tâm suy. Nghĩ chuyện dĩ nhiên đã bại lộ, thiếp thân cùng Bích Nhi tất nhiên khó giữ được tính mạng, liền thiếp thân đơn giản cái gì cũng không nói, mặc cho hắn tức giận mắng chửi, sống hay chết theo hắn xử trí. Không nghĩ tới Đồng Trác quá độ lửa giận sau khi, trái lại bình tĩnh lại, cũng không tiếp tục hỏi thiếp thân cùng gia phụ hợp như việc, nhưng vẫn truy hỏi thiếp thân có hay không cùng Lữ Bố cấu kết. Thiếp thân cùng Lữ Bố không hề liên quan, như thế nào lại cùng hắn cấu kết đây này? Bởi vậy thiếp thân liền sáng tỏ nói cho Đồng Trác, thiếp thân căn bản không yêu thích Lữ Bố, cũng không có ám thông Lữ Bố. Sau đó Đồng Trác liền truy hỏi thiếp thân vì sao phải để Bích Nhi phụng dưỡng hắn, có hay không đã có động tâm người nói tới chỗ này. Hà Bánh Mị nhãn ẩn tình mà nhìn về phía Lý Lợi, gò má đỏ bừng địa tiếp tục nói, ở Đồng Trác không tha thứ địa ép hỏi xuống, thiếp thân lúc đó nản lòng thoái trí, nghĩ thầm ngược lại ta cùng Bích Nhi chắc chắn phải chết, không bằng đem làm hại ta Tư Đồ phủ cùng Đường Mạt Lộ kẻ cầm đầu chiêu khai ra, cũng tốt lúc sắp chết kéo lên hắn đồng thời đi cứu nguy đất nước. Liền thiếp thân liền đem phu quân tên của ngươi nói cùng Đồng Trác biết được, đồng thời một mực chắc chắn phu quân chính là thiếp thân động tâm người. Thiếp, ngươi nói cái gì? Vào lúc ấy ngươi liền thích ta? Lý Lợi kinh hãi đến biến sắc địa kinh ngạc nói, lập tức hắn túi đầu nhìn Hà Bánh tỏ rõ vẻ nhu tình vẻ mặt cùng với cặp kia hàm tình mạch mạch con mắt, nhất thời thấy buồn cười, cực kỳ bất đắc dĩ cười nói, Lệ Tôn Vương đồng ý sở dĩ bị dồn vào đường cụt, hoàn toàn là trước hắn tự cho là thông minh, một lòng nghị ám thi kế liên hoàn, lợi dụng đỏ xương một nữ gả hai phu, do đó mưu hại Đồng tướng quốc, phục hưng hắn thất vi phu chỉ có điều khéo léo tùy thời, để bảo đảm đỏ xương không bị Lệnh Tôn lợi dụng, trực tiếp cùng phụ thân ngươi làm rõ việc này, để hắn dừng tay. Như vậy Lệnh Tôn Vương Doãn nói vậy cũng một lần dự định từ bỏ kế liên hoàn, bởi vậy hắn muốn cho ngươi tìm thật quý tụ, mới đáp ứng đem ngươi gả cho Lữ Bố, bởi vì ngươi chỉ có gả cho Lữ Bố mới là an toàn nhất. Mặc dù Đồng Trác muốn diệt trừ phụ thân ngươi, cũng sẽ không cản đến trên người ngươi, dù sao Lữ Bố ở Đồng Trác trong lòng phân lượng rất nặng, hắn hoàn toàn có thể để bảo vệ ngươi không bị liên lụy. Chỉ tiếp thành sự tại thiên mưu sự tại nhân, có một số việc chúng quy không cách nào tránh khỏi, trốn cũng tránh không thoát, ngươi cuối cùng còn là bị Lệnh Tôn hiến cho Đồng Trác, lần thứ hai sử dụng kế liên hoàn, do đó kiếm lấy Đồng Trác tính mạng, cứu vớt hán thất Giang Sơn. Chỉ có điều sau khi chuyện thành công, phụ thân ngươi đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản, thô bạo khí quá nặng, một mực đuổi tận giết tuyệt, kết quả đưa tới họa sát thân tại toàn bộ trong sự tình. Vi phu có thể thề với trời, tuyệt đối không có ý muốn hại ngươi, trời đất chứng giám đâu, vi phu xưa nay sẽ không tiết vu lợi dụng nữ nhân đạt đến không thể cho ai biết mục đích. Điểm này ta Lý Lợi có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết, trước đây ta xem thường làm như thế, sau này càng sẽ không làm loại xấu xa này việc. Thường thiếp thân tin tưởng phu quân nói như vậy. Hà Bánh vui vẻ gật đầu nói, tùy theo nàng chăm chú ý ôi tại Lý Lợi trong lồng ngực, nhẹ giọng nói ra, kỳ thực không chỉ có thiếp thân tin tưởng phu quân sẽ không lợi dụng nữ nhân kiếm lời, liền ngay cả Đồng Trác cũng tin chắc phu quân sẽ không đi này chuyện xấu xa. Chính vì như thế, khi hắn biết được thiếp thân động tâm người là phu quân sau khi sững sờ một lát, sau đó hắn nói liên miên cằn nhằn địa đối với thiếp thân cùng Bích Nhi nói rất nhiều chuyện. Hắn nói, phu quân ngươi quang minh lỗi lặc, hùng tài đại lược, tiền đồ không thể đo lường, tương lai thành tựu tuyệt đối ở trên hắn. Còn nói hắn dưới gối không còn Đồng thị tộc trong đám người cũng không có thể giao phó đại nghiệp người, nguyên bản hy vọng nghĩa tử Lữ Bố có thể thành sự, nhưng không ngờ Lữ Bố hữu dũng vô mưu thay đổi thất thường, tuyệt đối không phải thành đại sự người, cho nên hắn thận trọng suy nghĩ sau khi có ý định đem Tây Lương quân giao cho ngươi, rồi lại phu quân tư lịch quá đông, áp chế không nổi Tây Lương tướng lĩnh, đặc biệt là ngươi thúc phụ Lý Giác Quách tỷ cùng Lữ Bố ba người tất nhiên không phục ngươi, rất khó thuận lợi tiếp nhận. Chưa xong còn tiếp, chào mừng ngài đến đặt mua, khen thưởng ổn tí nhờ ớt ớt, 2022-8. Vê đút vê đút ôn gì tật dè sặc vê đút ôn gì tật gì dẹt vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 372, ân tình có thưởng. Tục đêm hôm ấy, Đồng Trác quay về thiếp thân cùng Bích Nhi, đem Tây Lương tướng lĩnh cùng trong triều văn võ đại thần cùng với thiên hạ đại thế tỉ mỉ giảng giải một lần, mà thiếp thân cùng Bích Nhi lại nghe tỉnh tỉnh mê mê, cảm giác hắn thật giống như bàn giao hậu sự như thế, dài dòng văn tự nói được vô cùng tỉ mỉ, lại nghe chúng ta không có đầu mối chút nào. Không biết cái gọi là đêm hôm đó hắn không có lại để cho Bích Nhi thị thẩm, cũng không có làm khó thiếp thân, sáng sớm hôm sau liền đem chúng ta đưa tới mi ổ trước khi đi, hắn để thiếp thân với hắn tiến vào thư phòng, đối với thiếp thân nói một chút không giải thích được. Hắn nói hắn đã mệt mỏi, cả người quá mệt mỏi, không nghĩ tới tiếp tục như vậy mà Tây Lương quân bên trong ai chung ai gian, bình thường không nhìn rõ ràng, chỉ có trong hỗn loạn mới có thể thấy rõ ràng, dù sao công danh lợi lộc động lòng người, một khi thời cuộc náo loạn có chút dã tâm rất lớn, người tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước, thừa dịp loạn thủ lợi mà phu quân ngươi đồng dạng có dã tâm, đồng thời thực lực hùng hậu, mưu tính lâu dài. Hắn còn nói không động đao binh dưới tình huống Tây Lương quân không cách nào giao cho ngươi, vậy cũng chỉ có thể ở Tây Lương đại loạn bên trong hoàn thành quyền lực giao tiếp, mà ngươi cuối cùng có thể hay không chấp trưởng Tây Lương quân, hắn có thể cung cấp cho ngươi trợ giúp không nhiều, chỉ có thể giải rác địa lưu lại cho ngươi một ít binh mã, còn những kia lĩnh binh tướng lĩnh cuối cùng có thể hay không thần phục với ngươi, đều xem chính ngươi bản sự, có hay không năng lực bình định tình hình rối loạn, nhất thống Tây Lương quân sáo đủ họ vừa cứ như vậy. Thiếp thân mang theo Đồng Trác dặn cùng Bích Nhi đi tới mi ổ, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ cách một ngày, Đồng Trác đã bị Lữ Bố đâm chết ở chính dương trước cung, mất mạng cửu tuyển. Theo sau chuyện đã xảy ra, nhưng chính như Đồng Trác khi còn sống nói, Tây Lương đại loạn, mà phu quân ngươi thừa cơ mà lên, ở ngăn ngắn trong vòng một tháng liền bình định náo loạn, diệt trừ gian định, chấp trưởng Tây Lương quân, mà thiếp thân có thể may mắn không chết, cũng là dựa vào phu quân tên thúc đẩy Đồng Trác không có làm khó ta cùng Bích Nhi, sớm cho kịp đem chúng ta đưa đến mi ổ tị nạn, phương mới tránh thoát loạn quân tiêu sát bằng không. Dù cho thiếp thân không bị Đồng Trác giết chết, cũng sẽ bị Đồng thị tộc nhân chém giết cho hà giận, hoặc là chết ở trong phản loạn. Lặng lặng nghe xong Hà Bánh giảng giải, Lý Lợi trong lòng như sóng to gió lớn bình thường khiếp sợ không thôi. Lát sau ông Hà Bánh nằm ở trên giường nhỏ, nhắm hai mắt lại trở nên trầm tư kỳ thực. Mấy tháng trước
đang cùng Đổng Trác số lượng không nhiều gặp mặt bên trong, Lý Lợi cũng cảm giác Đổng Trác tựa có lẽ đã chán ghét triều đình phân tranh cùng trong quân tướng lĩnh minh tranh ám đấu, mơ hồ toát ra cô tịch ẩn lui tâm ý, chỉ có điều Đổng Trác nếu muốn toàn thân trở ra, hiển nhiên là không thể nào thực hiện hy vọng xa vời thân ở cái kia dạng quyền nghiêng triều chính hiển hách địa vị cao, lại sinh gặp thời loạn lạc, hắn chỉ có thể vào không thể lùi, tiến một bước, còn có một chút hy vọng sống, lùi thì lại chắc chắn phải chết, mà Đổng Trác đi quá giới hạn xưng đế cử chỉ, không thể nghi ngờ là được ăn cả ngã về không, chuyện xảy ra bất ngờ, cực kỳ hung hiểm, không thua gì tự đào hố chôn kết quả. Đổng Trác cầu nhân đến nhân, mặc vào long bào lại không có thể leo lên đế vị, đột tử được thiền đại trước, một đời kiêu hùng liền như vậy vẫn lạc, chỉ là Lý Lợi vạn vạn không nghĩ tới, Đổng Trác khi còn sống lại còn có lưu lại rất nhiều hậu chiêu, sớm bố cục, chọn lựa Tây Lương quân tiếp nhận người, mà cái này người vừa vặn chính là hắn Lý Lợi, mãi đến tận Hà Hoánh nói ra từ đầu đến cuối sau khi, Lý Lợi cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao mình có thể cực kỳ thuận lợi địa hợp nhất từ Vinh Hồ Trần cùng Đồng Việt đám người thủ hạ binh mã, trong thời gian ngắn nhất hình thành một nhánh có thể cùng Lý Giác Quách tỷ đám người chống đỡ được đại quân, mà ở trước hôm nay, Lý Lợi vẫn đối với Từ Vinh Hồ Trần các loại, chờ, Tây Lương cựu tướng không tín nhiệm lắm, vừa dùng lại khắp nơi đề phòng, để tránh khỏi lại nổi lên mầm họa. Bây giờ nghe Hà Bánh lần này rằng giải, hắn rốt cuộc hiểu rõ Từ Vinh Hồ Trần Đồng Việt Đồng Hoàng Dương định các tướng lãnh trước đó nhất định ở Đồng Trác cái kia đắc được đến quá ám chỉ, mà Đồng Trác tất nhiên để lộ ra đối với hắn Lý Lợi thưởng thức cùng tôn sùng, thúc đẩy những người này ở đây Tây Lương đại loạn bên trong rất dễ dàng tiếp thu hắn Lý Lợi hợp nhất, do đó quăng đến hắn dưới trướng mà Lý Nho không chậm trễ chút nào địa quy hàng cho hắn, chính là một cái cực kỳ tiên minh ám chỉ, cũng là tối có sức thuyết phục căn cứ chính xác. Theo trái lại Lý Giác Quách tỷ đoạn đổi đợi một đám thực lực phái tướng lĩnh, mặc dù Đổng Trác khi còn sống ám chỉ qua bọn họ, đợi Đổng Trác chết rồi bọn họ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện quy hàng Lý Lợi, bởi vì bọn họ những người này tay cầm binh quyền, thực lực bất phàm, hơn nữa bọn họ tâm mang lòng chờ may mắn, tiêu tan đang náo động bên trong thu được cao hơn quyền thế cùng địa vị, bởi vậy bọn họ kiên quyết sẽ không dễ dàng quy hàng với Lý Lợi, không trải qua một phen liều chết tranh tài, bọn họ tuyệt đối sẽ không thần phục với Lý Lợi. Sự thực cũng đúng là như thế, lòng người khó lường, không có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực trong tay, cam tâm tình nguyện hướng về đối phương túi đầu xương thần, trong đầu cắt tỉa Tây Lương náo loạn đầu đuôi câu chuyện. Lý Lợi không khỏi đối với Đổng Trác lòng sinh cảm kích, thậm chí có chút không tiếp thụ được Đổng Trác để cho hắn Lý Lợi ân tình thật sự là quá lớn. Từ xưa có lời, ân đại phản thành thù, đối mặt Đổng Trác ban cho như vậy ân tình lớn, hơn nữa người đều chết hết, điều này làm cho Lý Lợi cho dù muốn ngỏ ý cảm ơn đều không tìm thấy người, căn bản là không có cách trả lại phần ân tình này. Bất quá vừa vặn là vì Đổng Trác đã bị chết, Lý Lợi ngược lại càng thêm cảm kích Đổng Trác ân tình, nhớ kỹ hắn khi còn sống đối với mình dẫn tri ân cùng Tây Lương náo loạn bên trong lưu lại trợ lực bằng không, nếu như Đổng Trác may mắn sống đến bây giờ, Lý Lợi trái lại không biết hẳn là thế nào báo đáp hắn phần này to lớn ân tình, thậm chí không biết làm sao cùng hắn ở chung, nằm ở trên giường nhỏ trong lồng ngực ôm tuyệt thế yêu cơ Hà Hoánh, Lý Lợi tâm tư bay tán loạn, hồi tưởng lại mình và Đổng Trác chung đụng từng tí từng tí, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Ngày xưa Đổng Trác cố ý muốn đem ái nữ Đồng Uyển dưới gà cho hắn, không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn bị bức ép bất đắc dĩ bên trong hướng về Đổng Trác đưa ra ba điều kiện, cũng chính là sau đó bị thành Trường An bách tính rộng rãi vì là chuyển tụng cưới con gái ba ước. Lúc đó cái này ba điều kiện để sau khi đi ra, cả triều văn võ bá quan đều cho rằng động tác này đúng là lời nói vô căn cứ, hoang đường buồn cười, cho rằng Lý Lợi quá mức lập dị, được sủng ái mà kiêu ngạo, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà Đổng Trác nghe xong Lý Lợi nói lên điều kiện sau nhưng trầm tư một lát, cứ thế hắn dĩ nhiên tựa ở trên ghế thái sư ngủ rồi. Đổng Trác thật sự mệt mỏi đến đây tòa trấn triều đình thảo luận chính sự thời gian cũng có thể bình yên ngủ sao? Trái tim của hắn thật sự lớn như vậy sao? Không đến nỗi đi. Lúc trước Lý Lợi cũng cho rằng Đổng Trác thực sự là ngủ mất rồi, kho khe đánh cho vô cùng vang dội, thế nhưng sau đó hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch, ngày đó Đổng Trác căn bản không ngủ, chỉ là hắn tử cảm giác ở văn võ bá quan trước mặt mất hết mặt mũi, bởi vậy chính mình cho mình tìm cái dưới bậc thang, dựa vào thân thể mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, thuận thế mơ mơ màng màng đáp lại Lý Lợi nói lên ba cái ước định. Chính là bởi vì như vậy, vừa vặn nói rõ Đổng Trác đối với Lý Lợi nói lên điều kiện vô cùng coi trọng, trong lòng cẩn thận châm trước quá, lát sau đối với Lý Lợi nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ có như vậy hắn mới sẽ sảng khoái đáp ứng Lý Lợi ba điều kiện, thực lực thúc đẩy ái nữ Đồng Uyển cùng Lý Lợi việc kết hôn, mà Lý Lợi trở thành hắn Đổng Trác con rể sau khi, ở trong mắt hắn địa vị kịch liệt tăng lên trên, cho đến tăng lên trên đến cùng nghĩa tử của hắn Lữ Bố Tương để tịnh luận độ cao. Sự thực chứng minh Lý Lợi lúc trước đối với Đổng Trác nói lên ba điều kiện là cực kỳ sáng suốt. Đổng Trác chết rồi, người trong thiên hạ quả nhiên không có đem hắn và Đổng Trác càn đến đồng thời, làm cho Lý Lợi danh dự không hư hại chút nào, trái lại chịu đến bách tính ca tụng, cho là hắn không có cùng Đổng Trác thông đồng làm bậy trợ trụ vi ngược, liền ngay cả trong triều đủ loại quan lại đối với Lý Lợi ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều, chuyện xưa như sương khói. Bây giờ Tây Lương thế cuộc dĩ nhiên đại biến, Trường An chi loạn bên trong rất nhiều không muốn người biết sự tình cũng dần dần bị người vạch trần, lúc trước bị rất nhiều quan chức cũng không coi trọng vũ uy Lý Lợi, thả người nhảy một cái, lát sau hoa lệ lột xác, trở thành thành Trường An thậm chí toàn bộ Tây Lương hai châu thực tế người trưởng khống, điều này làm cho rất nhiều quan chức bị kích thích mạnh, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sự thực này. Nhưng mà sự thực thắng hùng biện, Lý Lợi dĩ nhiên danh xứng với thực địa hùng bá Tây Lương, hoàn toàn tiếp quản Đổng Trác chết rồi, lưu lại hết thảy Tây Lương binh mã. Vào giờ phút này, Lý Lợi lần thứ hai hồi ức này mấy tháng trước phát sinh tất cả, trước đó rất nhiều nghị không hiểu sự tình tình lình minh lãng không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn không có được Đổng Trác trong bóng tối giúp đỡ, dưới trướng hắn vũ uy quân liền vô cùng có khả năng không đấu lại Lý Giác Quách tỷ đại quân, càng không thể trong thời gian ngắn như vậy bình định Tây Lương, chỉnh biên Tây Lương đại quân cùng với đối ứng là Tây Lương đại thế. vẫn cứ sẽ dựa theo lịch sử cố hữu quy tích vận chuyển ngoài ra. Lý Lợi lúc này cũng hết sức rõ ràng Đồng Trác đối với Hạ Bánh Trô nói chuyện này, hơn nửa đều là thật, nhưng cũng có lập lờ nước đôi chỗ lấy Lý Lợi bây giờ nhìn lại, Đồng Trác lúc trước ý đồ chân chính hẳn là làm hai tay dự định một người, Hán Đế Lưu Hiệp nhường ngôi với Đồng Trác, để hắn thêm tôn cửu ngũ, cải nguyên khai quốc, tức hoàng đế vị, quân lâm thiên hạ, đây là Đồng Trác tha thiết ước mơ sự tình. Từ khi chấp nắm quyền thiên hạ trôi sau khi, hắn vẫn làm hoàng đế mộng, bởi vậy hắn đem chính mình xưng đế mộng đẹp ký thác vào Lữ Bố cùng Vương Doãn trên người của hai người, để cho bọn họ bắt tay xử lý. Vội vã không nhịn nổi mà nghĩ muốn đăng cơ xưng đế, ở chuẩn bị mở nhường ngôi cùng đăng cơ sự tình lên, Đồng Trác vẫn cứ đối với Vương Doãn ôm ấp ảo tưởng, vẫn như cũ tín nhiệm Lữ Bố, Tiêu Tan hai người kia có thể trợ giúp hắn leo lên đế vương vị trí hai người. Đồng Trác chấp trưởng Trường An sắp tới thời gian 2 năm, mà Tây Lương lại là hắn cắm dễ nhiều năm xào huyệt. Vương Doãn am thiết kế liên hoàn, lợi dụng điêu thuyền ly gián hắn và nghĩa tử Lữ Bố phụ tử quan hệ, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chuyển vào Đồng Trác trong thai. Nếu hắn không là cái quyền này nghiêng triều chính tướng quốc coi như làm cung công, đối với ngoài cung việc hai mắt tối thui, đối với Vương Doãn một hòn đá hạ hai con chim, kế sách lại một điểm không biết chuyện, vậy hắn thực sự là già nên hồ đồ rồi. Trên thực tế, Đồng Trác đối với Vương Doãn mưu đồ chuyện bất chính đã có phát hiện, nhưng chính hắn không tin, vẫn cứ nhớ mãi không quên chính mình đăng cơ xưng đế việc, còn muốn dựa vào Vương Doãn vì hắn xử lý. Đây này chính là căn cứ vào loại này lo được lo mất mâu thuẫn tâm lý, Đồng Trác mới có thể lưu lại hậu triều để phong bất chắc, mà hắn chọn lựa người chính là ba nữ tế Lý Lợi, dù sao cha vợ một nhà thần, cùng với những cái khác chính mình gặp bất chắc sau lớn như vậy gia nghiệp bị người khác chiếm cứ, không bằng sớm cho chính mình con rể ở thêm một điểm như vậy, cũng không hưởng cha vợ một siêu bao nhiêu lưu chút hương hòa tình, cũng tốt để Lý Lợi nhớ kỹ ân huệ của hắn, đối xử tử tế con gái nhỏ Đồng Nguyện tính toán. Đồng Trác trước khi chết chân thực ý đồ, Lý Lợi tự đáy lòng than thở Đồng Trác không hổ là lật đổ 400 năm đại Hán Giang Sơn một đời kiêu hùng, mặc dù là đối mặt tha thiết ước mơ hoàng đế đại vị lúc, hắn vẫn cứ lưu có hậu thủ, bố cục lâu dài, không có thấy Lợi tối mắt, triệt để hoa mắt ù tai xa vào trong đó. Hiện nay, hắn tuy nhiên đã mất, lại làm cho Lý Lợi đối với hắn cảm kích không ngớt, vững vàng nhớ kỹ hắn phần ân tình này, dù cho nhiều năm sau đó, Lý Lợi vô cùng dễ quên, không nhớ rõ Đồng Trác đã từng có đại ân cho hắn, nhưng dù sao sẽ không quên Hạ Bánh, cái này tuyệt thế bưu vật ba, chỉ cần Lý Lợi còn nhớ Hạ Bánh, liền tất nhưng có thể nhớ tới Đồng Trác, bởi vì nếu không phải hắn Đồng Trác hạ thủ lưu tình, trên đời cũng sẽ không bao giờ có gì óng ánh như vậy. Điên đảo chúng sinh tuyệt đại yêu cơ, chưa xong còn tiếp, chào mừng ngài đến đặt mua, khen thưởng ổn tí nhờ ở tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sặc vén ôn gì tật dị dẹt vén mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 373. Tình thâm nghĩa trọng bên gối gió uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ngày hôm qua Lý Lợi nổi giận rời đi quận thủ phủ sau khi một đêm không trở về, gấp đến độ Lý Diêm tìm khắp toàn bộ hậu viện, lại phái người ở trong thành tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung không thấy đại ca Lý Lợi tung tích. Đêm xuống, vẫn là Điền Vô Hà khuyên can Lý Diêm không cần tìm nữa, bởi vì thay thế Lý Chí Thiếp thân bảo vệ Lý Lợi phó thống lĩnh Hồ Sa Nhi cùng 100 người thân binh đều không thấy, này liền nói rõ Lý Lợi an toàn của mình không lo. Tờ ZV đút con cuối cùng, Điền Vô Hà mỉm cười đối với Lý Diêm nói rằng: Diêm đệ, ngươi cũng đừng quên, cô Tăng Thành là đại ca ngươi xảo huyệt, quân thủ phủ phạm vi mấy chục dặm bên trong từng quặng cây ngọn cỏ, hắn đều rõ như lòng bàn tay, nói không chắc ngại đại ca ngươi ở bên ngoài kim ốc tảng tiểu nạp thiết đây, tối nay dù là đi ra ngoài cùng Hồng Nhan chi kỷ riêng tư gặp đi rồi. Ha ha ha, Lý Diêm sau khi nghe, cục lốc địa cười khúc khích, cho rằng chị dâu là đang an ủi hắn bất quá, kinh, trải qua, Điền Vô Hà vừa nói như thế, hắn ngược lại cũng yên tâm, chí ít không cần tự ra mình trưởng an nguy. Sáng ngày thứ hai, Lý Lợi mang theo Hồ Sa Nhi đám người hồi phụ sau khi, lập tức kéo lên Lý Diêm, mang tới vài hũ rượu ngon thẳng đến Vũ Uy quận cùng Kim Thành chỗ giao giới Vũ Hầu thôn mà đi. Phản chủ khi còn sống là Kim Thành người, nam giao chết trận về sau. Nhưng bởi vì Kim Thành chưa quy phụ Lý Lợi trì hạ, Phan Dũng liền đem hắn thi thể trước tiên vận đến Vũ Uy cảnh nội, sau đó lại trải qua Hắc Long lĩnh tiến vào lệ thuộc Kim Thành địa bàn quản lý Vũ Hầu thôn. Vũ Hầu thôn cũng gọi là Vũ Hầu đỉnh, tên cực kỳ vang dội trên thực tế, đương thời đại Hán cảnh nội gọi là Vũ Hầu đỉnh thôn trấn rất nhiều, tên tuổi vang dội, nói ra có niềm tin, để các thôn dân cảm giác rất có mặt mũi. Bất quá phản chủ chỗ ở Vũ Hầu thôn nhưng là có ngọn nguồn cốt, bởi phiên gia tự xưng là đại Hán khai quốc đại tướng quân Phản Khoái hậu nhân, mà Phản Khoái chết rồi Thụy Hào dù là Vũ Hầu, vì vậy Vũ Hầu thôn liền do này mà được gọi tên. Nhưng mà thôn này sau lần đó chỉ sợ là phải thay đổi tên, dù sao phản chủ bị chết cũng không vẻ vang, các thôn dân bị không bị cản, đương nhiên phải thay cái tên gọi. Huống hồ hiện nay thiên hạ dung chuyển, thay đổi tên thôn cũng rất dễ dàng. Cộc cộc cộc, đi tới Hắc Long lĩnh đường núi trên tuấn mã bay nhanh, móng ngựa phi đạp, bụi đất tung bay. Huynh trưởng, chúng ta này là muốn đi nơi nào nha? Hôm qua huynh trưởng hạ lệnh hết thảy Tây Trinh tướng lĩnh ngày hôm nay đến quận thủ phủ nghị sự, bây giờ chúng ta đã ra khỏi thành rồi, quân chính nghị sự làm sao bây giờ? Dùng ngựa vung roi bên trong, Lý Diêm quay đầu đối với Lý Lợi lớn tiếng hỏi ha ha ha. Lý Lợi cười lớn nói, nghị sự không đổi, vừa nãy ta đã khiến người ta truyền lệnh xuống quận phủ nghị sự đẩy sau 2 ngày, để tất cả doanh tướng lĩnh tạm ở quận phủ phòng nhỏ ở lại, nghỉ ngơi mấy ngày, đợi chúng ta sau khi trở về lại nghị sự. Về phần chúng ta chuyến này chỗ, lẽ nào ngươi còn chưa quen thuộc con đường này sao? A, Lý Diêm nghe vậy sững sờ, lát sau mừng rỡ nói rằng, chẳng lẽ huynh trưởng muốn đến xem nhị ca? Quá tốt rồi, tiểu đệ đã sớm ngóng trông ngày đó đây. Ha ha ha, Lý Lợi mặt tươi cười địa quay đầu nhìn một chút đệ đệ Lý Diêm, cười nói, ngày hôm qua ngươi đều tự mình mở miệng muốn nhờ rồi, vi huynh há có thể không nể mặt ngươi. Huống hồ ta cùng nhị đệ trung quy là huynh đệ kết nghĩa, không quản hắn có đúng hay không còn tại oán giận ta, làm đại ca, ta lẽ gian nên đi vào phiền thúc trước mộ phần tế bái một phen, thuận tiện vấn an nhị đệ. Lý Diêm nghe vậy ha ha cười không ngừng, kinh ngạc hỏi, một đêm không gặp, huynh trưởng sao chuyển biến đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ đúng như tứ tẩu từng nói, huynh trưởng đêm qua đi ra ngoài riêng tư gặp Hồng Nhan chi kỷ rồi, hôm nay mới có thể tâm tình thật tốt. A Lý Lợi nghe vậy kinh hãi, gấp giọng hỏi ngươi nói cái gì, không chút tí vết biết ta đêm qua đi đâu vậy? Làm sao nàng biết, là ai hướng về nàng để lộ hành tung của ta? Hạch. Lý Diêm kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Lợi, biểu hiện ngạc nhiên mà nói rằng, đêm qua chị dâu đối với tiểu đệ nói giỡn đây này thuận miệng vừa nói như thế, để cho ta không cần phải người ra đi tìm ngươi huynh trưởng, lẽ nào chị dâu đã đoán đúng, ngươi thật sự ở bên ngoài phủ Kim Ốc Hạch, Kim Ốc Tàng tiểu nạp tiếp. Kim Ốc Tàng tiểu nạp tiếp, các ngươi thật là biết ra bên ngoài đâm tử nhi. Lý Lợi trên mặt hơi cảm thấy khó xử, che giấu mà nói ra, lập tức hắn lưu ý đến đệ đệ Lý Diêm ngồi trên lưng ngựa thỉnh thoảng quay đầu xem trên mặt chính mình còn mang theo nụ cười danh mánh nhất thời. Lý Lợi biết mình vừa nãy quan tâm sẽ bị loạn, nói lỡ miệng, cũng giục ngựa tới gần Lý Diêm, thấp giọng nói với hắn, việc này tạm thời không muốn lộ ra, ngươi mấy cái chị dâu đều có thai, không thể tức giận, vạn nhất các nàng chọc tức thân thể, ta rút ra của ngươi, nhớ chưa? Kha kha kha. Lý Diêm cười nói, huynh trưởng cứ việc yên tâm, ngươi không để tiểu đệ nói ra, tiểu đệ bảo đảm không nói cho bất luận người nào, bất quá kha kha kha. Tiểu đệ liền là có chút ngạc nhiên, đây là cái thứ mấy chị dâu rồi, thứ bảy vẫn là cái thứ tám. Đúng. Lý Lợi nghe vậy đưa tay vỗ một cái Lý Diêm bay, cười mắng, tiểu tử ngươi là gan là càng lúc càng lớn, dám chế nhạo đại ca ngươi, ta xem ngươi là muốn ăn đòn. Trước đó chính ta tại trường An nạp cưới một phòng tiếp thất, đó là ngươi thất đầu, tên là Đường Cơ, hiền lương hào phóng, ngươi sau đó nhìn thấy nàng không thể mất lễ hiện tại cái này cái danh gọi Hàm Ánh, là ngươi ngũ tẩu Nhâm Hồng Sương bà con xa biểu tỷ, kỳ thực cùng ngươi ngũ tẩu bình thường lớn, hơn nữa tướng mạo cùng Đỏ Sương cực kỳ giống nhau. Chưa quen thuộc người của các nàng rất khó phân biệt tỷ các nàng ngồi hai, dễ dàng nhận lầm người Hà Bánh trời sinh tính tích tĩnh, không thích náo động, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, nữ công tay nghề cực kỳ xuất chúng, sáng nay trở về, nàng còn để cho ta cho ngươi cùng nhị đệ mang về vài món cầm bảo, sau đó chính ngươi đến hết bệnh thử xem có vừa người không mặc khác, hân nhi các nàng mỗi lần làm quần áo đều có ngươi một phần, chỉ là đường xá xa xôi, không có đúng lúc mang cho ngươi mấy ngày nữa, ngươi đi Bắc Địa quận tiền nhiệm trước đó trước tiên đi một chuyến mi ổ, đem chị dâu ngươi làm cho người tốt quần áo đều mang tới, cho ngươi xuyên, đeo, mấy năm đều mặc không xong. Lý Diêm sau khi nghe, hai mắt không khỏi có chút đỏ lên, cảm kích nói rằng, tiểu đệ có tài cán gì, sao dám làm phiền mấy vị chị dâu làm cho ta quần áo, ta nói được nửa câu, Lý Diêm liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nghẹn ngào nói không ra lời, mắt thấy đệ đệ Lý Diêm cảm động đến rơi lệ, Lý Lợi dục ngửa cùng hắn sánh vai cùng nhau, vô nhẹ nhẹ đập đệ đệ bay, cùng nói, hai huynh đệ chúng ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, ta cũng không sao, mẫu thân tạ thế lúc ta cũng đã 10 tuổi rồi. Nhưng ngươi lúc đó còn dày thường thường xuyên, đeo, của ta quần áo cũ bây giờ vi huynh đã thành già, lẽ ra nên đem ngươi chăm sóc tốt, ngươi mấy vị chị dâu mỗi lần làm cho ta một bộ y phục sẽ cho ngươi cũng làm một cái từ xưa có lời, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, ngươi chị dâu làm cho ngươi quần áo cũng là việc nên làm, chúng ta là anh em ruột, không cần tính toán những này. Lý Diêm nghe vậy phất tay áo bôi rơi nước mắt, gật đầu nói, huynh trưởng, mấy vị chị dâu đều là trên đời này tốt nhất nữ tử, tiểu đệ kính trọng các nàng, thật sự đưa các nàng coi là anh trai và chị dâu, từ mẫu có mấy lời tiểu đệ biết rõ không nên nói, nhưng cũng muốn nói huynh trưởng đêm qua việc cực kỳ không thích hợp, ra trước khi đi hẳn là cho tứ tẩu nói một tiếng đỡ phải nàng, vì là tiểu đệ của ngươi đêm qua phái người chung quanh tìm được ngươi rồi, thời điểm đã là đêm khuya, nhưng là tứ tẩu vẫn chưa đi nghỉ, một mực chờ đợi ngươi đây vẫn chỉ là ở Cô Tăng Thành, nếu ở Trường An, chỉ sợ mấy vị chị dâu đều sẽ chờ ngươi trở lại, còn có, mấy vị chị dâu đều là biết đại thế người hiểu chuyện, huynh trưởng nếu là coi trọng ai, hoàn toàn có thể nói ra, lấy tiểu đệ suy đoán, chị dâu nhóm khẳng định sẽ đồng ý, các nàng đều không phải ghen tị người hít, cái này Lý Lợi tuyệt đối không ngờ rằng bề ngoài thô lỗ đệ đệ Lý Diêm cư nhiên như thế thận trọng, nhìn người rất chuẩn, quả nhiên là đem Lý Hân đám người cho rằng người thân đối xử chỉ là đệ đệ một phen khuyên can nói. Như vậy, lại làm cho Lý Lợi khá cảm giác vui mừng sau khi lại có chút lúng túng, lúc này hắn vô Lý Diêm bay, gật đầu nói, được, đây mới là ta Lý Lợi đệ đệ. Đêm qua việc là vì huynh cân nhắc bất chu, sau đó ta sẽ cho ngươi tứ tẩu nói xin lỗi, nhất định sẽ không để cho nàng sinh tức không chịu được, ta vừa nãy nói với ngươi lời nói, ngươi cũng phải nhớ kiếm lời tạm thời chớ nói ra ngoài, vẫn là câu nói kia, ngươi mấy cái chị dâu hiện tại cũng mang thai, không thể tức giận, yên tâm đi, huynh trưởng. Tiểu đệ biết đúng mực. Lý Diêm nhìn thấy tự ra huynh trưởng dĩ nhiên phá thiên hoang địa thừa nhận sai lầm, nhất thời phá khóc mỉm cười gật đầu đáp. Non xanh nước biếc, bên dưới ngọn núi suối nước trong suốt, róc rách lưu động, sơn mạch liên miên trùng điệp, cổ thụ che trời, cành lá xum xuê, đông sơn thung lũng, phóng tầm mắt nhìn, xanh um tươi tốt khe núi đông nam triển núi trên có một tòa mới táng phần mộ, mộ bia cao vót, tung bách vần quanh, cây xanh tỏa bóng, rất có khí thế. Phần mộ trái phía dưới bờ trên gành bãi có một mao lư, tiếp giáp khe nước xây lên, dựa vào núi, ở cạnh sông, nhưng đưa mắt nước nhìn mênh mang biển rừng, nhưng hai túi nghe róc rách suối nước quả thực là một chỗ yên tĩnh thanh lũ ở ẩn ẩn cư vị trí huynh trưởng. Chúng ta Tây Lương chính là khổ hàn chi địa, không thể so Nam Phương bốn mùa ướt át ấm áp. Cỏ này lư có thể ở người sao? Lý Diêm trước ở Lý Lợi phía trước đẩy ra khép hờ mao lư hàng rào môn, tỏ rõ vẻ dầu dĩ nói rằng, lập tức hắn quay đầu nhìn về phía trên núi, gấp gáp hỏi: "Huynh trưởng mau nhìn, nhị ca vẫn là ngồi ở phiền thúc trước bia mộ uống rượu sương sờ. Đi thôi, đem chúng ta mang tới tế phẩm lấy ra, huynh đệ chúng ta hai người đi tới tế bái phiền thúc." Kỳ thực căn bản không dùng Lý Diêm nhắc nhở, Lý Lợi chợt vừa đi vào khe núi liền nhìn thấy phản chủ phần mộ trước ngồi một cái cầm hồ lô rượu uống rượu người. Hiển nhiên người kia chính là Phản Dũng, bước nhẹ đi tới phần mộ trước, Lý Lợi xua tay ra hiệu Lý Diêm không cần nói chuyện, phất tay để thân binh đem tế phẩm đặt tại trước bia mộ đại ca. Ngồi ở phần mộ đảng một bên dĩ nhiên say chuyến choáng Phản Dũng, rốt cục phát hiện có người tiếp cận mộ địa, liền hắn đột nhiên xoay người, đẩy ra che khuất hai mắt rối tung tóc, nhưng nhìn thấy Lý Lợi đứng ở trước bia mộ một mặt nghiêm túc địa đốt hương tế bái hoành. Nhưng thấy Lý Lợi tự tay xuyên vào hương đến về sau, không người ba bái, lát sau quỳ gối quỳ xuống đất, lại ba khấu chín bái đại lễ tế bái sau khi, Lý Lợi nhìn trên mộ bia minh văn khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía thân mang vải thô y tóc hai bù sù yêm chuyển bôi ám mâu lũng liêu bại xương cốt bá quấn tiêu đều lo cắt đuổi ớt tiên tiên phát trừ lụng ung khỏa lệ y du cán duệ giao diết tụy khôi lãm sắc căng an ủi tản nạp quản hạt nghiêm đi lại mỗi vùng kém nằm hàm. Dịch bệnh khấu lại năm trịnh khóa các bô xít cùng chướng nghiệp nhiệt nóng giá trị phù mi lục bác xứng sờ bao hàm đại ngạc mô hình, khuôn đúc, bỏ trốn bại miền hoán mâu lặng lẽ ngạc túi định phúc màu xinh đẹp dịch bệnh khấu lại túi định phúc. Đại ca, ta nhìn thấy Lý Lợi tỏ rõ vẻ xương lạnh vẻ mặt, Phan Dũng nhất thời tỉnh rượu, tỏ rõ vẻ thẹn cúi đầu, a đúng địa nói không ra lời Lý Lợi xua tay nói rằng, không cần giải thích, ta biết trong lòng ngươi muốn điều gì phiền thúc cái chết, có ta một phần chịu tội, nếu là không có nam giao cuộc chiến, hắn căn bản sẽ không tử ta chuyến này đã mang đến khắc dấu bi văn tự sư, để hắn một lần nữa khắc lên thủy hảo, mặt khác, ở tên của ngươi hai bên thêm nữa coi trọng ta cùng. Xiêm đệ tên, ta cư trái, xiêm đệ cư phải, ngươi là hiếu tử lẽ gian nên ở giữa chỉ có như vậy, phiền thúc dưới suối vàng có biết, cũng có thể nhắm mắt từ nay về sau. Chỉ cần ta Lý Lợi trên đời một ngày, phiền thúc phần mộ liền không người dám động, có thể an nghỉ ở đây, ngồi xem thế sự tăng thương, cùng này thanh sơn bích thủy cùng tồn tại. Vì là đệ đại vong phụ khấu tạ minh trưởng đại ân, tất cả toàn bằng minh trưởng dặn dò, vì là đệ không không tuân theo. Phan Dũng lệ nóng doanh trọng, túi người quỳ lệ đạo Lý Lợi bước nhanh về phía trước, hai tay nâng dậy Phan Dũng, động tình nói rằng, người chết không có thể sống lại phiền thúc khi còn sống đợi ta thật dậy, nhiều lần giúp chúng ta, này ân tình này, ta vẫn nhớ kỹ trong lòng nam giao cuộc chiến, ai đúng ai sai tạm thời không nói đến, ngày sau tự có công luận phiền thúc trung tâm hắn thất. Huyết chiến cắt siêu ra ngựa bọc thầy, cầu nhân đến nhân, thật là chân hào kỳ vậy. Người chết như đèn tắt, mặc kệ phiền thúc khi còn sống làm sao đối xử ta Lý Lợi, nhưng ta trước sau cho là hắn là đáng giá tôn kính trưởng bối, cùng nhị đệ như thế coi hắn vi phụ hiện nay người mất đã qua đời, nhị đệ không cần thiết tự giận mình, phiền thúc dưới suối vàng có biết, cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy chán trường xuống hôm nay ba huynh đệ chúng ta thoải mái trẻ chén một phen, đợi thợ thủ công khắc xong bi văn sau khi, huynh đệ ta ngươi trở lại tế bái, sau đó theo ta. Đồng thời trở về cô tang thành không biết nhị đệ ý như thế nào. Nay Phan Dũng nghe vậy sững sờ, nhìn Phan chủ phân mộ, biểu hiện có chút do dự, không biết như thế nào cho phải nhìn thấy Phan Dũng do dự không quyết định vẻ mặt, Lý Lợi biết hắn muốn thủ đầy hiếu kỳ, lúc này cũng nói, nhị đệ đã tại này túc trực bên linh cứu ba tháng, phiền thúc anh linh không xa, cũng cảm giác vui mừng nhưng mà, từ xưa trung hiếu không thể song toàn, bây giờ ta Tây Lương đại quân Tây Trinh, chính là lục dùng người, nhị đệ sao có thể khoanh tay đứng nhìn, cố thủ. Không sai. Thú hồ ta cùng với Xiêm đệ tên đều ở bi văn bên trên, thiên hạ người nào dám quấy nhiễu phiền thúc ngủ yên, ai dám tự ý chuyển động phân mộ. Vì là đệ linh mệnh, mặc cho huynh trưởng sai phái. Phan Dũng làm sơ suy nghĩ về sau, cung kính nói đáp được, chúng ta đi mau lư uống rượu, hôm nay không say không nghỉ. Lý Lợi mặt mày hớn hở lôi kéo Phan Dũng hạ sơn, Lý Xiêm cười ha hả theo ở phía sau, bước chân nhẹ nhàng điệu thẳng đến mau lư mà đi ngày mai. Lý Lợi Phan Dũng cùng Lý Xiêm ba người lần thứ hai đi tới phản chủ trước bia mộ, đốt hương tế bái, nhưng thấy trên mộ bia thỉnh lình có khắc hán hữu tướng quân vạn năm hầu phiền công nhiều chi mộ, dưới góc phải khắc dấu mấy hàng chữ nhỏ, nghiễm nhiên là bọn hắn ba huynh đệ tục danh từ nay về sau, chỉ bằng vào bi văn dưới góc phải Lý Lợi hai chữ. Cái phần mộ này liền không thua gì Tam Công Lăng Tẩm, quanh năm có tùy tùng phụ trách quản lý, mỗi khi gặp tiết, quanh thân tất cả quận huyện quan lại cùng với hương đình tá lại đều sẽ đến đây đốt hương tế điện rời đi Đông Sơn Thung Lũng thời gian. Phan Dũng tiểu chiến mã cẩn thận mỗi bước đi, nhìn trên núi trên mộ địa, vô cùng không muốn sau một hồi lâu, Tha Phương mới quyết tâm tàn nhẫn, xoay người lên ngựa, cùng Lý Lợi Lý Xiêm đồng thời giục ngựa dơ roi, thẳng đến Cô Tăng Thành. Chạy đi, ô tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dê sọc ven ôn gì tật gì dẹp ven mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 374. Sẽ chắn ra lẻ Cô Tang Thành quận thủ phủ. Đại sảnh, lùi lại hai ngày Tây Trinh nghị sự đúng hạn mà tới đại sảnh hai bên, lần này chuẩn bị hơn 100 cái bàn trà, một đám Tây Trinh tướng lĩnh lần lượt vào chỗ. Tờ ZV.com phía dưới bên trái, Bình Tây tướng quân Quách Tỷ ngồi ở chủ vị, sau đó là Điện Vi Đằng Vũ Bàng Đức Trương Liêu Cao Thuận Lý Điện Đoạn Đổi Hoàng Trung Mã Siêu các loại, chờ, tất cả doanh thống lĩnh cùng phó thống lĩnh, đều là tỷ tướng quân trở lên tướng quân còn lại là tất cả doanh tướng lĩnh giáo úy. Gần đây về doanh ngũ hổ tướng một trong Dương Uy tướng quân Phàn Dũng, ngược lại ngồi ở giáo úy bên trong, ở ghế chốt đại sảnh phía bên phải, An Bắc tướng quân Lý Xiêm chiếm giữ thủ. Tịch. Sau đó là quân sư giả Hủ Kim Thành thái thú của mục mới lên cấp tổng quân pháp chính hoàn báo đám người, còn lại Vũ Uy vùng phía tây tất cả quận mười mấy tên chủ yếu quan văn lâm thời đảm nhiệm Lý Lợi cận thân thị vệ Hồ Sa Nhi, lúc này cũng ngồi ở phía dưới, mà Kim Nghe vệ thống lĩnh Lý Chí hôm qua đêm đã trở về quận phủ, bây giờ hắn liền đứng ở bỏ trống soái vị phía sau trên bậc thang toàn bộ trên đại sảnh, ngoại trừ trấn thủ tam quan võ tốt doanh Vũ Uy doanh cùng lưu thủ Trường An. Ba phụ quận phủ binh tướng lĩnh ở ngoài, Tây Lương quân đại đa số tướng lĩnh đủ tụ tập ở đây so với võ tướng mà nói, phía bên phải quan văn có vẻ thế đơn lực bạo đội hình kém xa đối diện võ tướng đội hình mạnh mẽ, dù sao Lý Lợi dưới trướng tam đại chủ mưu Lý Huyền Giả Hủ cùng Lý Nho, cùng với Trường An Trinh Tây phủ tướng quân viết dần lớn mạnh quan văn quân thể, trước mắt chỉ có quân sư Giả Hủ theo quân Tây Trinh, những người khác tất cả đều lưu thủ Trường An phía dưới phía bên phải. Giả Hủ cười địa hít mắt, khoe mắt liếc qua thỉnh thoảng quét mắt trong đại sảnh văn thần võ tướng, lại nhìn công đường bỏ trống xoay án, trong lòng không khỏi cảm khái rất nhiều, bây giờ chúa công dưới trướng Tây Lương đại quân so với xưa kia viết đồng chắc thời kỳ còn cường thịnh hơn mấy phần, cầm binh sắp tới 40 vạn, chiến tướng hơn 1000 viên, ít có tên cứ gọi dũng mãnh tướng lĩnh liền có trên hơn 100 người, trong đó có thể nói một đấu một vạn hổ bí thượng tướng liền có hơn 20 vị. 4 bình tướng quân ngũ hổ tướng 12 trung lang tướng, cộng thêm gần đây thăng chức hơn 10 vị tỷ tướng, những tướng lãnh này đều là kiêu dũng thiện chiến thượng tướng, giả lấy lúc viết định có thể rực rỡ hào quang, uy chấn thiên hạ ở võ tướng biết tích cường thịnh đồng thời, theo triều đình mạnh mẽ mộ binh chiếu lệnh không ngừng truyền đạt đến trung nguyên tất cả châu quận, thúc đẩy tất cả châu danh sĩ toàn gia chuyển vào Trường An, mà phủ tướng quân cũng đang không ngừng thu nạp. Hiền sĩ, toàn bộ quan văn hệ thống từ từ phong phú lên sau đó, chúa công Lý Lợi chắc chắn chọn mộ binh mà đến hiền sĩ đi tới Tây Lương tất cả quận huyện tiền nhiệm, thống trị quận huyện, phát triển mạnh dân sinh, trắng trận khai khẩn nông canh, khôi phục Tây Lương hoang phế đã lâu việc đồng áng như vậy tới nay, theo Tây Trinh đại quân bình định Tây Lương, tất cả chủ lực chiến doanh lao tới biên cảnh, toàn bộ Tây Lương địa giới tương nên đến trước nay chưa có yên ổn an lành tốt đẹp. Cục diện chỉnh đốn lại trị, cổ vũ nông canh, khôi phục dân sinh, một cái đồng bộ phát triển thời kỳ đang ở trước mắt chỉ cần thời gian 2-3 năm, Tây Lương có thể quét dọn hoang vu nghèo khó khí, Tây Lương quật khởi dĩ nhiên chắc chắn, thế không thể đỡ. Nhớ tới những này, Giả Hủ cảm xúc dâng trào, kích động không thôi. Tây Lương hai châu từ xưa dù là vương bá ơi, long bàng hổ cứ, thiên nhiên quan hải đến không xuể, nơi ở bên trong nắm giữ 800 dặm tần xuyên, lại cùng Tây vực cùng Bắc phương thảo nguyên tiếp giáp, chiến mã bành lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có thể vi thiên hạ đệ nhất long hưng chi địa. Bây giờ Tây Lương đại quân quét ngang Tây Lương toàn cảnh, binh phong quá lớn chính là đương đại cường đại nhất quân đoàn, đủ có thể bảo cảnh an dân. Ung dung như tính thiên hạ lần này Tây Trinh qua đi, các nơi quân coi giữ chỉ cần cận thủ quan hải, trung nguyên tất cả chư hầu dù cho liên thủ xâm lấn, cũng không làm gì được Tây Lương quân, chỉ có thể ngồi xem Tây Lương quân từng ngày lớn mạnh, Tây Lương bách tính từ từ ăn no mặc ấm, chỉ có nhìn mà than thở, nhưng bó tay hết cách cùng tất cả chư hầu so với, Tây Lương quân thì không phải ở ổn định Tây Lương thế cục điều kiện tiên quyết, chỉ cần quanh thân. Tất cả châu quận xuất hiện thời cơ chiến đấu, Tây Lương quân liền có thể xua binh đánh chiếm đông ra vào binh trung nguyên, lên phía bắc có thể phạt cũ ú hai châu, xuôi nam thích hợp kinh tương, Tây Trinh có thể thu lấy xuyên thục cùng Tây vực, thật có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ, từng bước xâm chiếm thiên hạ, mà tự thân nhưng có thể theo hiểm chú đóng ở, trước sau đứng ở thế bất bại. Xưa kia viết tiên tần mặc dù có thể chiếm đoạt lục quốc, dù là chiếm cư Tây Lương nơi, đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng hãy thu binh nghị hòa, đợi khôi phục thực lực sau lại đánh, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Trước mắt Tây Lương thế cuộc, bất kể là binh lực vẫn là tổng hợp quốc lực, đều hơn xa với xưa kia viết tần quốc, càng thêm có ngày từ nơi tay, trường đại nghĩa tên, nhưng cứ gọi là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa cùng xưa kia viết tần quốc chinh phạt lục quốc gian. Nan thời cuộc so với, hai người căn bản không có thể đánh đồng với nhau, đem rút ngắn rất nhiều tiến thủ thiên hạ tiến trình, thịch thịch thịch. Theo Lý Lợi tiếng bước chân vững vàng truyền vào đại sảnh, phía dưới hơn 100 tên văn võ quan chức nín hơi cấm khẩu, chính và táo tây, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía công đường xoáy trên bàn chúng ta cung nên chúa công. Ha ha ha. Đại gia đều đến đông đủ, bổn tướng khoan thai đến muộn, chư vị chớ trách vững vàng đi tới chủ vị ngồi xuống. Lý Lợi cười ha hả xua tay ra hiệu phía dưới mọi người từng người vào chỗ chờ chúng tướng sau khi ngồi xuống. Lý Lợi nhìn thấy đệ đệ Lý Sim ngồi ở giả hụ trên cùng, nhất thời cười nói, tam đệ nhà, ngươi lần này nhậm chức Bắc địa quận trưởng trách nhiệm trọng đại, ngàn vạn không qua loa được, vừa muốn tất chú quân lương thảo cung cấp, còn muốn cổ vũ nông canh, phát triển mạnh. Việc đồng áng văn hòa quân sư khiếm tốn, cho ngươi ngồi ở chủ vị, này vừa là đối với ngươi năng lực khẳng định, cũng là một phần tín nhiệm cùng khích lệ ha ha ha. Vâng, ngu đệ lĩnh mệnh. Lý Sim vui vẻ lĩnh mệnh, lập tức xoay người đối với dưới tay giả hủ không người vái chào, đa tạ quân sư dẫn. Giả hủ mỉm cười đứng dậy, tiếng cười nói, thiếu tướng quân không cần khách khí, Bắc địa quận chính là ta Lương Châu Bắc phương biên cảnh trọng trấn, cảnh nội đến nay nhưng có Khương tộc bộ lạc chiếm giữ, lại cùng Nam Hung nô bộ lạc giáp giới, can hệ rất lớn, không thể sai sót thiếu tướng quân lần này nhậm chức quận trưởng, chính như chúa công nói, trách nhiệm rất nặng, mong rằng tướng quân không phụ chúa công kỳ vọng cao, nhiều hơn trân trọng. Lý Diêm nghe vậy vui vẻ gật đầu, đối với giả hủ không người vái chào về sau, đứng dậy tọa hồi nguyên vị ngồi ở chủ vị trên cao. Lý Lợi đối với đệ đệ Lý Diêm gần đây biểu hiện hết sức hài lòng, lập tức hắn nụ cười ôn hòa địa gật đầu ra hiệu giả hủ ngồi xuống, vừa còn đối với ngồi phía bên trái vị trí đầu nao Quách Tỷ ôn tồn hỏi, Quách Tỷ tướng quân không biết Thanh Long Doanh bây giờ đi tới nơi nào? Quách Tỷ lên tiếng trả lời, đứng ở phía dưới không người nói, bẩm chúa công, hai viết trước Thanh Long Doanh tiến vào Trương Dịch quận ở trong, xuất hiện đang chạy về Tiểu Tuyển quận trên đường, không biết liền có thể đến Tiểu Tuyển biên cảnh được, binh quý thần tốc. Quách tướng quân không hổ là quân ta thượng tướng, điều quân có cách, quyết đoán mãnh liệt, Thanh Long Doanh ở của ngươi dẫn dắt đi, nhất định có thể xây dựng công vân. Lý Lợi khá là tán thưởng nói rằng, lập tức hắn cấp tốc thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, Bàng Đức Thành Công Anh ở đâu? Mặt tướng mặc cho chúa công điều khiển. Bàng Đức cùng Thành Công Anh nhị tướng nghe tiếng ra khỏi hàng, đứng ở Quách Tỷ phía sau, không người đáp. Lý Lợi vẻ mặt nghiêm nghị mà nói ra, Tiểu Tuyển cùng Đôn Hoàng hai quận trưởng Kỳ Cô huyền Tây Bực, Man Di hoành hành, đạo phỉ hung hăng ngang ngược, hiện nay bổn tướng nhận lệnh Quách Tỷ làm chủ tướng, Bàng Đức Thành Công Anh vì là phó tướng, Thanh Long Doanh thêm nữa 10.000 chiến kỵ, tổng cộng 30.000 chiến kỵ xuất chính Tây Bực, người ba người tất cả lĩnh 10.000 chiến kỵ, cần phải đồng tâm hiệp lực, cố gắng bắt đầu mùa đông trước đó thu phục hai quận. Vâng, mặt tướng các loại, chờ, lĩnh mệnh. Quách Tỷ, Bàng Đức cùng Thành Công Anh ba người không người đáp. Lý Lợi khẽ bước cằm, ra hiệu ba người lui ra tại chỗ, lập tức đối với phía dưới mọi người lắng nói, hiện nay Trường An ba phụ nơi cùng tư lệ hơn nửa quận huyện đều đã bị quân ta thuận lợi tiếp quản, mà Lương Châu 8 phần 10 trở lên quận huyện cũng đã thu phục, chỉ đợi thu phục Tiểu Tuyển cùng Đôn Hoàng hai quận sau khi, quân ta lần này Tây Trinh tức cáo trước khi kết thúc ký thành cùng Kim Thành cuộc chiến trong, tất cả doanh tướng sĩ anh dũng công thành, không thể không kể công, sau đó tất cả doanh thống linh ý theo công lao sổ ghi chép nhớ, luận công ban thưởng, khao thưởng toàn bộ quân tướng sĩ. Ngoài ra, quân ta thu hàng mã đằng hàn toại bộ đội sở thuộc hơn 7 vạn bộ kỵ, trải qua lần đầu sàng lọc về sau, nhưng có hơn 63,000 tướng sĩ, những này tướng sĩ đều là bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ bộ kỵ, tinh binh không dễ, không thể phân phát, vì vậy này hơn 6 vạn bộ kỵ đem toàn bộ đánh tan sát. Xếp quân ta chủ lực chiến doanh Thanh Long doanh tăng binh 10.000 chiến kỵ, Vô Song thiết kỵ khuyết trương binh 10.000, toàn bộ doanh tăng đến 20.000 chiến kỵ, Kim Nghê vệ tăng binh 10.000, Long Tương doanh tăng binh 5.000, khác trang bị thêm một nhánh bộ quân doanh, tên là Vũ vệ doanh, tạm thời định vì 25,000 bộ tốt, làm Lương Châu trưởng bộ quân Vũ vệ doanh thống lĩnh do Phản Dũng đảm nhiệm, nhận lệnh Hoàng Trung Mã Chơi vì là phó thống lĩnh, và ở Lũng Tây quận ngoài ra, nhận lệnh Mã Vân La Mã Đại Mã Thiết cùng Mạnh Đạt các loại, chờ, gần đây gia nhập quân ta tướng lĩnh vì là Giáo úy, thăng chức Nguyên Thanh Long doanh phó thống lĩnh Mã Siêu vì là Trung Lang tướng, Nguyên Kim Thành binh Mã Đô úy Diêm Hành vì là Tỷ tướng điều động Mã Siêu đảm nhiệm Long Tương doanh thống lĩnh, Mã Vân La vì là Kim Nghê vệ đường bộ tư mã, Kim Nghê vệ quân hầu Hồ Tranh chính thức điều nhiệm Hãm trận doanh phó thống lĩnh, Thành Nghi thay thế Lý Điện nhậm chức quân lưu doanh thống lĩnh. Mã Đại Mã Thiết cùng Mạnh Đạt các tướng lãnh nhét vào mới xây dựng Vũ vệ doanh nghe dùng để tiền nhiệm mệnh, bộ tướng đã ở mấy viết phía trước sơ triều đình, không biết liền có thể truyền đạt chiếu lệnh cần tuân chúa công quân lệnh. Phía dưới bị Lý Lợi gọi đến tên tướng lĩnh tất cả ra khỏi hàng, cùng kêu lên đáp Lý Lợi nhìn hơn 10 vị gần đây quăng đến chính mình dưới trướng tướng lĩnh, khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu mỗi người bọn họ trở về vị trí cũ. Chợt Lý Lợi đứng thẳng người lên, biểu hiện nghiêm nghị địa trầm giọng khi nói, chúng nghe lệnh. Bổn tướng mệnh lệnh, Thanh Long doanh tiến quân tiểu tuyển đôn Hoàng Hai quận, Hổ Bí doanh vào ở Bắc Địa quận, Vô Song thiết kỵ vào ở Võ Đô quận, Hãm trận doanh trở về Trường An hậu tiến chú trái Phùng Linh, Phi Hùng trọng giáp kỵ binh doanh vào ở Trường Dịch quận, Long Tương doanh vào ở Kim Thành, Vũ vệ doanh vào ở Lũng Tây quận, Kim Nghê vệ tạm thời đóng quân Vũ Huy quân, đợi tiểu tuyển đôn Hoàng Hai quận bình định về sau, tiến hành cái khác sắp xếp. Vâng, mặt tướng các loại, chờ, lĩnh mệnh. Phía dưới hơn 100 viên tướng lĩnh không người đáp nghị sự xong xuôi về sau, ngoại trừ xuất chinh sắp tới Thanh Long doanh thống lĩnh Quách Tỷ ở ngoài, cái khác tất cả doanh thống lĩnh quân sư giả hủ cùng tổng quân pháp chính đám người tất cả đều tùy tùng Lý Lợi tiến vào thư phòng. Trong thư phòng, Lý Lợi đối với tất cả doanh thống lĩnh mặt thụ tùy cơ hành động, tỏ rõ phái bọn họ vào ở Lương Châu tất cả quận chân thực ý đồ, cũng sáng tỏ biểu thị trong vòng 2 năm tất cả doanh binh mã xé chắn ra lẻ, tất cả doanh thống lĩnh có thể tùy cơ ứng biến, tự lực cánh sinh, tự mưu phát triển, nhưng nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quân kỷ, hết thảy chiến sự chỉ cần trình báo phủ tướng quân lập hồ sơ là được, như gặp cảnh khó có thể trực tiếp trình báo với Lý Lợi. Đến đây, Lý Lợi trước kia chế định thực chiến luyện binh phương pháp rốt cục bắt đầu thực thi, toàn quân phân tán vào ở Tây Lương tất cả quận, xé chắn ra lẻ, quân quyền chuyển xuống, dành cho tất cả doanh tướng lĩnh mức độ lớn nhất quyền chỉ huy, rèn luyện bọn họ một mình chống đỡ một phương lĩnh quân năng lực, để đạt đến lấy chiến nuôi quân mục đích. Chưa xong còn tiếp ổn đi nhờ tờ 2022.8 vđvđ ôn gì tật re sập vđ ôn gì tật gì dẹt vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 375, ở ngoài nhanh nội tụng chờ tất cả doanh thống lĩnh sau khi rời đi, trong thư phòng chỉ còn giữ lại Lý Lợi cùng giả hủ pháp chính ba người. Văn Hòa làm như có lời muốn nói, không ngại nói thẳng, xê lục lờ ụ cờ cờ. Con nhìn theo một các tướng lĩnh rời đi, Lý Lợi đứng dậy ngồi vào giả hủ bên cạnh, cười hỏi giả hủ biểu hiện hơi run, lập tức thản nhiên cười nói, chúa công mắt sáng như đuốc, thuộc hạ suy nghĩ trong lòng việc, chung quy không gạt được chúa công. Nếu như thế, thuộc hạ liền nói thẳng hỏi, vừa nãy ở chính đường thượng tính đến chúa công có lệnh, thuộc hạ trong lòng liền âm thầm bàn tính toán một chốc, quân ta hiện hữu sắp tới 35 vạn đại quân, ngoại trừ 60.000 quận phủ binh cùng 20.000 đồ quân lưu binh ở ngoài, còn có 270.000 tướng sĩ, những này tướng sĩ hầu như toàn bộ thuộc về chủ lực chiến doanh, mà quân ta chủ lực chiến doanh hiện hữu 7 cái kỵ binh doanh cùng 3 cái bộ quân doanh. Trước đó chúa công liền đem 60.000 võ tốt doanh cùng 30.000 vũ uy doanh phái đi Tư Lệ An ấp cùng đồng quan dọc tuyến đóng giữ, hơn nữa tam quan vốn có binh mã, quan đông phòng tuyến tụ tập 10 vạn trọng binh, như vậy tới nay quân ta có thể điều động binh mã liền chỉ còn giữ lại 170.000 người. Mà chúa công vừa nãy ra lệnh một tiếng, đem ta quân còn giữ lại 8 cái chủ lực chiến doanh toàn bộ phái chú Lương Châu tất cả quận, hơn nữa tất cả đều là phái đi biên cảnh một đường, chỉ hoàng bên trong một vùng liền có 70.000 thiết kỵ cùng 25.000 người vũ vệ doanh, sắp tới 100.000 đại quân, lại đang bắc phương biên cảnh đóng quân 30.000 thiết kỵ. Trong nháy mắt, chúa công bên người có thể điều động binh mã dĩ nhiên ít ỏi không có là mấy, mà thành Trường An cùng Kinh Triệu ba phụ tất cả quận huyện đều là vô cùng khẩn yếu chỗ, nhưng không có chủ lực chiến doanh đóng quân, vậy thì mang ý nghĩa chúa công đem 25 chủ lực đại quân toàn bộ phân lăng ra, bên người chỉ có 20.000 thân vệ quân. Đồng thời thuộc hạ còn nhìn ra chúa công tựa hồ còn muốn đem Kim Nghê vệ cũng sai phái ra đi. Cứ như vậy, Lương Châu Phúc Địa Hán Dương quận An Định quận cùng với ba phụ nơi tiêu thành khu vực chân không, căn bản không có chủ lực chiến doanh vào ở vạn nhất kinh đô và vùng lân cận bất ổn, ba phụ bên trong lại nổi lên chiến sự, quân ta ứng đối ra sao nha? Dù sao nước ở xa không giải được cái khát ở gần, tất cả doanh trụ sở khoảng cách Trường An quá xa, chú quân gần nhất đồng quan quân coi giữ khoảng cách Trường An cũng có mấy trăm dặm xa, trong lúc vội vã căn bản là không có cách gấp rút tiếp viện Trường An, cũng không cách nào cứu viện chúa công thoát ly hiểm cảnh a ha ha ha. Chăm chú nghe xong giả hủ lo lắng, Lý Lợi cười ha hả nói rằng, Văn Hòa nói rất có lý, suy tính được cực kỳ chú đáo, đặt chân lâu dài, phòng ngừa chú đáo, nhưng ngươi những này lo lắng đều xây dựng ở ta tự mình tọa trấn Trường An cơ sở bên trên, không biết có phải hay không như vậy. Chúa công lời ấy ý gì? Chẳng lẽ chúa công không muốn trở về Trường An, chẳng lẽ ngươi muốn lưu ở Lương Châu? Giả hủ kinh ngạc hỏi. Lý Lợi ý cười đầy mặt địa khẽ bước cằm, nói rằng, Văn Hòa vừa đoán liền chúng, ta chính có ý đó. Thành Trường An cùng ba phụ bên trong, có ta thúc phụ tọa trấn là đủ rồi, ta cần gì phải chạy trở về tham gia trò vui đây? Huống hồ Nguyên Trung chữa Nhật ưu hai người ở lại Trường An, bên người lại có thiết đà dưới trướng 60.000 quận phủ binh đóng giữ tất cả quận huyện, tùy thời chờ đợi hai người bọn họ sai phái. Nếu như vậy nghiêm mật thủ vệ còn sẽ xuất hiện kẽ hở, kinh đô và vùng lân cận vẫn cứ bất ổn, vậy liền theo nó đi đi, đợi được Trường An ba phụ chân chính bạo phát chiến sự sau khi, ta lại lĩnh binh trở về Trường An, sớm tối trong lúc đó liền có thể triệt để bình định phản loạn, như vậy tới nay, thành Trường An mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài, bằng không, nếu là sâu nút trong bóng tối mầm họa trưởng kỳ ẩn mà không phát, hậu quả kia đều sẽ càng nghiêm trọng hơn. Giả Hủ sau khi nghe, tự định giá nói rằng, chúa công lời ấy tựa hồ có ám chỉ gì khác. Lẽ nào chủ công nhận là quân ta bên trong vẫn cứ bất ổn, một số Tây Lương tướng lĩnh có ý đồ khó lường? Quả thực như vậy, sao không kịp lúc trừ chi, chấm dứt hậu hoạn? Lý Lợi hơi giật mình thần, trầm ngâm nói, những kia Tây Lương cựu tướng có hay không giấu giếm lòng bất chính, tạm thời không biết được, là bằng vào chúng ta cũng không có thể chỉ dựa vào bản thân suy đoán, ở không hề chứng cứ bên dưới liền đoán lung tung kỵ trong quân tướng lĩnh, thẳng nếu như thế, tất nhiên dẫn đến quân tâm bất ổn, người người cảm thấy bất an. Nói cách khác, nếu như này cố mạch nước ngầm không phải tới từ trong quân, mà là đến từ trong triều những kia lão thần ba đời. Đây, những này công khanh các đại thần từng cái tâm cơ thâm trầm, thâm tàng bất lộ, gặp người ba phần cười, sau lưng nhưng là một bụng âm mưu quỷ kế, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị bọn họ tính toán. Những người này thường thường thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, muốn dựa vào bọn họ bình định thiên hạ, vậy cơ hồ là vọng tưởng. Thế nhưng bọn họ nếu là từ đó làm khó dễ, có ý định cùng chúng ta đối nghịch, nhưng có thể để cho chúng ta mệt mỏi ứng phó, được cái này mất cái khác, loay hoay váng đầu chuyển hướng. Bởi vậy ta không muốn đem có hạn tinh lực tất cả đều lãng phí ở bọn họ những người này trên người, cũng không muốn trong quân tướng lĩnh chịu đến ảnh hưởng của bọn hắn hoặc đầu độc, kịp lúc đem đại quân toàn bộ phái đi biên cảnh đóng quân, rời xa nơi thị phi. Làm như vậy chỗ tốt chính là ở ngoài nhanh nội tùng, vừa có thể vững chắc Tây Lương biên cảnh, có thể thông dong ứng đối đột phát việc một khi kinh đô và vùng lân cận có biến, đối với ta Tây Lương đại quân ảnh hưởng không lớn. Ta chỉ cần triệu tập đại quân trong nháy mắt ở giữa liền có thể dẹp loạn náo loạn. Ngoài ra, ta thúc phụ từng trải phong phú kinh nghiệm lão đạo, duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn quyền dục chi tâm rất nặng, để hắn tọa trấn Trường An cùng trong triều đủ loại quan lại tranh đấu một phen, cũng có thể thúc đẩy hắn thân thể hội một chút cấp trên gian khổ cùng khổ sở, như vậy mới có thể tiêu ma đi hắn quyền dục chi niệm. Nếu là ta cùng hắn đều ở lại Trường An, nói không chắc hắn không tư trưởng khống triều đình, trái lại đem đầu mâu nhắm ngay ta, vậy coi như được không bù mất. Tổng hợp nhiều phương diện cân nhắc, ta cuối cùng quyết định ở lại Lương Châu, bắt đầu mùa đông trước đó ở tạm Vũ Huy quận, đợi khí trời trở nên lạnh sau khi, ta liền đi tới Hán Dương quận ký thành tọa chân, ký thành thủ giữ Trường An cùng Lương Châu yết hầu yếu đạo, đông tiến vào Trường An, thiết kỵ chỉ cần hai viết đêm là đã đến, rời khỏi phía Tây Lương Châu tất cả quận, cũng cực kỳ tiện lợi. Nửa tháng trước, khi chúng ta thu lấy ký thành thời gian, ta liền khiến người ta đi đón ra. Quyến đến đây Lương Châu, nói vậy lại có thêm chừng 10 ngày, các nàng nên đã đến cùng lúc đó. Mi ổ bên trong tiền lương quân giới cũng sẽ lục tục vận chuyển về ký thành, bắt đầu mùa đông trước đó đều sẽ vận đến khoảng 7/10 lương đồng, mi ổ bên trong chỉ để lại 2/10 tả hữu tiền lương liền có thể cung cấp thành Trường An 2 năm tiêu hao. An bài như vậy, Văn Hỏa cảm thấy còn có gì chỗ không ổn. Nay Giả Hủ do dự không quyết định địa chi ta một tiếng, tùy theo nói thẳng nói, chúa công suy tính được cực kỳ lâu dài, thuộc hạ mặc cảm không bằng, bất quá chúa công tựa hồ không để ý đến một tồn tại đặc thù, nếu chúng ta đối với hắn mất đi sự khống chế, hậu quả kia cũng chính là cực kỳ nghiêm trọng. Lý Lợi nghe vậy khẽ mỉm cười, nói rằng Văn Hỏa nói là tiểu hoàng đế Lưu Hiệp Ba là ngài hiện nay thiên hạ dung chuyển, ai có thể nắm giữ thiên tử, ai liền nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, trước sau chiếm cứ đại nghĩa tên, chấp thiên hạ chi người cầm đầu. Chỉ tiếc rất nhiều người, thậm chí một ít khá có tài năng chư hầu, đều chỉ lo trước mắt chi lợi, nhưng không nhìn thấy sau lưng ẩn giấu tai hại cùng hung hiểm. Cao tổ Lưu Bang từng nói, thành cũng chết mà bại cũng chết, lời ấy dùng ở tiểu hoàng đế Lưu Hiệp trên người, tương tự cực kỳ thích hợp. Bất quá liền tình thế trước mắt đến xem, tiểu hoàng đế đối với trợ giúp của chúng ta rất lớn, những kia tất cả châu quận danh sĩ và văn nhân, chúng ta không mời được, nhưng hắn vẫn có thể mời tới. Ngoài ra, nhưng nếu không có hắn cố thủ Tây Đô, e sợ quan Đông chư hầu đã sớm liên hợp lại công đánh chúng ta được rồi. Việc này nói chi còn sớm, đợi viết để sau lại nói. A Giả Hủ nghe xong Lý Lợi lời nói này về sau, biểu hiện cực kỳ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Lý Lợi một lát, lát sau cúi đầu trở nên trầm tư. Lý Lợi đối với Giả Hủ vẻ kinh ngạc không để ý lắm, đối với hắn không chớp mắt nhìn chăm chú vào chính mình cũng không tức giận, trái lại quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên lặng lắng nghe pháp chính, cười nói, hiếu trực gần nhất tiến bộ rất lớn, nghe nhiều ít nói, xử lý chính vụ viết đích thành thạo, biến nặng thành nhẹ nhàng, chững chạc rất nhiều, đúng là đáng quý. Trước mắt đại quân đã phân công đến tất cả quận đóng quân, không biết hiếu trực là muốn tiếp tục lưu lại bên cạnh ta đây, vẫn là mượn cơ hội này bên ngoài đến quận huyện rèn luyện một phen, thuộc hạ mặc cho chúa công sai phái. Pháp chính nghe vậy sững sờ, lát sau cao giọng đáp Lý Lợi vẻ mặt tươi cười mà nói ra, hiếu trực không cần như vậy giữ lễ tiết, nếu như ngươi là trong lòng đã có dự định, vậy ngươi liền nói thẳng ra, nếu như ngươi vẫn không có cân nhắc nơi đến tốt đẹp, quyền kia đem liền trực tiếp hạ lệnh, ha ha ha. Pháp chính lúc này đứng dậy cung kính thanh âm, không dối gạt chúa công, thuộc hạ xác thực không nghĩ thật hẳn là đi nơi nào thích hợp, xin mời chúa công bảo cho biết đã như vậy. Quyền kia đem liền nói thẳng. Lý Lợi vui vẻ ra mặt nói rằng, đệ ta Lý Xiêm xuất hiện tuổi chưa qua 17 tuổi, trước đây tuy rằng lũ lập chiến công, nhưng có chút non nớt, chung quy tâm tính bất ổn. Lần này hắn nhậm chức bắc địa của trưởng, không có trực tiếp trưởng binh, ngược lại trông coi hơn 10 vạn bách tính kê sinh ai, chuyện này với hắn mà nói cũng là có chút làm người khác khó chịu, lực còn không đến lúc trước bổn tướng cũng là cân nhắc đến bắc địa quận biên cảnh bất ổn, cảnh nội có khương tộc làm loạn, ngoại cảnh có năm người hung nô bừa bãi tàn phá, vì vậy để hắn cố thủ bắc bộ trọng trấn, hiện nay nhìn thấy hiếu trực càng thêm trầm ổn, bổn tướng cái gì cảm giác vui mừng sau khi, không khỏi nghĩ lên Lý Xiêm sắp đi tới bắc địa quận tiền nhiệm, vừa vặn hiếu trực cùng Lý Xiêm tuổi tác sắp xỉ, tương đối dễ dàng câu thông, gặp chuyện có thể đồng thời thương lượng, cũng có thể cộng đồng rèn luyện trưởng thành như vậy đi. Bộ tướng nhận lệnh hiếu trực vì là Bắc Địa quận quận thừa, kiêm lĩnh hổ bí doanh phòng quân chức vụ, cùng Lý Siêm đồng thời đi tới Bắc Địa quận tiền nhiệm, bất quá hắn còn muốn đi Trường An một chuyến, ngươi có thể tùy tùng điện vi tướng quân đồng thời đi đầu đi tới Bắc Địa quận lần đi Bắc Địa quận, hiếu trực ở chính vụ phương diện có thể. Dương gia tài hoa, đại lực cổ vũ bách tính khai khẩn nông canh, chứng thực triều đình chính lệnh quy định nâng đỡ cổ vũ chính sách, chỉnh đốn lại trị, nghiêm trị ác bá cùng du thủ du thực đồ ở quân vụ phương diện đây, ngươi có thể tham dự hổ bí doanh chiến sự, cùng điện vi thắt lỗ đoạn đổi cùng Lý Mông bọn hắn bốn vị thống lĩnh thương nghị quân cơ. Phụ trợ điện vi xử lý quân vụ, gặp phải việc khó có thể hướng về thắt lô đoạn đổi đám người thỉnh giáo, đặc biệt là đoạn đổi, người này mặt lãnh, tâm thiện, bình thường không quen ngôn từ, nhưng khá có tài năng, văn võ song toàn, ngươi có thể hướng về hắn thỉnh giáo quân cơ, cũng có thể hướng về hắn lĩnh giáo thống trị địa phương chính vụ, chứ nhiều chuyện mà phó thống lĩnh thắt lô cũng rất có tài năng quân sự. Trầm mặc ít nói, nhưng thường thường một câu nói chúng, lĩnh quân đánh trận tuyệt đối là một thành viên hiếm có hãn tướng nói chung, hiếu trực lần đi Bắc Địa quận, quân chính cũng có thể tham dự trong đó, để toàn bộ phương diện rèn luyện, đợi viết sau bổn tướng chắc chắn trọng dụng cho ngươi. Sớm muộn cho ngươi một mình chống đỡ một phương cơ hội hiếu trực ý như thế nào nha. Vâng, thuộc hạ đa tạ chúa công coi trọng, nhất định đem hết toàn lực hiệp trợ thiếu tướng quân thống trị chính vụ, đa hướng điển vi thống lĩnh tỉnh giáo, không phụ chúa công kỳ vọng cao. Pháp chính túi người hành lễ, vui vẻ lĩnh mệnh đạo Lý Lợi hiểu ý cười nói, được, hiếu trực lời ấy, bổ tướng tin tưởng không nghi ngờ trong vòng 2 năm, quân ta không có đại quy mô công việc, sự việc, bởi vậy ngươi có thể nhân cơ hội này cố gắng rèn luyện một phen, đợi viết sau thiên hạ thế cuộc có biến, chính là ngươi pháp hiếu trực rực rỡ hào quang thời gian. Đa tạ chúa công khích lệ, pháp chính rụt rè địa mỉm cười đáp. Lúc này giả hủ đột nhiên cười xen vào nói, chúc mừng hiếu trực, mới có 17 tuổi liền có thể chiếm giữ quận thừa chức vụ, vi huynh năm đó như người lớn như vậy không có chú ý chính hắn thời điểm, đang ở nhà bên trong vùi đầu khổ đọc đây. Ha ha ha. Lý Lợi sau khi nghe, gật đầu cười nói, là ngài 2 năm trước ta cũng không quá là quân chức một tiểu tốt, nhờ số trời run rủi mới có thể thăng nhiệm đường bộ tư mã. Hiếu trực năm nay còn không tròn 17 tuổi, tài trí nhanh nhẹn, đọc đã mắt cổ kim, giả lấy lúc biết. Tiền đồ không thể đo lường á, pháp chính lúc trước nghe được giả hủ khen lúc còn có thể nhịn được kích động trong lòng, hiện nay nghe được Lý Lợi cao như thế ca ngợi, trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặc vẻ hưng phấn, sự kích động liếc mắt một cái là rõ mồn một, chờ pháp chính không người xin cáo lui sau khi, giả hủ nhìn pháp chính bóng lưng rời đi, đối với Lý Lợi cười nói, hiếu trực đúng là cái hiếm có kỳ tài, thông minh hiếu học, hiểu lý lẽ biết tiến thối, đối với quân kỷ chiến sự kiến giải đặc biệt lần này hắn lại cẩn thận rèn luyện hạ xuống, tin tưởng không được bao lâu thời gian, liền có thể tác dụng lớn. Ha ha ha. Không ngờ rằng văn hòa đối với hiếu trực đánh giá cao như thế, ngươi nhưng là không giải khoa trương, người Lý Lợi cười ha hả gật đầu nói rằng giả hủ giơ tay bước dầu, cười nói, người trẻ tuổi mà, nên khen ngợi thời điểm phải biểu dương, cho hắn lấy cổ vũ, nhiều hơn nữa cho hắn một ít cơ hội, như vậy mới có thể làm cho hắn nhanh chóng trưởng thành, phạm sai lầm không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng phải để hắn chân chính biết được sai ở nơi nào, đi khắc giáo huấn, để tránh khỏi tương lai dẫm lên vết xe đổ kỳ thực, lấy thuộc hạ xem ra. Chúa công đối với hiếu trực coi trọng cách xa ở thuộc hạ bên trên, chúa công vừa nãy cổ vũ hắn những lời kia, đủ để khiến hắn kích động một lúc lâu, ha ha ha. Lý Lợi khẽ bước cằm nói, chống đều không cần bữa tạ thích đương cổ vũ xác thực rất tất yếu, pháp hiếu trực là cái khả tạo chi tài, nhưng làm được việc lớn bất quá hắn yêu chuộng quân sự, đối với chính vụ tựa hồ không quá nóng lòng, ta lần này phái hắn đi vào Bắc Địa quận, liền là muốn cho hắn rèn luyện một chút, tối thiểu phải cho hắn biết bách tính khó khăn, thúc đẩy lòng hắn chi sớm biết thành thục kỳ thực, cái này cũng là phái ta khiển Lý Siêm nhậm chức Bắc Địa quận trưởng dụ ý. Thực sự, không biết dân gian khó khăn, liền vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành tâm tư kín đáo biết địch biết ta, trong trận trăm thắng thượng tướng. Chúa công lời ấy tuyên truyền rất ngộ, lập ý sâu xa. Chúa công có thể không vì là thuộc hạ giải thích nghi hoặc. Giả hủ kinh ngạc hỏi Lý Lợi hờ hững cười nói, văn hỏa quá khiêm nhượng trên thực tế, thâm nhập dân gian hiểu rõ bách tính khó khăn, có thể để cho chúng ta học sẽ rất nhiều thứ một trong số đó, hiểu rõ dân tình, có lợi cho chúng ta người làm tướng hiểu rõ địch tướng tâm tính cùng sự phong cách, làm được biết người biết ta thứ hai, có thể để cho chúng ta tướng lĩnh biết cái gì gọi là quý trọng, thận trọng quyết sách, làm ra tối hợp thời mệnh lệnh, để tránh khỏi qua loa quyết đoán. Lâm bản thân lầm quân thứ ba, chỉ có thực sự hiểu rõ bách tính khó khăn cùng tiếng lòng, mới có thể làm cho chúng ta tướng lĩnh không đến nỗi giết chóc quá đáng. Tùy ý thảo gian nhân mạng, thích giết chóc họ thành binh pháp có lợi, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, cái gì gọi là nhân hòa? Từ chỗ nhỏ nói, liền là quân đội nội bộ nhất định phải một lòng đoàn kết, không thể tất cả đi việc, hướng về đại nơi nói, liền là không thể cùng dân tâm dân ý đi ngược lại, bằng không chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đối với hành quân đánh trận mà nói, nếu kẻ địch quân dân một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cái này chàng chiến sự muốn thủ thắng liền cực kỳ không dễ, thậm chí căn bản không khả năng thủ thắng dưới cái nhìn của ta, đây chính là nhân hòa, cũng là bách tính khó khăn. Giả hủ suy tư một lát sau, gật đầu than thở, chúa công cao kiến, thuộc hạ thủ giáo. Khi biết cùng chúa công một phen đàm đạo, thuộc hạ lấy được chỗ ích không nhỏ, trước đó thuộc hạ trong lòng còn có không rõ việc, lúc này mới biết chúa công lúc trước chỗ nói thành cũng chết mà bại cũng chết chi chân ý, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Lý Lợi cười gật đầu, ra hiệu giả hủ tự đi, không cần giữ lễ tiết chờ giả hủ sau khi rời đi. Lý Lợi đứng dậy đứng ở cửa sổ lính trước, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ giả hủ thật sự rõ ràng ta suy nghĩ trong lòng, nhưng ta bây giờ còn chưa lý giải manh mối, còn đang do dự đây. Thành cũng chết mà bại cũng chết, nhưng thật ra là thành cũng hán đế, bại cũng hán đế, ai, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Chưa xong còn tiếp ổn tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dè sọc 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 d gia tình bại lộ bóng đêm dần dần dày, ánh sao đầy trời quận thủ phủ nội viện, hậu hoa viên dưới ánh trăng, hồ sen ánh trăng đặc biệt mê người hồ sen cái khác nhà thủy tạ trong, Điền Vô Hà cùng Mã Vân là hai nữ ăn mặc thật mỏng nệm thường, chính đang trong lương đình hóng mát xào đủ họ vừa đêm giữa. Hạ, liên tục nửa tháng không có trời mưa bên trong ngói bức, hồ sen một bên nhưng gió đêm nhẹ phẩy, ở đây hóng gió khiến người ta cảm thấy vô cùng thích thú, mặc quần áo này thật xinh đẹp, mặc lên người cũng rất thoải mái, cảm ơn ngươi không chút tỉ vết tỉ. Trong lương đình, Mã Vân La mặc một bộ màu phấn hồng nệm thường, cùng Điền Vô Hà y phục trên người hình thức cùng vải vóc hoàn toàn tương tự, chỉ là màu sắc khác nhau mà Điền Vô Hà trên người mịn màng nghe thường là màu đen, càng làm nổi bật lên nàng trắng loáng như tuyết bóng loáng da thịt, vô cùng hợp thể nghe thường đưa nàng khổng lồ hai vũ cùng tiện sát người bên ngoài vóc người bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, có vẻ đặc biệt xinh đẹp cảm động, trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ. Hết thành thục thiếu phụ gợi cảm mê hoặc nhìn thấy Mã Vân La vô cùng yêu thích chính mình đưa của nàng áo ngủ, Điền Vô Hà vui vẻ cười nói, Vân La muội muội yêu thích là tốt rồi, một bộ đồ ngủ mà thôi, dùng cái gì nói cảm ơn áo ngủ? Cái gì gọi là áo ngủ? Lẽ nào chính là chúng ta mặc trên người tơ lụa nghe thường sao? Mã Vân La hết sức tò mò hỏi Điền Vô Hà nghe vậy hơi run, lát sau cười giải thích do nói, muội muội có chỗ không biết, loại này hai tầng đường biển hoa nghe thường là ta phu quân thiết kế ra được ở trong mắt của chúng ta, nó chính là vô cùng hoa lệ thoải mái nghe thường, nhưng là phu quân nhưng xưng nó là áo ngủ cũng chính là có thể ăn mặc nghỉ ngơi quần áo, vì vậy gọi là áo ngủ trên thực tế, xác thực như vậy loại này tây xuyên thượng đẳng tơ lụa làm thành áo ngủ, bóng loáng mềm mại, mặc lên người không hề có một chút phân lượng, đối với da rẻ vô cùng tốt, rất thoải mái muội muội như là ưa thích. Sau đó tỉ tỉ tiễn ngươi vài thất bốn màu vải vóc ngươi có thể dựa theo vóc người của chính mình cùng yêu thích, chiếu hình dáng này thức may mấy bộ đồ ngủ như là ưa thích hoa văn cùng tinh xảo đường biến hoa, cũng có thể chính mình theo lên đi hế. Này Mã Vân La khởi đầu nghe được vô cùng vui mừng, mặt mày hớn hở, đợi được Điền Vô Hà nói xong về sau, nàng nhưng mặt cười đỏ sầm, có vẻ hơi quấn bách muội muội đây là thế nào? Lẽ nào tỉ tỉ ta nói sai? Điền Vô Hà biểu hiện kinh ngạc nhẹ giọng hỏi Mã Vân La cúi đầu, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, tiểu muội mẹ đẻ tạ thế đến sớm, thở nhỏ cùng ca ca Mã Siêu học tập cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ. Cùng nam nhi bình thường bất hảo là lấy tiểu bội chưa bao giờ mình làm qua quần áo, cũng không học được nữ công ha ha ha. Hóa ra là như vậy, A Điền Vô Hà nghe vậy cười một tiếng, cười nói, muội muội không nên tự trách thực không dám giấu giếm, tỷ tỷ ta giống như ngươi, thở nhỏ cưỡi ngựa bắn tên vũ đao lộc thường, nữ công tay nghề cực kém thật sự là khó mà đến được nơi thanh nhã. Năm ngoái ta cùng phu quân lần đầu gặp gỡ không có chú ý chính hắn thời điểm trong sa mạc gặp nạn, bị nhốt trong sa mạc đi không ra đến khi đó, ta cùng phu quân y phục trên người rách dưới, hầu như ít không che thận, căn bản không có thể thấy người thoát vây, sau khi ta mới bắt đầu tự mình tìm tòi may quần áo, kết quả làm được quần áo rất xấu, bất quá phu quân nhưng cũng không chê, trái lại dạy ta làm đơn giản một chút tiểu y, từ nay về sau phu quân trên người tiểu y đều là ta làm. Hôm nay nghe được muội muội vừa nói như thế, tỷ tỷ phản lại cảm thấy tỷ muội chúng ta vô cùng hợp ý, xuất thân trải qua rất tương tự, đây chính là trời ban cho tỷ muội chúng ta duyên phận. Tỷ tỷ ta bây giờ mặc quần áo tất cả đều là ngươi nhị tỷ Châu Tĩnh may, nàng bây giờ là trong chúng ta phụ nữ quang hàn gia, thông minh khéo léo, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, chỉ có không hội vũ nghệ, không hiểu cưỡi ngựa bắn cung mà ta phu quân đây tính cách rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, căn bản sẽ không tính toán loại này. Con gái ra sự hướng hồ trong phủ chúng ta hầu gái rất nhiều, các nàng đều sẽ may quần áo, vì lẽ đó muội muội không cần chú ý, có các nàng làm giúp là được, không cần chính ngươi làm há như vậy thuận tiện. Mã Vân La như chút được gánh nặng nói rằng chỉ là nàng mới vừa nói ra khỏi miệng, đốn cảm giác chính mình thất thố, mà lại nhìn thấy Điền Vô Hà tỏ rõ vẻ nụ cười danh mánh nhất thời, Mã Vân La tỏ rõ vẻ đỏ bừng địa thẹn thùng nói, tiểu muội lỡ lời, tỷ tỷ, ngươi chế nhạo người ta. Hi hi hi. Điền Vô Hà thoải mái địa cười nói, Vân La muội muội rốt cục nói ra lời nói tự đáy lòng rồi. Muội muội không cần thẹn thùng, người yêu thích phu quân cũng không phải là không thể cho ai biết sự tình, yêu thích liền là ưa thích, hà tất che che giấu giấu, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra muội muội yêu thích phu quân rồi, việc này tỷ tỷ ta sẽ không phản đối, ngược lại sẽ đại lực ủng hộ ngươi, dù sao chúng ta là tỷ muội mà, đợi được ngươi thực sự trở thành phu quân thê tiếp lúc, tỷ muội chúng ta chẳng lẽ có thể sớm chiều ở chung, vĩnh viễn không xa rời nhau. Bất quá đối với việc này, muội chính ngươi nhất định phải chủ động chút, muốn cho phu quân biết tâm ý của ngươi, dù sao phu quân hiện tại quân chính sự vụ quân quanh người, cả ngày bận rộn, căn bản không rảnh bận tâm nam nữ tư tình. Ngươi mình nếu là không chủ động, phu quân cho dù đối với ngươi có ý định, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Như vậy tiếp tục trì hoãn, sau một quãng thời gian, chỉ sợ sẽ rất khó tiến tới với nhau. Muội muội ngẫm lại có phải như vậy hay không? Mã Vân La làm sơ suy nghĩ về sau, cực kỳ cảm kích đối với Điền Vô Hà gật gù, kính nói, tiểu muội đa tạ tỷ tỷ tất thành. Tiểu muội trong lòng có một nghi vấn, không biết có nên nói hay không. Điền Vô Hà cười nói, chúng ta đã là tỷ muội, muội muội nói thẳng không sao, không cần cấm kỵ. Mã Vân La nghe vậy vẻ mặt hơi trì hoãn, hai con mắt nhìn chăm chú vào Điền Vô Hà trên mặt vẻ mặt nghẹn giọng hỏi, tiểu muội nghe nói phu bạch, nghe nói Trinh Tây tướng quân trước kia đã có bao quát tỷ tỷ ở bên trong 6 vị thế thất, 2 tháng trước lại nạp cưới 1 vị thế thất, tính như vậy hạ xuống, Trinh Tây tướng quân đã có 7 vị thê thiếp, nhưng là tỷ tỷ vì sao không những không ngăn cản tiểu muội tiếp cận Lý tướng quân, ngược lại có ý định thúc đẩy việc này đây? Lẽ nào tỷ tỷ ngươi một chút không ngần ngại việc này, không thể Lý tướng quân sau này sẽ nạp cưới càng nhiều nữa thiếp thất sao? Nghe được Mã Vân La lời nói sau, Điền Vô Hà hơi ngây người, lát sau hai mắt ngưng mắt nhìn Mã Vân La, ôn tồn hỏi, vừa là muội muội hỏi, tỷ tỷ tự nhiên sẽ thật lòng cho biết, bất quá ta rất muốn biết, nếu muội muội thân ở tỷ tỷ vị trí, ngươi có hay không rất chú ý phu quân của mình cưới vợ bé đây? Mong rằng muội muội cần phải nói thật, không cần thiết ẩn giấu này. Mã Vân La kinh ngạc một tiếng, nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao trả lời, lập tức nàng suy tư nói rằng, nếu như ta là tỷ tỷ, Lý tướng quân thật muốn cưới vợ bé, tiểu muội dù cho trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng sẽ không ngăn cản, dù sao đại hán cảnh nội vương công quý tộc cùng văn võ bá quan ai mà không thê thiếp thành đàn, cái nào bên trong tòa phủ đệ không có mấy chục tên hầu gái vũ cơ, ngoại trừ có danh phận thê thiếp ở ngoài, rất nhiều hầu gái cùng vũ cơ cũng là muốn thị tẩm, gọi là tới đổi là đi. Điển Vô Hà nghe vậy khẽ mỉm cười, gật đầu nói, muội muội nói thật là hai người chúng ta đều là Lương Châu người, hơn nữa xuất thân chư hầu phiên vương nhà, nghe thấy cực kỳ tương tự ngày xưa tỷ tỷ ta ở Hữu Chư Vương trong đỉnh, bộ lạc các thủ lĩnh thường thường xuất binh cướp bóc hán cảnh, ngoại trừ kim ngân đổ tế nhuyễn cùng lương thực vải vóc ở ngoài, bọn họ mỗi lần đều sẽ cướp bắt rất nhiều người hán nữ tử, hơn nữa đều là cô gái trẻ chiến hậu, rất nhiều tướng lĩnh lẫn nhau ganh đua so sánh, bọn họ không so với ai khác giành được kim ngân đổ tế nhuyễn nhiều, cũng không so với lương thực vải vóc, chỉ so với ai cướp được nhiều nữ nhân, ai cướp bắt nữ nhân đẹp đẽ, mà bộ lạc các quý tộc cũng thường thường tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau ganh đua so sánh từng người thê thiếp cùng thị tẩm người hầu gái, so với số lượng, so với sắc đẹp, cuối cùng người nào thắng có thể tử đối phương thê thiếp hầu gái bên trong chọn tự xem trên nữ tử mang đi chiếm làm của riêng, bởi vậy bộ lạc thủ lĩnh thê thiếp chí ít cũng có hơn trăm người, mà các tướng lĩnh cũng là như thế này, thậm chí nhiều hơn. Hưu Chư bộ lạc là như thế này, cái khác người Khương bộ lạc đồng dạng cũng là như vậy. So với người Khương bộ lạc, đại hán cảnh nội văn võ quan chức cũng không kém chút nào, chỉ bất quá bọn hắn cực kỳ giỏi về ngụy trang chính mình, làm việc đều rất bí mật, ở bề ngoài thê thiếp cũng sẽ không quá nhiều, tam thê tứ thiếp tính gộp lại cũng không quá rất ít, mười mấy người hoặc là mấy chục người mà thôi. Thế nhưng bọn họ trong phủ nhưng nuôi dưỡng nước cờ mục cực kỳ to lớn, hầu gái cùng vũ cơ mà chút tỉ mỉ chọn mà đến nữ tử đồng dạng là lấy cung cấp bọn họ bất cứ lúc nào tìm niềm vui nữ nhân trẻ tuổi. Trước đó ta phu quân chỉnh đốn Trường An kỳ cương, thanh tra văn võ bá quan trong phủ hầu gái tùy tùng cùng gia đình hộ viện, kết quả tra ra mỗi vị quan chức bên trong tòa phủ đệ ít nhất đều có hơn trăm tên hầu gái vũ cơ, thê thiếp còn không nằm trong số này, một số tam công cựu khanh bên trong tòa phủ đệ hầu gái vũ cơ số lượng thậm chí nhiều đến hơn ngàn người, đồng thời tất cả đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tuổi thanh xuân nữ tử. Sau đó trải qua trong khi một tháng nghiêm tra xử lý nghiêm khắc, từ thành Trường An cùng với quanh thân tất cả quận trong huyện, trước sau thanh tra ra cô gái trẻ nhiều đến hơn trăm ngàn chi chúng, làm cho trong quân đại đa số tướng sĩ đều có thể thành gia lập nghiệp, cưới vợ tiểu thê đẹp biến đối với so với mấy cái này trong ngoài bất nhất đại hán quan chức, ta phu quân còn trẻ thành danh, tay cầm hùng binh, chấp nắm quyền thiên hạ trôi, nhưng hắn đến nay cũng không quá là chỉ có 7 vị thê thiếp hơn nữa. Phu quân đáng quý nhất chỗ ở chỗ, hắn chưa bao giờ cùng trong phủ hầu gái ám thông, cũng chưa từng để tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tiếp thân thị nữ thị tẩm, chỉ cần hắn ở trong phủ, mỗi đêm đều sẽ về nội phủ nghỉ ngơi, cùng tỷ muội chúng ta trò chuyện, lạnh nhạt chúng ta, cho nên ta cùng Hân Nhi các nàng sớm có ước hẹn, tuyệt đối sẽ không ngăn cản phu quân cưới vợ bé. Nếu như gặp phải phu quân coi trọng nữ tử, chúng ta không chỉ sẽ không nghĩ cách ngăn cản, trái lại muốn cực lực thúc đẩy chuyện tốt, bởi vì chỉ có như vậy, phu quân mới sẽ không di tình biệt luyến, càng sẽ không tùy tiện trêu chọc những nữ nhân khác. Vân La muội muội tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, tỷ tỷ nói như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, mà là phu quân bây giờ quyền cao chức trọng, rất có bao nhiêu tâm cơ nữ tử đều sẽ dính sát, tiêu tan nhờ vào đó tiến vào bên trong phủ, ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng Vân La muội muội nhưng không như thế, ngươi không phải là nhìn chúng phu quân quyền thế, mà là thiệt tình ưa thích phu quân, mặt khác, tỷ tỷ cũng có thể hướng về ngươi để lộ một điểm, phu quân đã sớm coi trọng ngươi rồi. Bởi vậy muội muội chỉ cần chủ động một ít, ta tin tưởng ngươi cùng phu quân việc tốt cách không xa, rất nhanh có thể tiến tới với nhau, thành vì chúng ta trong Lý phủ quyến bên trong một thành viên tỷ tỷ. Mã Vân La e thẹn một tiếng, tỏ rõ vẻ đỏ ửng mà túi đầu không dám nhìn Điền Vô Hà, khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng không chịu nổi. Sau khi Điền Vô Hà lời nói này lại làm cho Mã Vân La nội tâm cực kỳ chấn động, cảm xúc rất nhiều, lời nói này làm cho nàng sâu sắc cảm nhận được Điền Vô Hà lý hơn các loại chờ nguyên phối thê thất rộng rãi lòng dạ, cũng cảm nhận được các nàng cơ trí cùng khoan dung, do đó kiên định hơn nàng tùy tùng Lý Lợi quyết tâm, bởi vì nàng cảm giác cùng Điền Vô Hà đám người làm tỷ muội là một kiện chuyện rất may mắn, tỷ muội trong lúc đó lẫn nhau bao dung, lẫn nhau thông cảm, không cần câu tâm đấu giác, cũng không cần ở Lý Lợi trước mặt tranh thủ tình cảm quyến rũ. Ngoài ra Điền Vô Hà vừa nãy có một câu nói nói đến Mã Vân La trong lòng đi tới, đó chính là nàng sở dĩ yêu thích Lý Lợi tuyệt đối không phải ước ao Lý Lợi quyền thế địa vị, hơn nữa chân chính bị Lý Lợi quát tháo phong vân oai hùng chết phục, hơn nữa Lý Lợi có thể hàng phục cô ấy là tiêu căng khó thuần đại ca Mã Siêu, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để làm nàng đối với Lý Lợi nhìn với cặp mắt khác xưa, âm thầm chân thành thiếu nữ tình cảm đều là thơ. Mã Vân La từ nhỏ cùng Mã Siêu cùng nhau lớn lên, trong lòng lý tưởng người đàn ông chính là lấy Mã Siêu vì là khuôn mà Lý Lợi có thể hàng phục Mã Siêu, này không thể nghi ngờ biểu thị phù hợp Mã Vân La tâm ý. Người đàn ông xuất hiện len ken tùng tùng, ngay khi Mã Vân La cùng Điền Vô Hà ngồi ở trong lương đình xì xào bàn tán thời gian, từ hậu hoa viên tường vây ở ngoài bay tới nhẹ nhàng du dương tiếng đàn hít, đây là người nào ở sắt vách đánh đàn lúc đêm khuya vắng người, hắn không đi nghỉ ngơi, ngược lại trong đêm khuya đánh đàn, đầu óc có bệnh á? Chợt vừa nghe đến bên ngoài tường rào tiếng đàn, Mã Vân La nhất thời lông mi con hơi nhíu, thình lình đứng dậy nhìn tiếng đàn chuyển tới phương hướng, ngựa khí không vui trầm giọng nói. Điền Vô Hà nghiêng thai nghe tiếng đàn, chậm rãi đứng dậy đứng lên, điểm nhẹ Mã Vân La bay, thấp giọng nói, muội muội không cần nổi giận, đánh đàn người phải là một nữ tử, tuyệt đối không phải quái. Nếu người thanh tĩnh lô mãng nam tử làn điệu nhẹ nhàng ung dung, tiếng đàn lanh lảnh du dương, hiển nhiên vị này đánh đàn cô gái cầm kỹ cực kỳ thành thạo, tinh thông âm luật, hơn nữa nàng đánh đàn lúc tâm tình rất tốt, tựa có chuyện vui, tiếng đàn bên trong lộ ra một luồng khó có thể nói nên lời tâm tình vui sướng, tỉ tỉ cũng thông âm luật. Mã Vân La quay đầu nhìn Điền Vô Hà, kinh ngạc thuận miệng hỏi. Điền Vô Hà mỉm cười nói, ta tuy không có nữ công trầm tuyến, nhưng đối với cầm kỳ thư họa đều có vượt hơi. Vân La cũng biết sát vách trạch viện là người phương nào, danh hạ phủ thiệu ế, tỉ tỉ nếu không phải hỏi tiểu bội suýt nữa đã quên việc này, tỉ tỉ và ở hậu viện thời gian
tiểu đội liền hướng Lý Siêm tướng quân hỏi qua phạm vi trong vòng 5 dặm hết thảy trạch viện toàn bộ thuộc về quận thủ phủ, ghi vào Lý tướng quân danh nghĩa. Mã Vân La ứng với nói, Điền Vô Hà nghe vậy sửng sở, trầm ngâm nói, "Hả? Nói như vậy sát vách trạch viện cũng là phu quân danh hạ bất động sản, vừa là phu quân danh hạ phủ cốc trụ người ở bên trong, lẽ ra nên biết phu quân gần đây bên trong sẽ ngủ ở hậu viện, nàng sao dám đêm khuya đánh đàn quấy nhiều phu quân nghỉ ngơi?" Mã Vân theo Điền Vô Hà dòng suy nghĩ kinh ngạc nói, "Tỷ tỷ mới vừa nói sát vách đánh đàn người là nữ tử, chẳng lẽ nàng cùng Lý tướng quân quen biết?" Điền Vô Hà nghe vậy thần tình chợt biến, kinh ngạc ngâm khẽ nói, "Hả? Chẳng lẽ phu quân khuya ngày hôm trước liền ngủ đêm ở sát vách trong trạch viện?" Vừa nghĩ đến đây, Điền Vô Hà lúc này lôi kéo Mã Vân La liền đi, "Vân La, theo ta đồng thời qua đánh đàn người đến tuột cùng có được cái gì biết, lại đêm khuya đánh đàn câu dẫn ta phu quân?" Mã Vân La nghe vậy kinh hãi, túi đầu nhìn xem chính mình trên người gần như trong suốt nghe thường, do dự nói rằng, "Tỷ tỷ, chúng ta trở lại đổi bộ quần áo đi, cứ như vậy quá khứ chỉ sợ có chút không thích hợp." "Không có chuyện gì, ta bên trong còn ăn mặc." Ngay khi Điền Vô Hà chuẩn bị nói ra bên trong còn ăn mặc áo ngực thời gian, nàng đột nhiên phát hiện Mã Vân La lúc đi lại trước ngực một đôi cao vóc thạc đại thỏ ngọc trên dưới nhảy lên, mơ hồ có thể nhìn thấy thỏ ngọc trên hai viên đậu đỏ, hỏng rồi, Oánh Nhi bị không chút tỉ vết các nàng phát hiện. Giữa lúc trong lương đình, Điền Vô Hà cùng Mã Vân La hai nữ chính đang xoắn suýt có muốn hay không trở về phòng thay quần áo, không có chú ý chính hắn thời điểm, cự cách các nàng hai ngoài mới bước nhà thủy tại trên hành lang, Lý Lợi đã đứng ở chỗ này một hồi lâu rồi, vẫn lặng lặng nghe hai người bọn họ vốn riêng lời nói mãi đến tận sát vách truyền đến tiếng đàn lúc, hắn chợt cảm thấy đại sự không ổn, lập tức liền nhìn thấy Điền Vô Hà kéo lên Mã Vân La chuẩn bị leo tường tiến vào hạ ở trạch viện cũ cũ. Ra vẻ yết hầu không khỏe địa ho khan hai tiếng, Lý Lợi từ hành lang chỗ tối tăm đi ra, nhanh chân đi đến Điền Vô Hà cùng Mã Vân La hai nữ phía sau. "Các ngươi này là muốn đi đâu?" Nhi cao lớn tiếng dọa người. Lý Lợi vừa nói chuyện, một bên làm bộ rất tùy ý đi tới Điền Vô Hà bên cạnh, cười nói, "Màn đêm thăm thẳm lộ trùng, hai người các ngươi mặc như thế đơn bạo cũng không sợ dính lên bệnh thấp, tổn thương thân thể." Nói chuyện sau khi, Lý Lợi tiện tay đem vãn trên cánh tay cầm bảo đưa cho. Tỏ rõ vẻ đỏ bừng Mã Vân La, hở nho sang cho Điền Vô Hà phụ thêm thiếp thân cảm ơn phu quân, đại sảnh nghị sự đã sớm đã xong, phu quân sao sẽ như vậy muộn mới trở về. Điền Vô Hà đưa tay đem Lý Lợi nho sang phụ xuống trên vai, quay đầu nhìn con mắt của hắn, chợt cảm thấy nụ cười trên mặt hắn rất giả dối, không dám cùng chính mình đối diện, ánh mắt có vẻ né tránh phập phù. Nàng lúc này chắc chắn chính mình trước đây suy đoán không có sai, sát vách trong trạch viện đánh đàn nữ tử chính là khuya ngày hôm trước ngủ lại phu quân Lý Lợi người, cho nên nàng ngựa khi u đoán dò hỏi. Bất quá Điền Vô Hà cũng biết chính mình phu quân sở dĩ ánh mắt né tránh, là hắn đã chuẩn bị hướng mình thẳng thắn, có ý định để cho mình nhìn ra ấy náy của hắn bằng không. Lấy Lý Lợi bây giờ hỉ nộ không lộ lòng dạng, hắn nếu là có ý ẩn giấu, người khác căn bản từ trên mặt hắn không nhìn ra chút nào kẽ hở. Nghe ra Điền Vô Hà ngựa khí không quen, Lý Lợi trái lại cười ha hả nói rằng, "Vừa nãy cùng Văn Hòa Pháp Chính hai người ở thư phòng tự thoại, tán gẫu phải cao hứng liền đã quên canh giờ, trở về hơi trễ, để phu nhân đợi lâu, ha ha ha." Điền Vô Hà nghe vậy nhất thời mặt cười ửng đỏ, thẹn thùng nói, "Ai chờ ngươi rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi bị sát vách tiếng đàn triệu hắn đi qua đây. Nói đi, sát vách cô nương là ai, ở nơi này đã bao lâu?" Mắt thấy Điền Vô Hà tỏ rõ vẻ hồng hà mị nhãn xấu hổ, Lý Lợi liền biết nàng có chút động tình, hơn nữa đã tha thứ chính mình nhất thời hắn tâm tình thật tốt, cười nói, "Mảnh nói đến, sát vách trong trạch viện nữ tử cũng không phải người ngoài, nàng là Đỏ Xương bà con xa biểu tỷ, tên là Hà Oánh, cùng Đỏ Xương tuổi tác tương đương, chỉ đại 3 tháng trước, Đỏ Xương nhận được Hà Oánh thư, liền để cho ta đem biểu tỷ nàng nhận được Trường An ở lại, chẳng qua là lúc đó Trường An áo loạn chưa bình, ta sợ trên đường không an toàn, liền phái người Hà Oánh trực tiếp đưa đến cô Tăng Thành tạm thời thu xếp 2 ngày trước, nhị đệ sự tình để cho ta khá là bực phiền, liền đến Hà Oánh nơi đó thanh yên tĩnh một chút. Theo sau chuyện đã xảy ra ngươi cũng đều biết, việc này nguyên bản là không nghĩ đối với ngươi ẩn giấu, 2 ngày nay đi tới một chuyến kinh thành, lại muốn điều khiển đại quân, vì lẽ đó vẫn không thể rút ra nhàn rỗi nói rõ với ngươi việc này, phu nhân chớ trách, vi phu nhất định cố gắng bồi thường phu nhân, cho ngươi hài lòng. Ha ha ha, thử, ngươi tấm này miệng biết nhất hướng người. Điền Vô Hà nghe được Lý Lợi câu nói sau cùng kia, nhất thời mắc cỡ quay đầu không nhìn Lý Lợi tấm kia ý vị thâm trường gương mặt tuấn tú, túi đầu khinh rên một tiếng, chỉ lo đứng ở bên cạnh Mã Vân La nhìn thấy trên mặt chính mình thẹn đỏ ửng vẻ mặt, chưa xong còn tiếp ổ tí nhờ tơ. 2022.8, vê đút ôn dị tật dè sọc dè đôn dị tật dị dẹt bẹn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.